Chương 463. Không gian độc lập, bày ra. Chương 463. Không gian độc lập, bày ra. Lâm Dật ánh mắt cấp tốc quét về phía bốn phía, chỉ gặp ngoại trừ Nham Nguyên Tuân giả, Viêm Dương Tuân giả, Huyền Trần Tử cùng Yến Trường Phong bốn người có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh bên ngoài, còn lại Kim Đan kỳ trở xuống tông môn các đệ tử đều là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn. Trong lòng Lâm Dật run lên, lập tức thi triển ra linh nhãn thuật. Trong chốc lát, trước mắt hắn cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ gặp tại những tông môn kia đệ tử trên thân, từng đạo hơi mở linh hồn đang bị chậm rãi rút ra thân thể. Mà những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, giờ phút này linh hồn của bọn hắn càng là đã hoàn toàn thoát ly thân thể, hướng phía kia cự khuẩn pháp tướng dù đắp lên trăm ngàn trương mặt người bay đi đột nhiên, những cái kia bị cự khuẩn pháp tướng dẫn dắt linh hồn đột nhiên đụng vào Huyền Trần Tử bày ra thiên cương hộ linh phù hình thành lồng phòng ngự bên trên. Phù lục quang mang lập tức cảm đạm, linh lực cấp tốc suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không được, hắn tại thôn phệ linh hồn. Huyền Trần Tử sắc mặt đột biến, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vội vàng thôi động linh lực, ý đồ vững chắc phù lục phòng ngự, nhưng này cự khuẩn pháp tướng thôn vệ chi lực quá mức cường đại, phù lục quang mang vẫn tại một chút xíu tiêu tán. Nham Nguyên Tôn giả nghe vậy, sầm mặt lại, hai tay cấp tốc kết ấn, mộ thổ thần bích lần nữa dâng lên, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, kia cự khuẩn pháp tướng thi triển thiên phú thần thông lại có thể không nhìn phòng ngự vật lý, vẫn như cũ có thể tiếp tục dẫn dắt tất cả mọi người linh hồn. Viêm Dương Tôn giả cố nén trên linh hồn kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải đánh gãy hắn thần thông, nếu không tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Tiến Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia kiên quyết, thấp giọng nói, ta đi thử một chút. Lập tức, hắn lần nữa thiêu đốt tự thân nguyên anh. Nhưng mà, đây đã là hắn lần thứ hai thi triển loại này tiểu bạo phát năng lực, thần hồn sớm đã vô cùng suy yếu, cơ hồ không thể thừa nhận tia thiên diện nhân mặt triệu hoán chi lực. Phá tiêu kiếm ý, chém. Tiến Trường Phong gầm nhẹ một tiếng. Nhưng tia kiếm quang còn chưa tới gần, liền bị dù đắp lên mặt người phun ra ra ma khí ngăn lại, kiếm ý trong nháy mắt tán loạn. Tiến Trường Phong thân thể đột nhiên run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thân hồn của hắn bởi vì quá độ thiêu đốt mà cực độ suy yếu, thể nội linh hồn thậm chí bắt đầu ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫn dắt mà ra. Tiến sư minh, kiếm tông kim đan kỳ nội môn đệ tử Liễu Như Ly không để ý tới vững chắc linh hồn của mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không được, cách khắc tướng chân thân quá mức cường đại, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách dung chuyển. Huyền Trần Tử sắc mặt nghiêm túc, trong tay phù lục không ngừng bay ra, ý đồ ngăn cản kia thần thức công kích, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Giờ phút này, Lâm Dật quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đám người. Giang Tiểu Ngư cùng mấy vị Kim Đan kỳ trưởng lão bởi vì tu luyện qua ngưng tụ thần thức phù văn, tất cả đều miễn chặn cự khuẩn pháp tướng thần thức công kích, tạm thời không ngại. Nhưng mà, Dương Hạnh Nhi mấy vị luyện khí kỳ đệ tử lại tình huống không ổn. Mặc dù bọn hắn bình thường có tu luyện qua tăng cường thần thức linh hóa thuật, nhưng linh hồn chênh lệch về cảnh giới thật sự là quá lớn, lúc này linh hồn của bọn hắn đã bắt đầu bất ổn, ẩn ẩn có bị rút ra dấu hiệu. Lâm Dật chau mày, hắn cấp tốc đưa tay thăm dò vào ống tay áo, lấy ra kia mặt cổ pháp cựu cung bắt quái kính. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay tấm gương, trong lòng thầm than, xem ra vẫn là phải bại lộ cái này. Lâm Dật không do dự, trong nháy mắt đem pháp lực rót vào cựu cung bắt quái trong kính. Giờ phút này, mặt kính lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo khổng lồ cựu cung bắt quái trận từ trong kính hướng ra phía ngoài mở rộng, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. To lớn trận pháp triển khai trong nháy mắt, phản phất tạo thành một không gian riêng biệt, đem tất cả mọi người cùng thiên diện ma tôn cự quân pháp tướng ngăn cách ra. Kia trăm ngàn trương giữ tận mặt người phóng ra thần thức công kích, lập tức bị độc lập không gian ngăn cách bởi bên ngoài. Viêm Dương Tôn giả, Nham Nguyên Tôn giả cùng Huyền Trần Tử ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ cảm giác nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận ra dị thường. Đây là trận pháp. Viêm Dương Tôn giả cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng cuối cùng là trận pháp gì? Nham Nguyên Tôn giả đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người cẩn thận phân rõ, kia dẫn ra linh hồn tiếng đàn lần nữa chậm rãi truyền đến. Lần này, tiếng đàn bên trong tựa hồ được gia trì, hiệu quả vậy mà so trước đó càng mạnh. Giờ phút này, tại Lâm Dật tầm mắt bên trong, những cái kia bị Thiên Cương hộ linh phủ ngăn cản tông môn đệ tử linh hồn, toàn bộ chậm rãi bay ngược trở về, một lần nữa bám vào nguyên trụ trên thân đồng thời, theo tiếng đàn làm sâu sắc, tại Viêm Dương Tôn giả bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, những cái kia bởi vì mất đi linh hồn mà hôn mê các đệ tử vậy mà dần dần tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Thiên Diện Ma Tôn nhìn thấy mảnh này độc lập không gian, đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt lập tức dấy lên lửa giận hừng hực. Hắn cự khuẩn pháp tướng có chút rung động, dù đắp lên trăm ngàn trương mặt người đồng thời phát ra bén nhọn gào thét. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ngăn ta. Sau một khắc, hắn cự khuẩn pháp tướng đột nhiên chấn động, vô số đạo tráng kiện sợi rễ từ dù phủ xuống phương điên cuồng sinh trưởng, như là từng đầu giữ tận cự mãng, hướng xuống đất bên trên huyết trì đánh tới. Những cái kia sợi rễ chạm đến trong huyết trì huyết dịch lúc, huyết dịch bị cấp tốc thôn vệ trong không. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong đó những tông môn kia đệ tử di hải, yêu thú thi cốt, cũng tại sợi rễ cuốn quanh hạ cấp tốc tăng dã, hóa thành chất dinh dưỡng bị hấp thu. Hấp thu vô số chất dinh dưỡng sợi rễ, trong nháy mắt trở nên thô to vô cùng, che khuất bầu trời hướng phía đám người bao phủ mà tới. Sợi rễ số lượng nhiều, thể tích chi lớn, vậy mà đem trên bầu trời huyết nguyệt tung xuống hồng quang hoàn toàn che giấu, phía dưới lập tức xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Giờ phút này vừa mới tỉnh táo lại đám người thấy thế, lập tức hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này, đây là quái vật gì? Xong, chúng ta trốn không thoát. Một người đệ tử khác tuyệt vọng nhắm mắt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy, đám người bị kia kinh khủng sợi rễ bao phủ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Sau một khắc, oeng, theo một tiếng vang thật lớn, sợi rễ công kích đột nhiên rơi xuống. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mọi người cũng chưa cảm giác được tử vong đến. Bọn hắn từ từ mở mắt, khiếp sợ phát hiện, những cái kia phô thiên cái địa sợi dễ lại bị một tầng bình chướng vô hình chặn. Tại kia bình chướng biên giới lấp lóe, còn lóe ra từng cơn sóng gợn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta được cứu. Một đệ tử tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Rõ ràng, thế nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một người đệ tử khác đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Quản hắn là chuyện gì xảy ra, có thể còn sống sót là được. Cái này ma tộc thật sự là quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Có người may mắn nói. Viêm Dương Tôn giả ngẩng đầu nhìn về phía không gian bên ngoài, những cái tia sợi dễ không ngừng nuốt không gian mít lũy, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Dật, vội vàng hỏi: "Đây là ngươi bố trí không gian trận pháp?" Chương 464: Ăn mòn pháp tắc. Chương 464: Ăn mòn pháp tắc. Nghe được Viêm Dương Tôn giả hỏi thăm, Lâm Dật cũng không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn giờ phút này chính thao túng Cựu Cung Bát Quái trận, toàn lực duy trì lấy mảnh không gian này. Viêm Dương Tôn giả thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang, vội vàng truy vấn: "Có cái gì là chúng ta có thể giúp một tay sao?" Lâm Dật nghe xong, rốt cục thở hổn hển một hơi, hồi đáp: "Linh thạch, đại lượng linh thạch." Viêm Dương Tôn giả nghe vậy, không chút do dự từ trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn linh thạch, trong nháy mắt xếp thành một tòa núi nhỏ. Chỉ gặp những cái kia linh thạch vừa mới lấy ra, liền tại Cựu Cung Bát Quái trận tác dụng dưới, cấp tốc bị rút khô linh lực, hóa thành một đống xám trắng một phấn. Lúc này đám người chỉ gặp kia ngăn cản sợi dễ không gian bình chướng, tựa hồ càng thêm vững chắc. Viêm Dương Tôn giả bọn người ánh mắt lóe lên, lập tức đối tất cả mọi người quát to. Tất cả mọi người đều đem tự thân linh thạch toàn bộ ngã trên mặt đất. Đám người nghe vậy, nhao nhao từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch, cấp tốc chất đống trên mặt đất. Lúc này, Viêm Dương Tôn giả giống như là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: "Còn có linh thực, tất cả ẩn chứa linh lực đồ vật, toàn bộ lấy ra." Đám người nghe vậy, lập tức hành động. Linh thực, linh dược, ẩn chứa linh lực pháp khí, phàm là có thể ẩn chứa linh lực vật phẩm, đều bị đem ra. Nhưng mà, trận pháp này như là một cái động không đáy điên cuồng địa hấp thu những linh lực này. Bất quá, không gian kia bình chướng cũng theo đó càng thêm vững chắc. Thiên Diện Ma Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia càng ngày càng vững chắc Cựu Cung Bát Quái trận không gian, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sợi dễ đánh tùy theo đình chỉ, trong không khí chỉ còn lại trầm thấp vụ vụ âm thanh. "Ngươi cuối cùng là trận pháp gì?" Thiên Diện Ma Tôn kia trầm thấp mà âm lãnh thanh âm, đột nhiên từ trên không truyền đến. Có thể tại ta cùng Ngụy Máu Khuẩn tiểu thế giới song trọng áp bách dưới, độc lập mở ra một vùng không gian. Loại thủ đoạn này, chỉ có chân chính luyện hư cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Nhưng mà, sau một khắc, ngữ khí của hắn lại là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia trào phúng. "Bất quá, tại ta ăn mòn pháp tắc phía dưới, cho dù là không gian cũng phải bị tiêu mất. Chờ đến không gian này triệt để vỡ tan thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi." Vừa dứt lời, cự khuẩn pháp tướng phía dưới khuẩn điệp bên trong, kia chạy xuôi màu tím đen ma vụ đống nhiên quyết tán, giống như nước thủy triều hướng phía Cựu Cung Bát Quái trận hình thành không gian độc lập cuốn tới. Đương ma vụ tiếp xúc đến không gian bích lũy biên giới lúc, lập tức phát ra chi chi âm thanh, không gian kia hàng rào cấp tốc bị ăn mòn ra từng cái trống rỗng. Lâm Dật thấy thế, cau mày, vội vàng thôi động trận pháp đối linh thạch tiến hành chuyển hóa, tới sửa bổ không gian lỗ thủng. Nhưng mà Thiên Diện Ma Tôn tiếng cười lạnh lại là lần nữa truyền đến. "Ha ha ha, vô dụng. Ta ăn mòn pháp tắc chính là giữa thiên địa bá đạo nhất pháp tắc một trong. Bất kỳ vật gì, thậm chí là lực lượng pháp tắc, tại tiếp xúc đến nó lúc, đều sẽ bị dần dần ăn mòn tiêu mất. Ngươi trận pháp này không gian, bị ăn mòn tiêu mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu linh thạch có thể tiêu hao." Trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng tự tin, phản phất đã thấy đám người tuyệt vọng kết cục. Giờ phút này, mọi người đã đem tất cả mang theo linh lực đồ vật, toàn bộ lấy ra, đã không có đồ vật có thể tại để trận pháp hấp thụ linh lực. "Làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có dư thừa linh thạch." Một đệ tử sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. "Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?" Một người đệ tử khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, Nham Viên Tôn giả đột nhiên nhìn về phía Lâm Dật, trầm giọng nói: "Lâm tông chủ, trận pháp này có thể hay không để ta tới điều khiển? Ta Nhạc Lộc tông am hiểu mậu thổ chi lực, có thể thông qua đại địa chi mạch hấp thu linh lực, có lẽ còn có thể cho chúng ta tranh thủ một chút hy vọng sống." Nhưng mà, lúc này Lâm Dật lại chậm rãi lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh lại kiên định nói: "Không cần." Lúc này, nhìn thấy Lâm Dật cự tuyệt, Nham Viên Tôn giả lông mày lập tức nhíu một cái. Viêm Dương Tôn giả càng là trực tiếp tiến lên một bước, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng: "Lâm tông chủ, việc này việc quan hệ tính mạng của tất cả mọi người, không phải tàng tư thời điểm." Huyền Chân Tử cũng theo sát phía sau, ngữ khí ngưng trọng khuyên nhủ: "Đúng vậy a, Lâm tông chủ, bảo mệnh quan trọng." Nghe được hai người khuyên giải, Lâm Dật lại là vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi giải thích nói: "Cũng không phải là ta không muốn đem trận pháp giao cho Nham Huyền Tôn giả điều khiển, mà là không cách nào làm được. Bởi vì khống chế đạo này trận pháp hạch tâm pháp khí đã cùng ta nhận chủ, những người khác không cách nào sử dụng." Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức tái đi, trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt tựa như cùng bị một chậu nước lạnh dội tắt. Xong, lần này nhưng làm sao bây giờ? Một đệ tử thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Một người đệ tử khác nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà, mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Lâm Dật lại lần nữa mở miệng nói ra: "Mọi người không cần phải lo lắng, ta còn có biện pháp." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói: "Các ngươi đem tự thân linh lực toàn bộ phóng xuất ra, ta trận pháp này vẫn như cũ có thể hấp thu linh lực của các ngươi." Đám người nghe vậy, đều là sửng sở, nhưng rất nhanh liền đều kịp phản ứng, nơi nào còn có do dự. Tất cả mọi người lập tức hành động, nhao nhao đem tự thân linh lực phóng thích đến trong không khí. Nhất là Nham Nguyên Tôn giả, lập tức bắt đầu hấp thu địa mạch chi lực, hóa thành bàng bạc linh lực, liên tục không ngừng từ quanh người hắn phát tán ra. Toàn bộ trong không gian lập tức bị nồng đậm linh lực chỗ tràn ngập. Kỳ thật, tại Cửu Cung Bát Quái trận cái này bên trong, có thể hấp thụ linh lực hiệu quả, chủ yếu ỷ lại tại Khôn Linh Nguyên trận tác dụng. Chỉ cần tại trận pháp phạm vi bên trong bất kỳ cái gì mang theo linh lực đồ vật, đều sẽ bị trận pháp hút đi trong đó linh lực. Chỉ bất quá, quá trình này cần thời gian nhất định đến chuyển hóa đương trận pháp hấp thu thuần chính nhất linh thạch lúc, tốc độ là nhanh nhất, bởi vì linh thạch bên trong linh lực tinh khiết, cũng dễ dàng rút ra. Nhưng mà, nếu là hấp thu tu sĩ khác linh lực trong cơ thể, tốc độ thì sẽ chậm hơn rất nhiều, đây là bởi vì tại tu sĩ linh lực trong cơ thể lại nhận bọn hắn tự thân theo bản năng điều khiển, đồng thời tại linh lực bên trong còn mang theo cá nhân ấn ký. Trận pháp cần ngoài định mức thời gian tới lui trừ những này ấn ký, mới có thể đem chuyển hóa làm có thể dùng linh lực. Bất quá, giờ phút này đám người lại chủ động đem tự thân linh lực phóng xuất ra, tình huống liền có điều khác biệt. Bởi vì linh lực đã thoát ly tu sĩ thân thể, trận pháp tại chuyển hóa lúc liền không còn cần hao phí đại lượng thời gian, chỉ cần làm sơ tinh hóa, liền có thể cấp tốc lợi dụng những linh lực này. Trừ cái đó ra, Cửu Cung Bát Quái trận bên trong còn có ngũ hành hóa linh pháp tại nổi lên tác dụng. Có thể trực tiếp đem ngũ hành nguyên tố chuyển hóa làm linh lực, vì trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng ủng hộ. Trên thực tế, Lâm Dật tại một điều khiển trận pháp lúc, ngũ hành hóa linh pháp liền đã đang kéo dài vận chuyển. Nếu không, chỉ dựa vào hắn tự thân pháp lực, căn bản là không có cách duy trì phạm vi lớn như thế không gian độc lập. Chương 465, Phượng Hoàng Chi Linh. Chương 465, Phượng Hoàng Chi Linh. Nhưng mà, giờ khắc này ở cái này Cửu Cung Bát Quái trận pháp bên trong, chỉ có dưới chân thảm thực vật cùng thổ nhưỡng là nhiều nhất. Mặc dù những này một nguyên tố cùng thổ nguyên tố, kim nguyên tố cũng có thể cung cấp linh lực, nhưng ở chuyển hóa thời điểm, đồng dạng cần một chút thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Dật còn không bằng lợi dụng Nham Viên Tôn giả những này Nhạc Lộc Tông đệ tử, có thể đồng dạng từ đại địa chi mạch hấp thu linh lực điểm này, tiến hành chuyển hóa linh lực đến nhanh một điểm. Giờ phút này, trong trận pháp đám người tất cả đều đem thể nội còn lại linh lực không giữ lại chút nào thứ phóng xuất ra. Cái kia trận pháp không gian cũng tại ăn mòn ma vụ ăn mòn hạ không ngừng được chữa trị. Nhưng mà, những cái kia tu vi hơi thấp các đệ tử đã trèo chống đến cực hạn, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, linh lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, thậm chí ngay cả đứng lập khí lực cũng không có, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Thiên Diện Ma Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Vùng vây dây chết, ta ngược lại muốn xem, các ngươi bảy kiến cỏ này còn có thể chống bao lâu. Lúc này, có thể toàn lực duy trì linh lực chuyển vận, chỉ còn lại Nham Viên Tôn giả, Viêm Dương Tôn giả mấy vị tu vi cao thâm tu sĩ. Nham Viên Tôn giả cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy linh lực chuyển vận. Dạng này căn bản không phải biện pháp. Chỗ này trận pháp không gian, sớm muộn sẽ bị ma vụ hoàn toàn ăn mòn. Viêm Dương Tôn giả đồng dạng khó khăn duy trì lấy linh lực chuyển vận, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống. Nhưng chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn thế nào? Đúng lúc này, Cửu Cung Bát Quái trận cách quẻ phương vị đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim sắc quang mang. Quang mang tiếp như là mặt trời chói chang lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ trong trận pháp phóng lên tận trời, tản ra làm người sợ hãi uy thế. Lập tức nó xoay quanh một vòng về sau, liền đột nhiên đáp xuống, thẳng tắp không có vào sớm đã chuẩn bị xong Giang Tiểu Ngư thể nội. Oeng. Trong chốc lát, Giang Tiểu Ngư thân thể bị kim sắc phượng viêm hoàn toàn bao khỏa, nàng màu đỏ sẫm sợi tóc trong nháy mắt bị nhuộm thành chói mắt kim sắc. Tại khóe mắt của nàng trung quanh hiện ra một vòng hỏa hồng nhãn ảnh, chỗ mi tâm càng là nhiều một đạo chim phượng dương cánh ân ký. Giang Tiểu Ngư chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kim sắc quang mang. Nàng sa y không gió mà bay, phía sau kéo lấy thật dài diễm lệ lông đuôi, mỗi một cây lông đuôi đều thiêu đốt lên nóng bỏng phượng viêm, đem không khí chúng quanh thiêu đốt đến bặm mẻo. Sau một khắc, Giang Tiểu Ngư hai tay mở rộng, trên người phượng viêm bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đôi to lớn cánh chim màu vàng. Kia cánh chim triển khai, trường rộng mấy chục trượng. Lệ. Nương theo lấy một tiếng cao vút phượng gáy, Giang Tiểu Ngư hai cánh đột nhiên vỗ, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời. Tốc độ của nàng nhanh chóng, cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ thân ảnh của nàng, đương nàng xuất hiện tại thiên không bên trong lúc, hai cánh lần nữa đột nhiên vỗ, thường hực phượng viêm như là thao thiên cự lãng, hướng phía kia ăn mòn ma vụ quét sạch mà đi. Phượng viêm những nơi đi qua, ma vụ lập tức phát ra suy suy tiếng vang. Phượng hoàng hỏa diễm trời sinh có tịnh hóa đặc tính, đối ma khí tà ma có cực mạnh tác dụng khắc chế, trong đó liền có tịnh hóa pháp tắc tác dụng. Mà đây cũng chính là rất cường đại yêu thú có thiên phú. Yêu thú trời sinh sẽ đối với một ít pháp tắc mẫn cảm, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể đem cảm ngộ đến pháp tắc đem nó chuyển hóa làm thiên phú thần thông. Nhưng mà lúc này Giang Tiểu Ngư dù sao còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tịnh hóa pháp tắc ảo diệu, không cách nào hoàn mỹ không chế cố lực lượng này. Bởi vậy, nàng Phượng Viêm mặc dù khắc chế ma vụ, lại không cách nào triệt để cùng Thiên Diện Ma Tôn ăn mòn pháp tắc chống lại. Bất quá, Phượng Hoàng Hỏa Diễm chỗ cường đại, lại không phải chỉ ở kia tịnh hóa chi lực. Nó kia bất diệt chi lực, có thể tiếp tục tiêu đốt đặc tính, có thể bám vào tại bất luận cái gì vật chất bên trên, không ngừng mở rộng thế lửa, cho đến đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn, mới là làm cho người chân chính sợ hai phương. Giờ phút này, theo Giang Tiểu Ngư hai cánh gỗ, Cựu Cung Bát Quái trận pháp không gian bên ngoài, phô thiên cái địa Phượng Viêm đem chúng quanh hết thảy toàn bộ nhóm lửa. Mãnh liệt tiêu đốt Phượng Viêm, đem toàn bộ trận pháp không gian bốn phía toàn bộ vây quanh. Kia đầy trời ánh lửa chiếu rọi tại trận pháp trong không gian trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy mình giống như là đưa thân vào một tòa thiên địa dung lô bên trong. Trước mắt chỉ có ngọn lửa màu vàng nóng kia, tại không cái khác. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, bọn hắn lại không cảm giác được chút nào nóng rực. Viêm Dương Tôn giả nhìn xem chung quanh kia đầy trời biển lửa, chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, không biết đến cùng ai mới là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng, cho dù là hắn cũng vô pháp thi triển ra khủng bố như thế hỏa diễm. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Giang Tiểu Ngư sở dĩ có thể làm đến bước này, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng, mà là mượn Cựu Cung Bát Quái trận ở trong Phượng Hoàng Chi Linh lực lượng. Thông qua Phượng Hoàng Chi Linh, nàng không chỉ có tăng lên trên diện rộng tự thân điều khiển phượng viêm năng lực, còn có thể cùng cựu cung bắt quái trận tương liên, điều động trong trận pháp tất cả linh lực để bản thân sử dụng. Lúc này, Giang Tiểu Ngư thi triển phượng viêm, trên thực tế là tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Thiên Diện Ma Tôn nhìn qua kia thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy phượng viêm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn. Lại là phượng viêm. Thật là khiến người hoài niệm a, bao lâu không có nhìn thấy ngọn lửa này. Bất quá, nếu là tại ta toàn thịnh thời kỳ, cho dù là Phượng Vương đích thân đến, cũng tuyệt đối không làm gì được ta ăn mòn pháp tắc. Bây giờ, và ngươi cái này khu khu chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tịnh hóa pháp tắc phượng viêm, cũng vọng tưởng dung chuyển ta pháp tắc. Buồn cười. Vừa dứt lời, hắn cự khuẩn pháp tướng đột nhiên chấn động, màu tím đen ma vụ lại lần nữa quần quận đại lượng ma vụ điên tuôn ra mà ra, đem kia phượng viêm một chút xíu bước lui, tăng dã. Cùng lúc đó, bởi vì đồng thời duy trì lấy trận pháp không gian, cùng Giang Tiểu Ngư phượng viêm chuyển vận. Cựu cung bắt quái trận ở trong linh lực rõ ràng không quá đủ đám người có thể rõ ràng cảm giác được, chân mình hạ mặt đất ngay tại một chút xíu hạ xuống. Liền ngay cả bốn phía thảm thực vật cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tàn lụi đây cũng là sử dụng mậu thổ chi lực không ngừng rút ra đại địa chi mạch, cũng không ngừng tăng lên ngũ hành hóa linh pháp hiệu quả xuất hiện hiện tượng. Tiếp tục như vậy không được. Nham Viên Tôn giả cắn răng nói. Còn như vậy rút ra xuống dưới, mảnh đất này sẽ triệt để biến thành tử địa, thậm chí ngay cả chúng ta dưới chân mặt đất đều sẽ sụp đổ. Lâm Dật sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Hắn nắm chặt cựu cung bắt quái kính, cảm thụ được trong trận pháp linh lực kịch liệt tiêu hao, trong lòng ở trong tối từ tự hỏi đối sách. Bây giờ, mảnh này bí cảnh ở vào chính là một mảnh khác không gian ở trong. Cái này cựu cung bắt quái kính ở trong trận pháp không cách nào cùng Lăng Vân Tông cựu cung bắt quái trận tương hỗ cộng minh, nếu không, liền có thể mượn nhờ trong tông môn trận pháp đến khôi phục linh khí. Bất quá, lúc này Lâm Dật từ lâu làm xong dự định. Nếu là bây giờ không có biện pháp, hắn liền sẽ đem trận pháp này không gian triệt tiêu, trực tiếp mang theo đám người rời đi, thoát đi bí cảnh. Bất quá, nếu là dạng này, tại hắn triệt tiêu trận pháp không gian sát na, liền sẽ bị kia Thiên Diện Ma Tôn nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển kia thần thức công kích, đến lúc đó chắc chắn tử thương mạng lớn. Lâm Dật cũng vẹn vẹn có thể bảo vệ một chút thực lực cường đại tu sĩ thôi. Chương 466 Thế Hoa trưởng lão. Chương 466 Thế Hoa trưởng lão. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Mà lại chờ đến bọn hắn từ bí cảnh ở trong ra ngoài, có cựu cung bắt quái trận pháp của mình, Lâm Dật cũng không cần giống như bây giờ, tự mình đến duy trì trận pháp vận chuyển đến lúc đó, Lâm Dật liền có thể thi triển ra cường đại hơn thủ đoạn đến chống lại vị này Thiên Diện Ma Tôn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật tựa như bỗng nhiên tiếp thu được một loại nào đó tin tức. Cựu cung bắt quái trận, vốn là kia cựu cung bắt quái xem bói pháp nguyên hình. Lâm Dật đồng dạng có thể mượn nhờ trận pháp này, đến thi triển cản trời bốc năng lực, đến đối với cục diện chiến đấu hướng đi, tiến hành có lợi xem bói. Nhưng mà, trước đây Lâm Dật một mực chưa thể thông qua phương pháp này từ thiên địa ở giữa thu hoạch đến hữu dụng tin tức. Nhưng giờ phút này, Lâm Dật tựa hồ đột nhiên tiếp thu được đến từ giữa thiên địa phản hồi. Lúc này, Lâm Dật ánh mắt đống nhiên chuyển hướng kia địa cung bên trong. Nơi đó chính là quan hệ bảo thực tịnh thế bạch đám mây dày vị trí. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, trong lòng lập tức dâng lên một tia nghi hoặc, bởi vì hắn tựa hồ phát hiện một chút dị thường. Rõ ràng tại cái khác địa phương huyết chỉ đã sớm bị Thiên Diện Ma Tôn bộ dễ hấp thu hầu như không còn, nhưng duy chỉ có tại kia tịnh thế bạch đám mây dày trùng quanh huyết chỉ nhưng như cũ tràn đầy, đồng thời ở nơi đó còn có được đại lượng ăn mòn ma vụ tại, tựa hồ tại ngăn cản Giang Tiểu Ngư phượng viêm, phòng ngừa đốt cháy quá khứ. Một cái ma tộc, tại sao lại toàn lực che chở một gốc rõ ràng đối ma tộc có cực mạnh tác dụng khắc chế quan hệ bảo thực? Lâm Dật cau mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nhưng bất luận vì sao, Lâm Dật cũng đều phải bắt được cơ hội. Lập tức để ở bên cạnh Chu Kính Văn, trước toàn lực phân tích kia đóa tịnh thế bạch đám mây dày. Không lâu sau đó đột nhiên, một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lâm Dật trong óc vang lên đình, chúc mừng môn nhân Chu Kính Văn lĩnh ngộ biến hóa quang hệ tịnh thế bạch đám mây dày pháp thuật tường tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Đinh, chúc mừng môn nhân Chu Kính Văn lĩnh ngộ vô cấu tịnh quang kinh, pháp thuật tường tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Đinh, chúc mừng môn nhân Chu Kính Văn lĩnh ngộ cửu diệu kiếm quyết, pháp thuật tường tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Đương Lâm Dật sử dụng hệ thống điểm tướng tất cả pháp thuật lĩnh ngộ về sau, tại trong óc lập tức tràn vào một cỗ phản văn. Tại sử dụng vô tự tâm kinh đem những này phản văn toàn bộ chuyển hóa thành biết chữ thể về sau, Lâm Dật lập tức học xong phản văn loại này văn tự. Trên thực tế, phản văn cũng không phải là cái gì có được kỳ lạ lực lượng văn tự, chỉ là Tịnh Minh Tông sử dụng một loại đặc thù mã hóa kiểu chữ. Nếu không phải muốn nói ra chỗ đặc biệt, khả năng chính là cùng quan hệ năng lượng cực kỳ phù hợp, có thể đem ánh sáng năng lượng bệnh tại phản văn bên trong, hình thành một loại đặc biệt pháp thuật vận dẫn. Mà tại Chu Kính Văn phân tích cùng lĩnh ngộ bên trong, ngoại trừ ba loại pháp thuật bên ngoài, còn có một đoạn dùng phản văn viết liền tin tức, đoạn tin tức này cũng không phải là pháp thuật, mà là một kiện pháp khí khởi động khẩu quyết, nói chính xác, là một kiện tiên khí khởi động khẩu quyết. Ẩn chứa phổ thông pháp thuật năng lực pháp bảo, bị coi là pháp khí, mà ẩn chứa lực lượng pháp tắc pháp bảo, đó chính là tiên khí. Giờ phút này, Lâm Dật thấy thế, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển pháp lực, sử dụng thanh âm mở rộng thuật đem kia khởi động tiên khí khẩu quyết truyền ra ngoài. Chỉ nghe, từng đạo chấn thiên, cổ quái âm tiết liền từ môi của hắn ở giữa truyền ra, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Lúc này, Thiên Diện Ma Tôn đang nghe thanh âm này về sau, thần sắc lập tức lại biến. Trong mắt hắn hiện lên một tia không thể tin. Phản ngữ? Cái này sao có thể? Dưới đây đã có trên vạn năm thời gian, làm sao còn có người sẽ phản ngữ? Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếp tục chấn kinh, Lâm Dật trong miệng phản ngữ đã dần dần nối thành một mảnh. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt thanh tĩnh xuống tới, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cực hạn mà mãnh liệt bạch quang liền từ kia địa cung chỗ sâu bộc phát ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ bí cảnh chiếu sáng. Lúc này, ở trong thiên địa này, phảng phất không có bất luận cái gì hắc ám tồn tại, thậm chí ngay cả một chút nơi hẻo lánh, sừng thú chi địa cũng không tồn tại bất luận cái gì bóng ma. Ma, thiên diện ma tôn kia ăn mòn ma vụ, tại cái này bạch quang chiếu dọi xuống, cũng trong nháy mắt bị toàn bộ tịnh hóa trống không. Cái kia thiên diện máu khuẩn pháp tướng lúc này ở cái này bạch quang phía dưới, dù đắp lên trăm ngàn trương mặt người cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, cái kia khổng lồ pháp tướng lại cũng bắt đầu sụp đổ. Một lần nữa hóa thành nhân hình thiên diện ma tôn lúc này, hai tay che đầu lâu, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Không, nhưng mà sau một khắc, thiên diện ma tôn khuôn mặt lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản dữ tợn vặn vẹo gương mặt, lại trong nháy mắt trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia giải thoát ý vị. Rốt cục, đợi đến giờ khắc này, thiên diện ma tôn thanh âm đột nhiên trở nên ôn hòa, phản phất đổi một người. Nhưng mà cái này bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Sau một khắc, mặt mũi của hắn lại lần nữa vặn vẹo, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, thanh âm cũng biến thành điên cuồng. Thế Hoa, ngươi sao dám? Giờ phút này, tại thiên diện ma tôn thể nội đang có hai cô ý thức tại tranh đoạt lấy quyền khống chế thân thể. U xương cốt, nguyên thần của chúng ta mảnh vỡ đã dây dưa vài vạn năm, là thời điểm nên làm kết thúc. Thế Hoa, ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy yếu ớt lực lượng liền có thể đoạt được cô thân thể này sao? Si tâm vọng tưởng. U xương cốt, ngươi bất quá cũng là dựa vào ký sinh tại trong cơ thể ta tiểu thế giới mảnh vỡ hình thành bí cảnh ở trong máu khuẩn mới sống sót thôi. Mặc dù cái này khiến ngươi tại ta bí cảnh bên trong tạo thành một mảnh máu khuẩn quần lạc ngụy tiểu thế giới, tạm thời để ngươi có được ngụy luyện hư cảnh thực lực, nhưng ngươi không nên quên, nơi này chung quy là thế giới của ta. U xương cốt, thời đại của ngươi cũng nên kết thúc. Thế Hoa, ngươi đừng quên, thiên đạo đến cùng là thế nào đối với các ngươi Tịnh Minh Tông. Lúc này, Thế Hoa tựa hồ trầm mặc, hồi lâu truyền đến một tiếng thấp giọng thở dài. Ai? Lúc này, theo Lâm Dật trong miệng phản âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh. Kia từ Tịnh Thế Bạch đám mây dày bảo thực bên trong phát tán mà ra bạch quang cũng càng thêm sáng chói, đồng thời kia thuộc về Tịnh Minh Tông trưởng lão Tế Hoa ý tứ cũng càng ngày càng mạnh, tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể lúc hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này, thuộc về Tế Hoa trưởng lão ý thức thao túng ma tôn thân thể, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Dật phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ha ha ha, không nghĩ tới thời gian qua đi vài vạn năm lại còn có người nhận biết phản văn. Chắc hẳn kia khắc sâu tại Tịnh Thế Bạch đám mây dày bên trên Tịnh Minh Tông truyền thừa ngươi cũng đã nắm giữ đi. Bất quá đây cũng là thuộc về ngươi tạo hóa. Tế Hoa trưởng lão thanh âm ôn hòa mà tăng thương, tựa hồ còn mang theo một tia cảm khái, phản phất tại nhớ lại quá khứ huy hoàng cùng tiếc nuối. Một lát trầm mặc về sau, Tế Hoa trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói lại nhiều hơn một phần nghiêm trọng. Bây giờ ta cùng thiên diện ma tôn nguyên thần đã triệt để quấn quýt lấy nhau, khó phân lẫn nhau. Nhưng mà thiên diện ma tôn tại toàn thịnh thời kỳ dù sao cũng là đại thừa kỳ tồn tại, bây giờ chỉ dựa vào ta sức một mình, sợ không cách nào triệt để đem hắn xóa bỏ. Chương 467 rõ ràng thanh kiếm bị ma. Chương 467 rõ ràng thanh kiếm bị ma. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Trước mắt, ta bất quá là mượn chỉ toàn chỉ riêng đèn lưu ly tàn phiến chỗ phóng xuất ra Tịnh Thế Huy, mới có thể miễn cưỡng trưởng khống cô thân thể này. Cho nên muốn mau chóng tiêu diệt ma tôn, còn cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Tế Hoa trưởng lão thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng tràn đầy kiên định. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên. Một đạo tinh khiết bạch quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, quang mang kia thánh khiết không tì vết, vậy mà mang theo so kia vượng biển còn mãnh liệt hơn tịnh hóa chi lực. Hiểu qua Tịnh Minh Tông công pháp truyền thừa vô cấu Tịnh Quang Kinh Lâm Dật, biết được đây chính là tu luyện công pháp này về sau, lĩnh ngộ không một hạt bụi chỉ toàn chỉ riêng phát tắc, tiến tới hình thành thiên phú thần thông địch bụi chỉ toàn chỉ riêng. Nay thần thông có thể phóng xuất ra tinh khiết trùng sáng, tịnh hóa hết thể ma khí, nguyên rủa, độc tố chờ mặt trái năng lượng, nhất là đối ma tộc tu sĩ có tăng gấp bội tổn thương hiệu quả. Nhưng vào lúc này, kia địa cung bên trong Tịnh Thế Bạch đám mây dày đột nhiên lăng không bay lên. Kia từng mảnh có khắc phản văn trắng loáng cánh hoa, lại như cùng đông tuyết nhẹ nhàng phiêu tán, sau đó trong nháy mắt hóa thành thuần bạch sắc quang mang, toàn bộ không có vào thiên diện ma tôn thể nội. Ngay tại Tịnh Thế Bạch đám mây dày biến mất về sau, tại nguyên bản vị trí bên trên, hiện ra khắp nơi bóng ánh sáng long lanh lưu ly mảnh vỡ. Tại trên đó, phát ra chính là để này thiên địa ở giữa tất cả đều biến thành màu trắng thanh quang, nhịn không được để cho người ta muốn quỳ bái. Lúc này, Lâm Dật thấy thế, ánh mắt nhìn về phía kia thiên diện ma tôn, lập tức trầm giọng nói: "Chư vị, chuẩn bị xuất thủ. Đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng." Đám người nghe vậy, nhao nhao điều động thể nội sau cùng linh lực, chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất. Lúc này, không có ăn mòn ma vụ uy hiếp, Lâm Dật quả quyết ngừng duy trì trận pháp không gian điều khiển. Không gian bích lũy trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người bại lộ tại kia lưu ly mảnh vỡ thả ra thánh quang phía dưới. A, cảm giác này thật thoải mái a. Một đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Linh lực của ta ngay tại đang nhanh chóng khôi phục. Một người đệ tử khác cũng hưng phấn địa hô. Lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nguyên bản đã tiêu hao sạch sẽ linh lực, lại kia thánh quang chiếu rọi hạ khôi phục nhanh chóng. Cái này khiến bọn hắn có khả năng điều động linh lực càng nhiều. Viêm Dương Tôn giả, Nham Viên Tôn giả cùng Huyền Trần Tử liếc mắt nhìn nhau. Trong tay bọn họ pháp quyết liên động, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất. Tam Ngụy Chân Hỏa Đốt, Địa Long Lật Nhạc Quyền. Vài chương có thể so với nguyên anh thời đỉnh cao tu sĩ một kích toàn lực lượng cao giai phụ lục. Toàn bộ hướng về kia thiên diện ma tôn vị trí đã tới. Lúc này bị Phượng Hoàng Chi Linh phụ thân Giang Tiểu Ngư cũng dẫn động trước đó đốt lượt giữa thiên địa toàn bộ phượng viêm, ngưng tụ thành một đạo dài trăm trượng hỏa diễm trường mâu. Kia trường mâu toàn thân thiêu đốt lên kim sắc phượng viêm, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, trực chỉ thiên diện ma tôn. Mà Lâm Dật giờ phút này hai tay cũng chính lóe ra các loại lôi điện. Có cựu cung bắt quái trận linh lực cung cấp, Lâm Dật bây giờ có thể đồng thời đem 10 loại khác biệt đặc tính lôi pháp tiến hành dung hợp. Bạch, thanh, lam, đỏ, hoàng, xám, bích, hắc, tử, hạt 10 loại nhan sắc lôi đỉnh tại lòng bàn tay của hắn sẽ lẫn, cuối cùng dung hợp thành một đạo lóng lánh chướng mắt hồng quang thiểm điện. Kia thiểm điện quang mang, phản phất tân sinh mặt trời, lóa mắt mà cực nóng. Đạo này lấy Bính Hỏa Dương Lôi làm chủ thể lôi pháp, không chỉ có ẩn chứa cực hạn lôi điện chi lực, còn dung hợp hỏa hệ cuồng bạo năng lượng, tất cả đều là chí cương chí dương thuộc tính, đều đối ma tộc có nhất định khắc chế. Đi. Lâm Dật khẽ quát một tiếng, trong tay hồng sắc thiểm điện đột nhiên bắn ra, như là một đạo nối liền trời đất thần phạt, trực kích thiên diện ma tôn. Tất cả công kích tại thời khắc này hội tụ, hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh trụ, đem thiên diện ma tôn triệt để nuốt hết. Tại trong vầng hào quang, thiên diện ma tôn thân thể bắt đầu dần dần vỡ vụn, nhưng mà có được ngụy luyện hư cảnh thực lực hắn, lục thân có thể xưng bất diệt, sức khôi phục cực mạnh. Cho dù tại nhiều như vậy công kích đến, thân thể của hắn vẫn tại ngoan cường mà chữa trị, phản phất bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. U xương cốt, Tĩnh Minh Tông cùng ân oán của ngươi, hôm nay liền do ta đến triệt để kết thúc. Thanh thánh kiếm ý chú ma. Trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả thánh quang phảng phất đều nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng, lơ lửng tại thiên diện ma tôn đỉnh đầu. Kia kiếm ánh sáng toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra tinh khiết mà kiếm khí bén nhọn. Một kiếm này chính là Tịnh Minh Tông cửu diệu kiếm quyết bên trong một thức. Lấy quang hệ pháp tắc làm chủ thể, ngưng tụ ra cực hạn kiếm đạo sát phạt chi lực, chuyên khắc ma tộc nhục thân cùng thần hồn. Kiếm ánh sáng rơi xuống trong nháy mắt, phảng phất liền thiên địa đều bị một phân thành hai, vô tận uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Không. Thiên diện ma tôn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng hắn thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kiếm ánh sáng liền đã đột nhiên chém xuống. Oeng. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, thiên diện ma tôn kia không ngừng chữa trị nhục thân rốt cục triệt để vỡ vụn, lộ ra trong đó một nửa đen nhánh, một nửa khiết bạch nguyên thần. Kia đen nhánh nguyên thần chính là u xương cốt bản nguyên, mà trắng loãng bộ phận thì là Tế Hoa trưởng lão còn sót lại chi lực. Nhưng mà, cái này cảnh tượng vẹn vẹn duy trì sát na. Kiếm ánh sáng uy thế cũng không yếu bớt, ngược lại càng thêm lăng lệ. Hai người nguyên thần tại cái này kiếm ánh sáng, cùng đám người trong công kích, cấp tốc tan rã. Cuối cùng, hai người nguyên thần triệt để vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói xanh, tan đi trong trời đất đương quang mang tán đi lúc, chỉ để lại kia phía nóng ánh lưu ly mảnh vỡ, vẫn như cũ tản ra tinh khiết thanh quang. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn qua kia đã biến mất cung điện dưới đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là dò xét một lần bí cảnh, vậy mà lại gặp được thời kỳ thượng cổ đại thừa kỳ ma tôn. Phải biết, có thể tiến vào đại thừa kỳ cường giả, thế nhưng là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ có biết tên thật mới có thể triệt để mẫn diệt hắn. Nếu không, cho dù tạm thời đem nó tiêu diệt, đại thừa kỳ tu sĩ cũng sẽ một lần nữa từ dòng sông thời gian ở trong phục sinh. Bất quá, tất cả mọi người biết, bây giờ cái này thiên diện ma tôn, bản thể chỉ là một cái trái tim mà thôi. Vô luận là nguyên bản dùng để cố định nhục thân tiểu thế giới, vẫn là nguyên thần, đều đã là thân thể tàn phế mà thôi. Kia tên thật càng là sớm đã không còn tồn tại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, lúc trước Tịnh Minh Tông cùng thiên diện ma tôn trận chiến kia khốc liệt đến mức nào. Giờ phút này, theo thiên diện ma tôn triệt để tiêu tán, kia treo ở trên bầu trời huyết nguyệt cũng biến mất theo. Tinh hồng quang mang rút đi, thay vào đó là một mảnh thanh tịnh bầu trời đã từng bị máu khuẩn quần lạc chiếm cứ địa bàn, giờ phút này hoàn toàn bại lộ tại dưới trời đất. Không có ma tộc quấy nhiễu, mảnh đất này phảng phất từ một lần nữa thức tỉnh, tỏa ra sức sống mới. Trên mặt đất, từng cây nho nhỏ khuẩn loại cây nấm vậy mà phá đất mà lên. Nhưng mà, lần này sinh trưởng khuẩn loại cũng không phải là từ ma tộc điều khiển hình thành tà ác chi vật, mà là mảnh không gian này bí cảnh tự nhiên dựng dục linh thực. Bọn chúng tản ra nhàn nhạt linh khí. Không khó tưởng tượng, rất nhanh nơi này liền sẽ sinh trưởng ra mạng lớn linh thực. Chương 468. Vô cấu sạch quang thế giới. Chương 468, vô cấu sạch quang thế giới. Thanh Thạch thôn, Lăng Vân Tông. Luyện khí đường bên trong, tại Lâm Dật trước mặt chính Lăng Không lơ lửng một chương chỉnh thể hiện ra kim sắc, cùng loại với phụ lục mặt bài. Tại trên của hắn, đang không ngừng điên cuồng lóe ra lam tử sắc lôi điện chi lực. Theo Lâm Dật cuối cùng một đạo pháp quyết thủ ấn hoàn thành, kia lóe ra lôi điện, thu sạch quy về tấm kia mặt bài bên trong. Chỉ gặp, tại kia mặt bài ngay phía trên, chính viết liền một cái cứng cáp hữu lực, lôi, chữ. Tại kia, lôi, chữ phía dưới, thì là khắc họa lấy một tôn lôi chi linh hình tượng. Kia lôi chi linh toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh, dáng người khôi ngô, thân mang một bộ lôi điện áo giáp, hai tay của nó thậm chí còn kết lấy thuộc về lôi điện pháp ấn, khuôn mặt lại cùng Lâm Dật còn có mấy phần tương tự, chỉ là muốn so Lâm Dật nhiều phần uy nghiêm. Lâm Dật vẫy tay, kia trương lôi bài liền nhẹ nhàng tung bay, đi tới trong tay của hắn. Hắn cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, liền đem cái này trương lôi bài chuyển đến bài đằng sau. Chỉ gặp tại phía trên kia chỗ khắc họa chính là Lăng Vân Tông cựu cung bắt quái trận. Tại xác nhận không sai về sau, Lâm Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức, tay hắn cầm lôi bài, thân hình lại là trong nháy mắt biến mất tại luyện khí đường bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Dật liền xuất hiện ở một mảnh trắng loãng không gian ở trong. Mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn, bốn phía không gây vật khắc thể, chỉ là tràn đầy nu hòa bạch quang. Mà tại không gian này nơi hẻo lánh chỗ, một tòa cự đại pháp trận ngay tại chậm rãi vận chuyển, tại trận pháp này trung tâm trận nhãn chỗ, chính là kia quang hệ bảo thực tịnh thế bạch đám mây dày. Chỉ là tại gốc này bạch hoa quỳnh cánh bên trên, cũng không khắc họa kia phản văn. Nơi đây không gian sinh ra, trên thực tế cùng kia u minh thế giới trong gương hình thành không có sai biệt. Lúc trước, u minh thế giới trong gương hình thành, chính là Lâm Dật hướng bắt quái trận bên trong, dung nhập liên quan tới hắc ám trận pháp. Chỉ bất quá, lúc này không gian này chính là Lâm Dật hướng cựu cung bắt quái trận bên trong, dung nhập đại lượng quang hệ pháp trận. Lúc này mới khiến cho mảnh này độc lập không gian hình thành. Bởi vì thế giới này tạo ra cùng kia Tịnh Minh Tông có chút quan hệ, cho nên Lâm Dật vì thế giới này mệnh danh là vô cấu tịnh quang thế giới. Mảnh thế giới này cùng u minh thế giới trong gương có chút khác biệt, nó cũng không bí cảnh không gian chủ thế giới các loại vật chất cái bóng kính tượng, mà là ngoại trừ trận pháp cùng trận nhãn bên ngoài, không có vật gì. Bất quá ở chỗ này lại tràn đầy quang nguyên tố. Cái này khiến Cựu Cung Bát Quái trận có thể đem ánh sáng nguyên tố liên tục không ngừng chuyển hóa thành dương kim, dương mộc, dương nước, dương lửa, dương thổ, cái này năm loại dương thuộc tính ngũ hành nguyên tố. Sau đó, cái này năm loại dương thuộc tính ngũ hành nguyên tố liền sẽ tại ngũ hành hóa linh pháp tác dụng dưới, hình thành dương thuộc tính linh khí, cũng chính là dương khí. Mà cỗ này dương khí tại cùng u minh thế giới trong gương chuyển hóa mà đến âm khí gặp nhau về sau, sẽ dung hợp thành đại lượng linh khí. Cái này khiến tông môn bí cảnh chủ trong không gian nồng độ linh khí chỉ ít lần nữa tăng lên gấp đôi trình độ. Bây giờ, Lăng Vân Tông bên trong tông môn trong thế giới, linh khí độ dày đặc thậm chí so với tu tiên giới còn cao hơn. Mà lại, thậm chí đã nồng đậm đến tạo thành thực chất tình trạng. Cái này khiến Lăng Vân Tông trong lúc nhất thời đều ở vào tại một mảnh trong sương mù trắng. Mặc dù linh khí nồng độ cao, đám người tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực nhanh, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tông môn sinh hoạt hàng ngày. Lâm Dật không thể không đem Cựu Cung Bát Quái trận ở trong kia linh nguyên trận công suất tăng lớn, đem dư thừa linh khí toàn bộ chuyển hóa thành dưới mặt đất linh thạch, chứ về phần môn nhân tốc độ tu luyện vấn đề, chỉ cần tiến về riêng phần mình tu luyện tất là đủ. Bây giờ, tông môn môn nhân trong phòng tu luyện trang bị nồng độ linh khí điều tiết công năng, mỗi người đều có thể căn cứ riêng phần mình tại tông môn quyền hạn cùng tâm ý của mình đối với linh khí nồng độ tùy ý tiến hành điều tiết. Trừ cái đó ra, tựa hồ là Lâm Dật đối tông môn đem Cựu Cung Bát Quái trận tiến một bước hoàn thiện, khiến cho bên trong ẩn chứa nguyên tố càng thêm toàn diện về sau. Nguyên bản độc lập bí cảnh không gian, bây giờ tựa hồ cùng ngoại giới sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh. Bởi vậy còn mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt, đó chính là Lăng Vân Tông phủ văn ngọc giản sử dụng, không hề bị giới hạn trong bí cảnh không gian cách trở. Quá khứ, Lăng Vân Tông đệ tử như nghi tại tông môn bên ngoài, phương diện quốc cái khác địa khu, sử dụng phù văn ngọc giản, Lăng Vân Tông nhất định phải cố ý đem tông môn bí cảnh mở ra một cái lỗ hổng để tại phù văn ngọc giản có thể cùng Cựu Cung Bát Quái trận sinh ra cộng minh, từ đó thực hiện các loại công năng. Bây giờ, cho dù bí cảnh hoàn toàn phong bế, các đệ tử ý nguyên có thể tự nhiên sử dụng phù văn ngọc giản. Mà lại, biến hóa này cũng làm cho Lăng Vân Tông phù văn ngọc giản cũng tiến hành một phen ưu hóa. Bởi vì, lúc này Lăng Vân Tông đệ tử chỉ cần tại ban ngày có ánh nắng hoặc ban đêm có ánh trăng địa phương, thông qua ý niệm liền có thể gọi ra tông môn bảng, xem xét nhiệm vụ, hối đoái tài nguyên hoặc là cùng đệ tử khác giao lưu. Cho nên, một đời mới phù văn ngọc giản tại thiết kế bên trên trở nên càng thêm ngắn gọn. Chỉ cần đem phù văn ngọc giản giao cho đệ tử mới nhập môn, để bọn hắn thông qua ngọc giản hoàn thành thân phận chứng nhận là đủ. Mà lại, Lâm Dật nhờ vào đó, còn tiếp theo khai phát một cái khác công năng, đây cũng là trong tay hắn kia trương lôi bài. Cái này trương lôi bài là Lâm Dật sử dụng luyện khí, trận pháp, phù lục ba loại kỹ nghệ cộng đồng luyện chế mà thành, đồng thời tại cái này trương lôi bài bên trong, còn bị hắn phong nhập một con lôi chi linh. Thông qua luyện khí, sử dụng lôi thuộc tính vật liệu, vì lôi chi linh chế tạo một cái thích hợp phụ thuộc vật dẫn, cũng còn vì trong đó giao phó các loại liên quan tới lôi điện pháp thuật. Bao quát biến lôi pháp, ngũ lôi chính pháp, lôi pháp tăng phúc các cái khác hình thức lôi điện pháp thuật. Cái này khiến lôi chi linh cho dù không hiểu bất luận cái gì lôi pháp, cũng có thể thông qua lá bài này tự nhiên địa điều động trong đó pháp thuật, thi triển ra cường đại lôi đỉnh pháp thuật. Trận pháp phụ trách là đối lôi chi linh phong ấn, cũng có thể cùng Cựu Cung Bát Quái trận ở giữa tiến hành cộng minh, đồng thời tại mặt bài nội bộ còn vì lôi chi linh sáng tạo ra một cái thích hợp tu hành nội bộ không gian, ở nơi đó có được một mảnh lôi điện xen lẫn tiểu thiên địa, lôi chi linh có thể ở trong đó hấp thu lôi đỉnh chi lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Mà phù lục tác dụng liền ở chỗ điều động cùng khống chế. Tại lôi bài phía trên, cái kia bắt mắt lôi chữ cũng không phải là tu tiên giới cùng nhân gian chỗ thông dụng văn tự, cũng tương tự không phải dùng để viết phụ lục, dùng để câu thông thiên địa chú văn, mà là Lâm Dật ở kiếp trước sử dụng văn tự. Cái này văn tự ở cái thế giới này cũng không cái gì lực lượng, chẳng qua là Lâm Dật vì lôi chi linh ban cho đặc biệt danh hào thôi. Trước đó Lâm Dật tại hiểu rõ phụ lục viết phương thức cùng cấu thành lúc, liền có chút ý nghĩ của mình. Hắn hiểu rõ đến tại tu tiên giới phụ lục hệ thống quá trình sử dụng bên trong, hạch tâm ở chỗ câu thông thiên địa, thúc đẩy pháp tắc nguyên tố chi lực đến hình thành các loại pháp thuật, bởi vậy khẩn cầu đối tượng chính là thiên địa. Nhưng mà Lâm Dật ở kiếp trước phụ lục nguyện cầu đối tượng cũng không phải là thiên địa, mà là các loại tiên thần. Cho nên, Lâm Dật liền muốn nếm thử, hắn phải chăng có thể thông qua phụ lục hướng Lăng Vân Tông Cựu Cung Bát Quái trận tiến hành khẩn cầu, để hoàn thành đơn giản một chút công việc, thậm chí là chiến đấu. Chương 469, chế phủ. Chương 469, chế phủ. Lâm Dật luyện chế cái này trương lôi bài, trên thực tế đã không còn là phổ thông pháp khí, mà là có được lôi chi linh, một kiện có linh trí linh khí. Bởi vậy, Lâm Dật đã có thể tự mình điều khiển này lôi bài thi triển lôi điện pháp thuật, mà ở trong đó lôi chi linh cũng tương tự có thể tự chủ hành động phát huy ra lôi bài toàn bộ uy năng. Nhưng mà, đó cũng không phải này lôi bài chủ yếu cách dùng. Cái này trương lôi bài uy lực chân chính, trên thực tế đều tại con kia lôi chi linh bên trên. Lôi chi linh là từ Lâm Dật toàn bộ mệnh hồn sáng tạo, từ sinh ra lên, liền có được cực cao linh trí cùng tu hành thiên phú. Bởi vậy, tại trong thời gian thần ngắn, lôi chi linh cũng đã tu luyện đến kim đan kỳ cảnh giới, nắm giữ to to nhỏ nhỏ lôi điện pháp thuật. Theo lôi chi linh thực lực tăng lên, cái này trương lôi bài cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Nếu là lôi chi linh có thể lĩnh ngộ ra lôi điện một loại pháp tắc, cái này trương lôi bài thậm chí có thể đạt tới tiên khí cấp bậc, hơn nữa còn là có được linh trí tiên khí. Nhưng mà cái này trương lôi bài công năng còn xa không chỉ như thế. Tại lôi bài mặt sau, Lâm Dật còn khắc họa Cựu Cung Bát Quái trận, cho nên lôi bài đồng dạng có thể cùng Cựu Cung Bát Quái trận tiến hành cộng minh, từ đó có thể làm được tiến hành xem bói. Lâm Dật cử động lần này trên thực tế là vì những cái kia không có đủ tu luyện xem bói pháp thuật các đệ tử chuẩn bị, bọn chúng thông qua lôi bài liền có thể tiến hành đơn giản xem bói. Vì thế Lâm Dật đặc địa đối sử dụng lôi bài xem bói quá trình tiến hành đơn giản hóa. Hắn vì chương này lôi bài giao phó một chút ý nghĩa tượng trưng, thì như nếu là tại xem bói lúc rút ra chính là lôi bài, thì tượng trưng cho quyền uy, đột biến, cảnh cáo, bài trừ hư ảo. Lâm Dật còn tham khảo bài tạ ruột giải đọc phương thức, vì chính vị cùng nghịch vị giao phó khác biệt giải đọc hàng nghĩa. Chính vị tượng trưng cho trọng đại chuyển hướng, chân tướng mạch trần. Mà nghịch vị thì tượng trưng cho lô mãng, ngoài ý muốn tai họa. Mặc dù loại này xem bói phương thức tồn tại nhất định sự không chắc chắn, nhưng lại thắng ở ai cũng có thể sử dụng. Bất quá, theo xem bói số lần tăng nhiều, các đệ tử đối tin tức giải đọc cũng sẽ tùy theo càng ngày càng chuẩn xác. Bởi vậy, Lâm Dật còn cần chế tạo ra càng nhiều cùng loại với có được linh thể mặt bài. Tỷ như, kim bài, tấm bảng gỗ, bảng ghi chép tạm thời, hỏa bài, thổ bài, gió bài băng, bài, tuyết bài, sương mù bài, mây bài, mưa bài, cỏ bài, hoa bài, cây bài, thạch bài cát, bài, ảnh bài, chỉ riêng bài, ám bài. Chỉ cần có được tương ứng linh thể, Lâm Dật liền có thể chế tạo ra các loại thuộc tính bài. Mặc dù giống băng, mưa, sương mù, mây, tuyết chờ nguyên tố có thể phân loại thành bảng ghi chép tạm thời, tại thuộc tính bên trên có chút lặp lại, nhưng Lâm Dật cũng không tính đơn giản hóa bài chủng loại. Một phương diện, Lâm Dật cho rằng những nguyên tố này mặc dù cùng thuộc một loại, nhưng chúng nó tại trên bản chất vẫn có chỗ khác nhau, bởi vậy tại ý nghĩa tượng trưng biểu đạt bên trên cũng sẽ khác biệt. Cho nên, mặt bài tăng nhiều, liền sẽ tại xem bói lúc, có thể lấy được tin tức sẽ càng thêm phong phú cùng chuẩn xác đồng thời, nếu là những ngày bài, trong tương lai có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng sẽ diễn sinh ra pháp tắc khác nhau. Mà về phần một phương diện khác, chính là phía dưới nguyên nhân. Chỉ gặp, Lâm Dật buông lỏng tay ra bên trong lôi bài, lập tức, lôi bài liền trực tiếp trôi nổi tại vô cấu tịnh quang thế giới trên không. Sau một khắc, Lâm Dật thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở Lăng Vân Tông vừa mới xây thành chế phủ thất bên trong. Lâm Dật đứng tại chế phủ trước sân khấu. Trên mặt bàn chỉnh tề địa trưng bày cắt may tốt linh giấy cùng một chi tản ra nhàn nhạt linh quang linh bút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn linh giấy, cảm thụ được ẩn chứa trong đó linh khí, sau đó nhấc lên linh bút, ngòi bút có chút dừng lại, pháp lực tùy theo phun trào, bắt đầu ở linh trên giấy viết phù lục đầu tiên, hắn viết chính là phù đầu. Tại tu tiên giới, phù đầu bình thường là dùng để câu thông thiên địa chú văn, là phù lục hạch tâm bộ phận một trong. Nhưng mà, Lâm Dật cũng không có sử dụng truyền thống chú văn, mà là dùng hắn ở kiếp trước quen thuộc văn tự, viết xuống, Lăng Vân Tông, ba chữ. Phù đầu viết xong, tiếp xuống chính là phù lệnh. Tại tu tiên giới phù lục bên trong, phù lệnh bình thường dùng để chỉ thị phù lục chỗ thúc đẩy đối tượng. Tỷ như, nếu là muốn chế tác lôi điện phù lục, phù lệnh bộ phận liền sẽ vẽ lôi điện nguyên tố quy tắc ký hiệu. Nhưng mà, Lâm Dật ở chỗ này lại viết xuống cùng, lôi, bài, giống nhau lôi văn chữ. Phía dưới chính là phù thân. Dùng để tạo dựng pháp thuật cụ thể hình thái ở chỗ này, Lâm Dật vẽ loại bùa chú này, hết thể có hai loại viết phương thức. Một loại là thông qua vô tự tâm kinh đem một loại nào đó lôi điện pháp thuật chuyển hóa làm có lôi điện quy tắc chú văn. Một loại khác thì là trực tiếp viết xuống muốn thi triển pháp thuật tên. Tỷ như, nếu là muốn chế tác âm ngũ lôi pháp quý thủy âm lôi phù lục, chỉ cần tại trên thân bùa viết xuống pháp thuật này danh xưng là đủ. Lâm Dật ở chỗ này lựa chọn cái sau ở chỗ này, sử dụng nhân gian phương diệp quốc văn tự là đủ. Mà sở dĩ đơn giản như vậy, là bởi vì chương này quý thủy âm lôi phù lục, thực tế là phải hướng kia chương lôi bài tiến hành khẩn cầu. Lôi chi linh có được linh trí, có thể lý giải trên bùa chú văn tự. Cho nên, cho dù bất thư viết cụ thể lôi điện quy tắc chú văn, lôi bài cũng có thể làm được tinh chuẩn hưởng ứng đó lấy, là phù gắn vẽ. Nơi này vẽ liền tương đối tùy ý, phù gan tác dụng chủ yếu là ẩn tàng phù lục kỹ pháp bộ phận, phòng ngừa người khác nhìn trộm hoặc bắt trước. Nhưng mà, lúc này Lâm Dật vẽ ra chế phù lục là đặc chế. Bởi vì Lôi Chi Linh sẽ đối với sử dụng người tiến hành nhận ra, cho nên chỉ có Lăng Vân Tông đệ tử mới có thể sử dụng. Bởi vậy nơi này liền có thể họa cũng không họa. Chỉ có vẽ Lăng Vân Tông đặc hữu pháp thuật phù lục, tiến hành bắt lúc mới có phù gan bộ phận. Cuối cùng thì là phù chân vẽ, đây là dùng để vững chắc pháp lực bộ phận, phòng ngừa pháp lực sói mòn hoặc mất khống chế. Lâm Dật vì thế cố ý đem cấm chế pháp chuyển hóa làm phù chân chú văn, khiến cho phù lục bên trong pháp lực có thể lâu dài vững chắc địa chứa đựng. Khi hắn vẽ xuống cuối cùng một bút lúc, trên đùa chú phun trào pháp lực đống nhiên thu liễm, phản phất bị phong ấn ở linh trong giấy. Cả chương phù lục nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như một chương phổ thông trang giấy. Lâm Dật nhẹ nhàng cầm lấy phù lục, cẩn thận cảm thụ trong đó pháp lực ba động. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tờ phù lục này pháp lực cực kỳ vững chắc, chí ít có thể tồn tại hơn ngàn năm mà không mất đi hiệu. Mà sở dĩ chỉ có thể tồn tại hơn ngàn năm, chủ yếu vẫn là bởi vì linh giấy phẩm chất hạn chế phù lục tính ổn định. Nếu là đổi thành cao hơn phẩm chất linh giấy, tờ phù lục này thậm chí có thể tồn tại trên vạn năm lâu. Lâm Dật cầm trong tay vừa mới vẽ hoàn thành phù lục, thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt từ chế phù trước sân khấu biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở chế phù thất tầng 2. Nơi này là chuyên môn dùng để khảo thí phù lục uy lực sân bãi, bốn phía trên vách tường hiện đầy ra cô trận pháp, có thể chống cự cường đại pháp thuật xung kích, bảo đảm khảo nghiệm quá trình an toàn. Hắn đứng tại trong sân, lập tức hướng phù lục bên trong rót vào một tia pháp lực. Pháp lực thuận đầu ngón tay của hắn liền hướng về kia trên lá bùa lan tràn ra đường pháp lực chạm đến phù chân chỗ cấm chế lúc, cấm chế bị nhẹ nhàng đánh vỡ. Phù lục bên trong nguyên bản bị phong ấn pháp lực trong nháy mắt bị kích hoạt. Trên bùa chú, lôi, chữ đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, phản phất tại đáp lại Lâm Dật triệu hoán. Ngay sau đó, Lâm Dật tâm niệm vừa động âm ngũ lôi pháp quý thủy âm lôi, khải. Trong chốc lát, phù lục bên trong lực lượng triệt để bộc phát. Một đạo âm lãnh đến cực điểm hắc sắc lôi điện từ phù lục bên trong bắn ra, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, đánh rất trên mặt đất, lan tràn ra trận trận băng xương. Chương 470. Pháp lục. Chương 470. Pháp lục. Lâm Dật nhìn chăm chú trước mắt cái kia đạo dần dần tiêu tán quý thủy âm lôi, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Loại bùa chú này chỗ đặc biệt, ở chỗ vẽ phù thân thời điểm, chỉ cần viết xuống cần thiết pháp thuật tên, cụ thể công việc cùng hiệu quả là được, không cần phức tạp chú văn hoặc rườm rà quy tắc. Bởi vậy có rất lớn phát huy địa phương. Mà loại này giản hóa phương thức không chỉ có để phù lục vẽ trở nên càng thêm linh hoạt, còn lớn hơn giảm nhiều thấp chế phù môn hạng. Cho dù là vừa mới nhập môn đệ tử, chỉ cần biết viết chữ, liền có thể nếm thử vẽ phù lục. Lâm Dật thậm chí có thể đoán được, tương lai Lăng Vân Tông các đệ tử sẽ đại lượng sử dụng loại bùa chú này. Dù sao đây là một loại có thể sớm đem pháp lực tồn trữ trong đó phương thức.
Các đệ tử chỉ cần vào ngày thường bên trong đem dư thừa pháp lực dùng cho chế phù, lúc chiến đấu liền có thể nhẹ nhõm ném ra ngoài một nắm lớn phù lục, không cần giống sử dụng trận bàn như thế cần rót vào đại lượng pháp lực hoặc tiêu hao linh thạch. Sử dụng cực kỳ thuận tiện. Mà lại, phù lục còn có thể để các đệ tử linh hoạt vận dụng các loại chưa quen thuộc, không có tu luyện qua pháp thuật, cực đại phong phú chiến đấu thủ đoạn. Nhưng mà, Lâm Dật cũng có thể ý thức được, theo phù lục phổ cập, lôi bài trở linh khí trong chiến đấu hưởng ứng áp lực sẽ trở nên cực lớn. Nhất là giống tuyết, mưa, mây, sương mù, băng trở cùng bảng ghi chép tạm thời đồng loại hình pháp thuật, nếu như toàn bộ ỷ lại bảng ghi chép tạm thời đến hưởng ứng, bảng ghi chép tạm thời rất có thể sẽ không chịu nổi gánh nặng. Bởi vậy, Lâm Dật mới quyết định chế tác càng nhiều thuộc tính khác nhau mặt bài, không làm đơn giản hóa, lấy chia sẻ đơn nhất mặt bài áp lực. Trừ cái đó ra, Lâm Dật còn đặc địa cùng Chu Kính Văn hợp tác, làm ra một bản tên là Pháp Lục Thư Tịch. Quyển sách này cùng loại với pháp thuật thông giám nhưng trong đó ghi chép lại là Lâm Dật ở kiếp trước sử dụng văn tự, như Lăng Vân Tông, Lôi, Trở. Tại viết phù lục lúc, những văn tự này, danh tự sở dĩ sẽ có tinh chuẩn chỉ hướng tính, chính là bởi vì pháp lục xuất hiện. Trước đó, Chu Kính Văn tại đem kia Vu Hãm khoa khảo gian lận tiêu lương tài một tia người vận mệnh chi tuyến, thu nhận sử dụng đến pháp thuật thông giám sau. Chu Kính Văn liền phát hiện, hắn tại không gian bí cảnh ở trong vẫn như cũ có thể tùy thời xem xét vận mệnh quy tích. Thẳng đến tiêu lương tài bị hoàng thất xử tử, kia vận mệnh chi tuyến mới hoàn toàn biến mất. Lâm Dật căn cứ đây, mới có pháp lục hình thành. Vận mệnh chi tuyến có cực mạnh liên hệ, cho dù là không gian cũng vô pháp ngăn cản. Thế là, tại luyện chế pháp lục lúc, Lâm Dật đem Lăng Vân Tông một tia khí vận dung nhập trong đó, liền vì ghi chép vì ở kiếp trước chữ viết, Lăng Vân Tông, danh xưng. Lôi Chi Linh danh xưng cũng giống như thế. Bởi vậy, tại trên bùa chú viết những này đặc biệt danh tự lúc, mới có như thế chỉ hướng tính, những này ở trong đều có vận mệnh liên hệ. Nhưng mà, riêng một điểm này vẫn còn không đủ. Loại này có thể hướng lôi bài khẩn cầu phụ lục, một nguyên nhân trọng yếu khác chính là kia vô cấu tịnh quang thế giới ở trong đó lôi bài, có thể thông qua cùng cựu cung bắt quái trận của mình, mượn nhờ ánh mặt trời cùng ánh trăng tăng cường đối phụ lục khẩn cầu năng lực nhận biết. Loại này song trọng gia trì, mới khiến cho phụ lục hưởng ứng như thế tinh chuẩn cùng cấp tốc. Bất quá, căn cứ vào đây, loại này giống lôi bài khẩn cầu phụ lục, tại vẽ lúc còn có thể tiến một bước ưu hóa. Tỷ như, có thể vì Lăng Vân Tông danh tự tiến hành đơn giản hóa, chỉ dùng đơn giản ký hiệu đến tiến hành thay thế. Dạng này tại vẽ linh phù thời điểm, tốc độ sẽ càng nhanh một chút. Bất quá, Lâm Dật vừa mới vẽ hướng Lôi Chi Linh khẩn cầu phù lục, trên thực tế là một loại duy nhất một lần phù lục. Cái này cùng tu tiên giới phù lục là giống nhau. Nhưng mà, Lăng Vân Tông còn có một loại vĩnh cửu hình thức phù lục. Loại này chính là lại một lần nữa phục khắc cùng lôi bài giống nhau như lúc pháp khí. Chỉ là, tại chế tác lúc sẽ tương đối đơn giản một chút, không cần tại bài phía trên vẽ khắc ra cựu cung bắt quái pháp, cũng không cần lần nữa phong ấn một con Lôi Chi Linh. Là vừa gieo xuống vị lôi bài. Thông qua này bài, có thể cùng lôi bài một mực giữ liên lạc. Bất quá, loại bùa chú này lúc sử dụng, cần mình một mực duy trì pháp lực chuyển vận mới được. Chương 471, Tam Muội Chân Hỏa Pháp Trận. Chương 471, Tam Muội Chân Hỏa Pháp Trận đối với chỉ toàn chỉ riêng đèn lưu ly cái này bán tiên khí, Lâm Dật từng nếm thử vận dụng phân tích pháp tiến hành xâm nhập phân tích. Nhưng mà, bởi vì ẩn chứa trong đó không một hạt bụi chỉ toàn chỉ riêng pháp tắc, bởi vậy, đang tiến hành phân tích thường có chút khó khăn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ hoàn toàn phân tích không được, mà là cần cực kỳ thời gian dài. Căn cứ Lâm Dật suy tính, lấy trước mắt hắn tiến độ, muốn hoàn toàn đem bên trong pháp tắc phân tích ra, khả năng cần chí ít không ngủ không nghỉ tiếp tục thời gian nửa năm. Nhưng mà, thời gian nửa năm thật sự là quá dài. Lâm Dật cũng không phải là không có kiên nhẫn, mà là cảm thấy dạng này thời gian đầu nhập cũng không có lợi. Dù sao, theo hắn tu vi tăng lên, phân tích pháp tắc hiệu suất cũng sẽ trên diện rộng đề cao. Cùng hiện tại hao phí đại lượng thời gian cưỡng ép phân tích, không bằng đợi đến tu vi tiến thêm một bước lúc lại đến nếm thử, như thế có lẽ sẽ làm ít công to. Thế là, Lâm Dật liền tạm thời đem chỉ toàn chỉ riêng đèn lưu ly mảnh vỡ cất đặt tại Tịnh Thế Bạch Đám Mây dạy trung tâm, cùng nhau xem như trận nhãn. Tại kia bí cảnh chuyến đi, tất cả tông môn toàn bộ từ không gian bí cảnh ở trong sau khi ra ngoài. Cái kia đạo thông hướng bí cảnh thông đạo vậy mà trực tiếp đóng lại. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bởi vì, căn cứ trước đó tiên đoán cùng phỏng đoán, lần này tại nhân gian hình thành bí cảnh vốn nên là vĩnh cửu hình không gian bí cảnh, chẳng ai ngờ rằng nó lại đột nhiên quan bế. Sớm biết rằng này, còn không bằng đem những cái kia mầm non linh thực tất cả đều đào được. Có người áo nào nói. Nhưng mà, việc đã đến nước này, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực đúng lúc này, Lâm Dật lại là đứng dậy. Hắn không e dè địa đối các đại tông môn dẫn đội người nói. Lăng Vân Tông hoàn toàn chính xác tại bí cảnh bên trong thu được chỉ toàn minh tông truyền thừa, đồng thời còn nắm giữ luyện chế chỉ toàn minh tông lệnh bài phương pháp. Bằng vào những này lệnh bài, chúng ta liền có thể tại bí cảnh thông đạo phụ cận trực tiếp tiến vào bí cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Mọi người tại bí cảnh bên trong, liền nghe được cái này Lăng Vân Tông tông chủ, tựa hồ nắm giữ chỉ toàn minh tông phản ngữ. Bởi vậy đều đang suy đoán, có phải thật vậy hay không thu được chỉ toàn minh tông truyền thừa. Nhưng mà, Lâm Dật nói thẳng, để bọn hắn trong lòng suy đoán tất cả đều được chứng minh. Nhưng, chủ yếu nhất là, cái này Lăng Vân Tông lại còn từ truyền thừa ở trong nắm giữ tiến vào bí cảnh chìa khóa. Cái này liền mang ý nghĩa Lăng Vân Tông đã danh phủ kỳ thực trở thành người sở hữu. Nhưng mà, Lâm Dật lúc này lại biểu thị, Lăng Vân Tông cũng không có độc chiếm bí cảnh ý tứ. Bởi vì, một mình có được không gian bí cảnh, cũng không phải là trong lòng Lâm Dật mong muốn. Bởi vì căn cứ phân phối quy tắc, những tông môn khác tại thu thập được tài nguyên về sau, đại bộ phận là muốn lên giao cho Lăng Vân Tông, tông môn của mình chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ. Lâm Dật còn hy vọng có được miễn phí đại lượng sức lao động đi bí cảnh bên trong thu thập tài nguyên đâu. Thế là Lâm Dật liền nói thẳng đạo, Lăng Vân Tông nguyện ý đem lệnh bài phân phối cho những tông môn khác, để mọi người cộng đồng tiến vào bí cảnh thu thập tài nguyên. Đám người nghe vậy, đều cảm động và phấn. Phải biết, Lăng Vân Tông hoàn toàn có thể độc chiếm bí cảnh. nhưng bọn hắn lại nguyện ý đem cái này tiến vào bí cảnh cơ hội chia sẻ cho những tông môn khác, loại này vô tư hành vi để bọn hắn đối Lăng Vân Tông tràn đầy kính ý, cho dù về sau bọn hắn có thể thu hoạch đến tài nguyên mức tiền phân phối càng nhỏ hơn cũng tất cả đều nguyện ý bất quá. Lâm Dật cũng không tiếp tục một lần nữa điều chỉnh bí cảnh tài nguyên mức tiền phân phối, mà là đưa ra điều kiện của mình, đó chính là tất cả tiến vào bí cảnh lệnh bài nhất định phải từ Lăng Vân Tông thống nhất quản lý, đồng thời sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, Lăng Vân Tông liền sẽ phân phát lệnh bài, các vị tông môn liền có thể bằng vào lệnh bài tiến vào bí cảnh. Mà rời đi bí cảnh lúc, lệnh bài cùng thu thập tài nguyên cần cùng nhau nộp lên. Cứ như vậy, Lăng Vân Tông không chỉ có nắm giữ bí cảnh quyền chủ động, còn có thể hữu hiệu khống chế các tông môn tiến vào thời gian, phòng ngừa tài nguyên phân phối lúc xuất hiện hỗn loạn. Đối với một phương này án, các đại tông môn đều là không có quá nhiều suy nghĩ, liền đều đồng ý tại thương nghị xong bí cảnh phân phối công việc về sau, Viêm Dương Tôn giả, Nham Viên Tôn giả, Huyền Trần Tử cùng thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, Yến Trường Phong liền hướng Lâm Dật đưa ra cáo tử. Bọn hắn cần mau chóng trở về tu tiên giới, đem nhân gian nhận được phụ thuộc tông môn báo cáo đi lên, đồng thời sẽ mau chóng phái người đem cung cấp cho phụ thuộc tông môn tài nguyên tu luyện đưa tới. Nhưng mà trong lòng bọn họ, trên thực tế lại là đều có cùng một cái ý nghĩ, đó chính là muốn mau chóng sẽ tại nhân gian gặp có được cực lớn tiềm lực Lăng Vân Tông sự tình, mau chóng cáo chi tông môn. Bởi vì bọn hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là nhân gian linh lực hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn cùng tu tiên giới ở giữa hàng rào hoàn toàn đạt thông, đến lúc đó Lăng Vân Tông tất sẽ nhất phi trùng tiên. Bởi vậy mỗi người bọn họ tông môn phải nhanh một chút sớm tính toán mới được, hoặc là lôi kéo, hoặc là mà đổi thành một sự kiện, chính là kia chỉ toàn Minh Tông cùng Thiên Diện Ma Tôn sự tình. Kia Thiên Diện Ma Tôn tại thượng cổ thời kỳ, thế nhưng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, có thể đem tự thân nắm giữ pháp tắc, dung hợp thành đại đạo tồn tại, đã sớm đạt đến bất tử bất diệt tình trạng. Mặc dù không biết hắn cùng chỉ toàn Minh Tông sau cùng kết cục như thế nào, nhưng là tại kia bí cảnh bên trong, đám người cũng bất quá chỉ thấy được một cái trái tim mà thôi. Mặc dù bọn hắn thừa dịp Thiên Diện Ma Tôn rơi xuống cảnh giới, thông qua chỉ toàn Minh Tông quan hệ pháp tắc đem nó triệt để tịnh hóa rơi, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, tại cái khác cần tàng, không biết bí cảnh bên trong phải chăng còn ẩn giấu đi Thiên Diện Ma Tôn thân thể tàn phế. Nếu là ma tộc lần nữa mở ra cái nào đó bí cảnh, đem nó giải phóng, tu tiên giới sẽ đối mặt với áp lực trước đó chưa từng có. Tại mấy vị dẫn đội người rời đi về sau, bọn hắn những tông môn kia các đệ tử lại là đều lưu lại. Nhất là mấy vị tông môn Kim Đan kỳ đệ tử, bao quát Kiếm Tông Liễu Như Ly, Thanh Hư Tông Ấm Thanh Huyền, Nhạc Lộc Tông Nham Liệt bọn người. Bọn hắn tồn tại, một phương diện có thể chỉ đạo phụ thuộc tông môn các đệ tử tu hành. Một phương diện khác, bọn hắn cũng có thể thời khắc chú ý nhân gian động tĩnh, nhất là Lăng Vân Tông tình huống phát triển. Về phần Thiên Cơ Tử, hắn cũng không giống cái khác dẫn đội người đồng dạng nóng lòng trở về tu tiên giới, mà là biểu thị thật vất vả đến một chuyến nhân gian, phải thật tốt du lãm một phen. Thế là liền tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này bí cảnh kết thúc về sau, Lâm Dật còn phái qua tông môn đệ tử tiến về ti nước cùng chó nước điều tra một phen. Lúc này tại hai quốc gia này bên trong, nguyên bản quốc chủ sớm đã không biết tung tích, tại vị đều là cái khác người thừa kế. Bởi vậy trong nước một mực ở vào dung chuyển bất an trạng thái. Lúc này không một hạt bụi chỉ toàn chỉ riêng thế giới bên trong, Lâm Dật thân ảnh hơi trao đảo một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở bảy sắc bên trên khánh vân, trong tay hắn cầm chính là kia cựu cung bát quái kính. Lâm Dật ánh mắt chuyên chú, thần thức dò vào trong mặt gương, tinh chuẩn địa rơi vào cách quái vị đưa. Tâm hắn niệm khẽ động, liền bắt đầu đối khắc họa lấy tam muội chân hỏa pháp trận. Từ khi Lâm Dật quay trở về tông môn về sau, liền không kịp chờ đợi thông qua hệ thống bảng, sử dụng hệ thống điểm hoàn toàn nắm giữ tam muội chân hỏa huyền bí. Nhưng mà khi hắn chân chính lĩnh ngộ về sau, mới phát hiện cái này tam muội chân hỏa xa không chỉ là một loại pháp thuật, càng là một loại cực kỳ cao thâm tu luyện bí pháp. Chương 472, Lục Đinh Lục Giáp Thần Hỏa. Chương 472, Lục Đinh Lục Giáp Thần Hỏa. Thông qua phân tích, Lâm Dật hiểu rõ đến, tam muội chân hỏa tu luyện thực tế chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn sơ cấp, người tu luyện cần thông qua một bên trong lửa, thạch trung hỏa, không trung lửa, cái này 3 loại hỏa diễm tương ứng phối phương, ngưng luyện ra một cô bên ngoài cơ thể chi hỏa. Thông qua sơ cấp tam muội chân hỏa, Thanh Hư Tông các đệ tử liền có thể mượn dùng nó tiến hành luyện đan cùng luyện khí. Về sau người tu luyện cần phải mượn cỗ này tam muội chân hỏa đặc thù hỏa linh lực, cũng đem nó đặt vào thể nội. Du đầu cùng kinh mạch bên trong, từng bước kích hoạt sống tâm hỏa, thật lửa, bàng quang chi hỏa, ba hợp nhất, liền có thể ngưng tụ ra một cỗ thể nội chi hỏa. Cỗ này thể nội chi hỏa chính là trung cấp tam muội chân hỏa. Cái này tam muội chân hỏa sở dĩ tại Thanh Hư Tông có thụ tôn sùng, ngoại trừ bản thân liền cường đại bên ngoài, cùng đối luyện khí, luyện đan chờ đều có hiệu quả, từ đó để cao luyện chế xác suất thành công bên ngoài. Còn có thể dùng nó đến đốt cháy, tịnh hóa thể nội tạp chất, cải thiện người tu luyện thể chất. Thậm chí, còn có thể dùng nó đến không ngừng rèn luyện thể nội kim đan, khiến cho bên trong linh khí càng thêm tinh khiết, ngưng thực, không có một tia tạp chất. Dạng này sẽ để cho người tu luyện tại đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới lúc càng thêm dễ dàng. Về sau mới là cao cấp tam muội chân hỏa. Bất quá muốn tu luyện tới này lửa, thì cần muốn người tu luyện đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể nếm thử. Cái này một giai đoạn, người tu luyện cần lấy thể nội chi hỏa, phân biệt nhóm lửa thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, cái này ba hồn chi hỏa hình thành một cỗ linh hồn chi hỏa, đây cũng là tam muội chân hỏa. Tại sao lại đối thần thức, linh hồn có cực mạnh khắc chế nguyên nhân? Bởi vì bản thân nó liền lấy linh hồn vì nhiên liệu, mà lại cũng chính là cỗ này linh hồn chi hỏa tu luyện nó người mới có thể tại luyện khí, luyện đan đối với hỏa diễm điều khiển như cánh tay sai sử, hỏa hầu trưởng không đến vừa đúng. Lâm Dật khắc họa xong tam muội chân hỏa pháp trận cuối cùng một bút về sau, lập tức tại kia cựu cung bắt quái trận bên trên lóe ra một đạo pháp bị khởi động quang mang. Tùy theo đạo này độc lập trận pháp liền bị đặt vào chỉnh thể đại trận hệ thống bên trong. Bất quá đây chỉ là trong đó một cái cựu cung bắt quái trận mà thôi. Lâm Dật còn cần vì một cái khác cựu cung bắt quái trận bên trong dung nhập mới pháp trận. Nhưng mà đương hai cái cựu cung bắt quái trận ở trong đều khắc họa tam muội chân hỏa pháp trận sau đột nhiên, tại Lâm Dật trong óc, đột nhiên nhớ tới kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm đinh, chúc mừng túc chủ đã thỏa mãn luyện chế lục đinh lục giáp thần hỏa điều kiện, túc chủ phải trang hối đoái luyện chế phương pháp. Cụ thể tường tình mời tự hành xem xét. Lục đinh lục giáp thần hỏa. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Dật cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh. Bởi vì hắn tựa hồ nghe từng tới cái tên này, nhưng lại có chút khác biệt. Trong ký ức của hắn mặt, hắn chỉ nghe nói qua lục đinh thần lửa, nhưng không nghe thấy qua lục đinh lục giáp thần hỏa là cái gì. Cảm thấy nghi ngờ hắn, lập tức mở ra hệ thống bảng, xem xét lên tường tình tới. Lập tức, một cỗ kích động liền xông lên đầu, đây là bởi vì kia lục đinh lục giáp thần hỏa, trên thực tế hẳn là hai loại đồ vật. Chính xác tới nói, là hai loại hỏa diễm, thứ nhất chính là Lâm Dật quen thuộc lục đinh thần lửa, mà đổi thành một cái chính là lục giáp thần hỏa. Cả hai là tách ra. Phải biết, lục đinh thần lửa thế nhưng là so kia tam muội chân hỏa uy lực, danh hào còn muốn càng cường đại hơn tồn tại. Tương tại Thái Thượng lão quân lò bắt quái bên trong, chính là này hỏa diễm đồng thời, những cái kia nghe nhiều nên thuộc binh khí, như định hải thần châm sắc như ý kim cô đồng, cựu sĩ đinh ba chờ trong truyền thuyết vũ khí, chính là bởi vậy thần hỏa luyện chế. Thậm chí là những cái kia tiên đan cũng giống như thế. Bây giờ xuất hiện như thế tình huống, lại có thể nào không cho hắn hưng phấn. Lâm Dật thấy thế, lập tức liền xem xét lên cần có hệ thống điểm. T. Một vạn điểm. Ừm, không quý. Bây giờ, có rất nhiều đệ tử trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Dật hệ thống điểm đã góp nhặt đến trình độ kinh người, đối mặt cái này lục đinh thần lửa, Lâm Dật còn cảm thấy cái này một vạn điểm hệ thống điểm còn có chút quá ít đâu. Thế là, Lâm Dật không chút do dự liền điểm kích hối đoái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ liên quan tới lục đinh lục giáp thần hỏa như thế nào tiến hành luyện chế phương thức, liền một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng mà, khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, Lâm Dật sắc mặt lại là đen. Bởi vì, hắn tựa như cảm nhận được lừa gạt. Sở dĩ như thế, cũng không phải là bởi vì kia lục đinh lục giáp thần hỏa là hư giả, mà là bởi vì luyện chế bọn chúng quá trình vậy mà đơn giản đến để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác có chút không xứng với cái này một vạn điểm hệ thống điểm. Bởi vì, muốn luyện chế ra lục đinh lục giáp thần hỏa, cần điều kiện chính là tam muội chân hỏa bắt quái trận cựu cung trận cái này ba món đồ. Chỉ đơn giản như vậy, mà lục đinh lục giáp thần hỏa, trên bản chất chính là đối tam muội chân hỏa tiến một bước luyện chế cùng chuyển hóa. Mà luyện chế nó vật chứa, cần thiết chính là có được thiên địa vạn tượng chi lực lò bắt quái. Bất quá, Lâm Dật mặc dù không có lò bắt quái, nhưng hắn lại có được bắt quái trận pháp, hoàn toàn có thể thay thế lò bắt quái tác dụng. Về phần tam muội chân hỏa, hắn cũng có thể thông qua tam muội chân hỏa pháp trận đến thay thế. Về phần vì sao còn cần cựu cung trận, chính là bởi vì luyện chế lục đinh lục giáp thần hỏa cần thu thập tam muội chân hỏa tại một ít đặc biệt thời gian đã phát sinh cải biến trạng thái. Loại biến hóa này nguyên lý là hỏa diễm mạnh yếu sẽ theo giữa thiên địa hỏa nguyên tố nhiều ít mà phát sinh biến hóa, mà quyết định hỏa nguyên tố nhiều ít lại là từ không gian, thời gian quyết định. Lấy một thí dụ, tại trong vòng một ngày, vào lúc giữa trưa là hỏa nguyên tố thịnh vượng nhất thời khắc, lúc này tam muội chân hỏa cũng sẽ thiêu đốt đến mạnh liệt nhất. Nhưng mà loại biến hóa này không hề chỉ cực hạn tại trong vòng một ngày. Theo mùa thay đổi, mỗi một ngày vào lúc giữa trưa hỏa nguyên tố hàm lượng cũng sẽ có điều khác biệt. Bởi vậy, liền có 60 giáp cái này khái niệm. Mà ở cái thế giới này, cũng đồng dạng có được này phương thức, dùng để ghi chép khác biệt thời gian dưới, thiên địa đã phát sinh khác biệt sửa đổi rất nhỏ. Cũng tỉ như, Thanh Hư Tông giáp mục, Ất mục, Nhạc Lộc Tông mậu thổ chi lực, cùng Lâm Dật ngũ lôi chính pháp, những này trong đó đều tồn tại này khái niệm. Mà muốn luyện chế lục giáp thần hỏa, liền cần thu thập tại đặc biệt cực dương thời khắc, tam muội chân hỏa trạng thái. Cụ thể tới nói, cần phải tại giáp năm giáp nguyệt giáp tử ngày giáp lúc vào thời khắc này, thu thập tam muội chân hỏa trạng thái đồng dạng. Còn cần tại giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thìn, giáp dần cái này năm loại thời đại ngày lúc cực dương thời gian phân biệt thu thập tam muội chân hỏa trạng thái, cuối cùng đem cái này 6 loại cực dương thời khắc tam muội chân hỏa cô đọng cùng một chỗ, liền có thể luyện chế ra lục giáp thần hỏa. Mà lục đinh thần hỏa luyện chế phương pháp cũng cùng loại này giống như, chỉ bất quá cần thu thập chính là cực âm thời khắc tam muội chân hỏa trạng thái. Tỷ như cần tại đinh mão năm, đinh mão nguyệt, đinh mão ngày, đinh mão lúc vào thời khắc này thu thập tam muội chân hỏa trạng thái đồng dạng, còn cần tại đinh sửu, đinh hợi, đinh dậu, đinh ngùi, đinh tỵ cái này năm loại thời đại ngày lúc cực âm thời khắc phân biệt thu thập tam muội chân hỏa trạng thái, đem cái này 6 loại cực âm thời khắc tam muội chân hỏa cô đọng cùng một chỗ, liền có thể luyện chế ra lục đinh thần lửa. Những này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là cực kỳ rườm rà. Mặc dù luyện chế lục đinh lục giáp thần hỏa hạch tâm điều kiện cũng không phức tạp, nhưng thực tế thao tác lại cần cực kỳ tinh chuẩn thời gian đem khống cùng thời gian dài tích lũy. Dù sao, 60 giáp tuần hoàn chu kỳ dài đến 60 năm, muốn thu thập đủ tất cả cần thời khắc, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Nhưng mà, cái này cần dùng đến cựu cung pháp trận. Chương 473. Tứ tượng trận phương Tây thủ hộ linh. Chương 473. Tứ tượng trận phương Tây thủ hộ linh. Cựu cung pháp trận xuất hiện chính là vì đền bù bát quái trận tại thời gian biến hóa bên trên không đủ. Bát quái trận mặc dù có thể mô phỏng giữa thiên địa các loại nguyên tố cùng sự vật, nhưng nó lại không cách nào hoàn toàn bắt giữ thời gian trôi qua mang đến biến hóa rất nhỏ. Mà cựu cung pháp trận thì lại khác, nó có thể theo thời gian trôi qua đem giữa thiên địa tất cả biến hóa, bao quát bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển, vẫn là nguyên tố thịnh suy, tất cả đều từng cái có thể biến hóa ra. Bất quá nếu là muốn thông qua cựu cung pháp trận đến mô phỏng nào đó một đặc biệt thời khắc, tỉ như giáp năm giáp nguyệt giáp tử ngày giáp lúc dạng này cực dương thời khắc, hoặc là đinh mão năm, đinh mão nguyệt, đinh mão ngày, đinh mão lúc dạng này cực âm thời khắc, vẫn cần hao phí thời gian dài đến chậm rãi diễn hóa. Cứ việc Lâm Dật có thể thông qua điều khiển pháp trận đến tăng tốc cái này tiến trình, nhưng cái này cũng cần chí ít 49 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Cũng may, vô luận là tam muội chân hỏa pháp trận, bắt quái trận, vẫn là cựu cung pháp trận, đều đã bị chỉnh hợp tiến vào cựu cung bắt quái trận đại trận bên trong. Cái này liền mang ý nghĩa, Lâm Dật không cần tự mình điều khiển trận pháp, chỉ cần thông qua phù văn bình đài hướng cựu cung bắt quái trận hạ đạt chỉ lệnh, trận pháp liền sẽ tự hành khởi động dựa theo thiết lập tốt mục tiêu vận hành. Lâm Dật đứng tại phù văn trước bình đài, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ. Hướng trận pháp đã quyết định thu thập đặc biệt thời kỳ tam muội chân hỏa trạng thái nhiệm vụ. Cựu cung bắt quái trận pháp liền lập tức bắt đầu vận chuyển. Sau đó, liền chỉ cần chờ đợi 49 ngày. Sắp xếp cẩn thận lục đinh lục giáp thần hỏa sự tình sau, Lâm Dật sau đó liền từ trong cửa tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình liền trong nháy mắt chớp động, đi tới cựu cung bắt quái trận đổi quẻ phương vị. Lâm Dật mở ra bình sứ, một đoàn màu đỏ tươi tinh huyết lập tức từ đó bay ra, lơ lửng tại kim giáp bạch hổ trận nhãn phía trên. Cái này đoàn tinh huyết chính là rừng hạnh nhi từ thiên cơ từ nơi đó thăng tới, huyết dịch là tới từ một con tên là Ngọc Con Ngươi Bạch Hổ nguyên anh kỳ yêu thú. Lâm Dật mặc dù đối Ngọc Con Ngươi Bạch Hổ cụ thể năng lực cũng không hiểu rõ, nhưng là từ cái tên đến xem, con yêu thú này nhất định là có được hổ chi yêu thú huyết mạch, thậm chí còn có thể cùng trong truyền thuyết thần thú bạch hổ có quan hệ. Mà đây chính là Lâm Dật cần có. Lúc trước hắn cũng đã từ ngàn vạn mệnh hồn ở trong tìm được con kia từng đánh lén Lăng Vân Tông, cuối cùng bị đám người hợp lực đánh giết hổ yêu mệnh hồn. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào nếm thử, Lâm Dật cũng không có cách nào để nó cùng kim giáp bạch hổ hình thành giống Phượng Hoàng Chi Linh như thế trận pháp thủ hộ linh. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Dật ý thức được, muốn hình thành trận pháp thủ hộ linh, khả năng còn cần một cái kiếp nổ. Lúc trước, Phượng Hoàng Chi Linh hình thành chính là bởi vì Giang Tiểu Ngư một ngụm Phượng Hoàng tinh huyết. Như vậy, kim giáp bạch hổ trận nhãn có lẽ cũng cần tương tự bạch hổ tinh huyết đến kích hoạt. Nhưng mà, Lâm Dật nghĩ đến cái này đoàn tinh huyết chỉ là đến từ một con nguyên anh kỳ hổ yêu lúc, vậy cái này đoàn tinh huyết trong đó đến từ bạch hổ thần thú huyết mạch khả năng cũng không thuần túy. Vì để luyện ra càng tinh khiết hơn tinh huyết, Lâm Dật tâm niệm vừa động, lập tức thi triển biến hóa Ngọc Con Ngươi Bạch Hổ tinh huyết pháp đạt được mạng lớn huyết dịch. Ngay sau đó, Lâm Dật liền thúc dục huyết dịch tinh luyện pháp. Những cái kia huyết dịch bắt đầu sôi trào, phản phất bị bốc hơi, thể tích từ từ nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại một giọt cô đọng sau tinh huyết. Lâm Dật cũng không như vậy dừng lại, mà là lần nữa thi triển phân tích pháp, đối giọt máu tươi này tiến hành xâm nhập phân tích, thẳng đến hình thành pháp thuật mới. Sau đó, hắn lần nữa biến hóa ra đại lượng huyết dịch, đều xem trọng phục tinh luyện quá trình. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến cũng không còn cách nào tiến hành. Giờ phút này, cũng không phải là Lâm Dật không cách nào đối không cách nào phân tích, mà là kia huyết dịch tinh luyện pháp không còn tạo nên tác dụng đồng thời, tại Lâm Dật trong óc hệ thống nhắc nhở âm, cũng gợi ý Lâm Dật phân tích ra đây là sinh vật gì tinh huyết. Nhưng mà, khi thấy cái tên thời điểm, lại là làm hắn cảm thấy chấn kinh đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ biến hóa chăm chú nghe tinh huyết pháp, thọ nguyên gia tăng 1 năm. Chăm chú nghe tinh huyết. Vậy mà không phải bạch hổ tinh huyết. Tại Lâm Dật không ngừng biến hóa huyết dịch, cô đọng huyết dịch quá trình bên trong, đã thu được các loại hổ yêu loại hình tinh huyết. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trải qua nhiều lần tinh luyện về sau, tại huyết mạch này cuối cùng, vậy mà lại là chăm chú nghe huyết mạch. Phải biết, chăm chú nghe thế nhưng là tiếng tâm truyền xa rất rộng thần thú. Làm địa tạng Bồ Tát tọa kỵ, có được nghe phân biệt vạn vật thần thông, nhất là đối người, nó am hiểu nhất thấy rõ lòng người, phân rõ thật giả. Nhưng mà, giờ phút này nếu là thiên cơ tử biết được việc này, thật đúng là có thể nói ra 1-2. Tiêu Ngọc Con Ngươi Bạch Hổ yêu thú bản thân liền có được trung đồng, tại năng lực bên trên, đồng dạng có thể nhìn thấu lòng người, phân rõ thiện ác năng lực. Bởi vậy, tại tu tiên giới, này hổ bằng vào năng lực này, rất khó bắt đánh giết. Mà hắn thiên cơ tử vẫn là dựa vào tự thân tiên đoán năng lực, mới điểm này tinh huyết dịch. Như thế xem ra, này hổ huyết mạch, tìm căn nguyên tố nguyên, có được một tia chăm chú nghe huyết mạch, cũng là hợp lý. Chỉ là, Lâm Dật đối có thể thu hoạch được chăm chú nghe huyết mạch mặc dù cảm thấy cao hứng, nhưng cũng tiếc chính là, nó cũng không phải là bạch hổ một loại tinh huyết. Không biết cái này chăm chú nghe tinh huyết phải chăng có thể cùng kim giác bạch hổ dung hợp, trở thành tứ tượng trận phương Tây thủ hộ linh. Bất quá, Lâm Dật quay đầu, ánh mắt nhìn về phía kia cách quẻ phương vị trận nhãn chỗ Phượng Hoàng Chi Linh, trong lòng lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Cái này tứ tượng trận từ vừa mới bắt đầu, liền cùng truyền thống tứ linh khác biệt. Kia Chu Tức chi vị đã sớm bị Phượng Hoàng thay thế. Vậy cái này Bạch Hổ chi vị, có thể bị chăm chú nghe thay thế, cũng là có thể đi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không do dự nữa. Hắn trực tiếp đem giọt kia chăm chú nghe tinh huyết chậm rãi rót vào kia kim giác Bạch Hổ trong mắt trận. Lập tức, trong trận nhãn kim quang đại thịnh, một cỗ cường đại linh áp quét sạch mà ra. Lâm Dật gặp đây, lập tức pháp lực phun trào. Một đạo hổ loại mệnh hồn, liền từ trong tay của hắn xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo này hổ loại mệnh hồn liền giống như là cảm nhận được triệu hoán, đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào đổi quẻ trong mắt trận. Trận nhãn chỗ kim giác bạch hổ pho tượng lập tức phát ra một trận trầm thấp vụ vù âm thanh, phản phất tại đáp lại mệnh hồn dung nhập. Ngay sau đó, cựu cung bắt quái trận lực lượng bắt đầu phun trào, trận nhãn chỗ kim giác bạch hổ tại trận pháp ra chỉ dưới, dần dần phát sinh biến hóa kinh người. Vốn chỉ là một bộ xương cốt kim giác bạch hổ, phản phất bị rót vào sinh mệnh. Xương cốt phía trên, huyết nục dần dần tạo ra, chói mắt kim bạch sắc da lông cũng theo đó bao trùm đầu lâu của nó dần dần biến thành tràn ngập uy nghiêm mà thần thánh đầu hổ, tại chỗ trán còn sinh ra một chiếc sừng. Lỗ tai thì hóa thành thai chó hình dạng, thân thể kéo dài, bày biện ra long thân tư thái, cái đuôi thì như là sư bơi xóa tung hữu lực. Tứ chi thì hóa thành kỳ lân đủ bộ dáng, cặp mắt của nó đen như mực, con ngươi lại lóe ra kim sắc quang mang đến lúc cuối cùng một tia biến hóa hoàn thành lúc, cái này hoàn toàn mới thủ hộ linh, chăm chú nghe, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống, kia tiếng giống như là như lôi đình vang vọng toàn bộ Lăng Vân Tông bí cảnh. Chương 474, sơn động dị biến. Chương 474, sơn động dị biến. Tại kia chấn thiên động địa trong tiếng hô, chăm chú nghe chi linh tán phát uy áp giống như nước thủy triều quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lăng Vân Tông bí cảnh. Tựa hồ là bởi vì tứ tượng trận thuộc phương Tây đổi quẻ kim nguyên tố nguyên nhân, cho nên tại cỗ uy áp này bên trong tràn đầy nồng đậm túc sát chi khí, cái này khiến tất cả tại bí cảnh ở trong các đệ tử đều cảm thấy tâm thần rung động. Cùng lúc đó, bởi vì chăm chú nghe chi linh xuất hiện, có cựu cung bắt quái trận cùng hải đường thụ làm trận nhãn ở giữa liên hệ, trong nháy mắt này Bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu nội tâm, tất cả suy nghĩ, tình cảm thậm chí là dấu ở đáy lòng bí cảnh, đều trở nên vô cùng trong suốt lâm luyện luyện, một hồi ăn chút gì ăn ngon tốt đâu. Tôn Sảng muội, hôm nay biến hoa cái này trang phục tiểu dáng mặc đi thử một chút đi. Tống Đàn Lang, cái này khoáng thạch vật liệu đặc tính thật đúng là kỳ lạ. Chu Sơn, Chu Tiểu Hoa, đến cùng có thích ta hay không đâu? Hồ Tử, lần sau liền thi triển kiếm chiêu này đi, khẳng định siêu khốc. Ở trong nháy mắt này, bí cảnh bên trong các đệ tử cũng không khỏi dùng mình một cái. Một cố đáy lòng bí mật, toàn bộ bị rình coi xấu hổ cảm giác lập tức xông lên đầu. Nhưng mà, loại cảm giác này, đến nhanh đi cũng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một lát, loại kia nội tâm hoàn toàn trong suốt cảm giác liền biến mất không thấy, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Giờ phút này, Lâm Dật đứng chăm chú nghe Chi Linh trước người, làm Cửu Cung Bát Quái trận tuyệt đối trưởng không giả. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này hoàn toàn mới thủ hộ linh, không chỉ có kế thừa chăm chú nghe lắng nghe vạn vật thần thông, nó còn dung hợp đổi quẻ trận pháp lực lượng. Trong đó chủ thể lực lượng chính là bao quát tại kiếm trận tụ linh trận cùng lời thể trận cái này ba cái pháp trận. Chăm chú nghe Chi Linh có thi triển kim hệ pháp thuật năng lực, lại bằng vào kiếm trận rất có sát phạt chi lực đồng thời, nó còn có được tụ linh trận năng lực, có thể nhanh chóng hội tụ linh khí. Mà là chăm chú nghe Chi Linh còn có thể lắng nghe tông môn đệ tử phát ra hạ lời thể. Lâm Dật thấy thế, không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước, những cái kia thông qua nhập môn khảo hạch các đệ tử, mặc dù tâm linh chi khí tinh khiết, rất khó làm ra phản bội tông môn sự tình. Nhưng theo thời gian chuyển rời, kinh lịch sự tình tăng nhiều, nội tâm ý nghĩ khó tránh khỏi sẽ có cải biến. Mà bọn hắn phát ra hạ lời thể, là hướng về phía Lăng Vân Tông phát ra hạ, Lăng Vân Tông cũng không có trí tuệ, đối bọn hắn tiến hành chế tài. Bởi vậy, một khi hành vi của bọn hắn vi phạm với tông môn lời thề, cũng chỉ có thể từ Lâm Dật tự tay đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng mà, bây giờ có cái này chăm chú nghe Chi Linh, tông môn đám đệ tử tại đối tông môn phát ra lời thề lúc, liền sẽ từ chăm chú nghe Chi Linh tiến hành quản lý. Có nó kia lắng nghe vạn vật thần thông, các đệ tử nội tâm hoạt động, một tơ một hào cải biến, đều chạy không khỏi nó giám sát. Nếu là, đệ tử bên trong có người dám can đảm làm ra vi phạm tông môn lời thề sự tình, cũng không còn cần Lâm Dật tự mình xuất thủ. Cái này rất có sát phạt chi lực chăm chú nghe Chi Linh, sẽ đối với trực tiếp tiến hành công chính thẩm phán. Giờ phút này, chăm chú nghe Chi Linh chậm rãi mở hai mắt ra, linh trí mới nổi lên. Nó cặp kia mắt đen mắt vàng ánh mắt rơi vào trên người Lâm Dật, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn hết thảy. Lâm Dật cùng nó đối mặt một lát, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu an tâm cảm giác. Lập tức, cái này chăm chú nghe Chi Linh hoạt chậm rãi cúi thấp đầu. Bởi vì chăm chú nghe Chi Linh bởi vì Lâm Dật cùng Cựu Cung Bát Quái trận sinh ra, bởi vậy đối Lâm Dật cực kỳ trung thành. Lúc này, Lâm Dật trong giọng nói mang theo một tia trang trọng, thấp giọng nói: "Kể từ hôm nay, ngươi chính là Lăng Vân Tông tứ tượng trận phương Tây thủ hộ linh, chăm chú nghe Chi Linh." Chăm chú nghe Chi Linh tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Dật, khẽ gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập đổi quẻ phương vị trong mắt trận. Lập tức, toàn bộ Cựu Cung Bát Quái trận lực lượng lần nữa tăng lên, tứ tượng trận cân bằng cũng biến thành càng thêm vững chắc. Lâm Dật đứng tại trận nhãn bên cạnh, cảm thụ được trong trận pháp phun trào lực lượng. Hắn biết, kế tiếp còn cần tiến một bước hoàn thiện tứ tượng trận, để phương Đông cùng phương Bắc hai vị thủ hộ Chi Linh cũng tận nhanh sinh ra. Bất quá, muốn để thủ hộ linh sinh ra, liền cần tương ứng tinh huyết. Mặc dù có thể lựa chọn một chút đẳng cấp thấp yêu thú tinh huyết đến miễn cưỡng chịu đựng, nhưng Lâm Dật cũng không muốn bởi vậy giảm xuống thủ hộ linh phẩm chất. Đúng lúc này, Lâm Dật thần sắc đông nhiên hơi động một chút, giống như là cảm giác được cái gì. Lập tức, Lâm Dật giơ tay lên đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh quang, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một đạo như nước gợn mặt kính tại trước mắt hắn hiện hiện, mặt kính hơi rung nhẹ, tại kia trong đó hình tượng lại chậm rãi dần dần trở lên rõ ràng, đây chính là xem bói pháp thuật viên quan thuật. Lúc này từ Lâm Dật tự mình đem nó thi triển đi ra, cùng Lâm Hạnh Nhi hiệu quả quả thực là ngày đêm khác biệt. Lâm Dật cái này viên quan thuật, thế nhưng là có thể siêu viễn cự ly tiến hành cảnh tượng nhìn trộm. Chỉ gặp tại kia thủy kính giữa trận cảnh, chính là thanh thạch thôn sau bên trong Nam Vọng Sơn. Tại thật sâu chỗ, một cái mở tối trong sơn động, một gốc nhân loại hình thái cỏ nhỏ sinh vật, chính có chút chập chờn thân thể mềm mại, cánh tay của nó cũng như tạo biển hình thành gợn sóng, đây chính là Lâm Dật dùng tự thân mệnh hồn chế tạo cỏ chi linh. Chỉ là, bởi vì Lâm Dật cũng không giao phó nó toàn bộ mệnh hồn, bởi vậy linh trí của nó cùng tiên phú tu luyện kém xa vô cấu tịnh quang thế giới bên trong những cái kia bài bên trong linh thể. Bây giờ, cái này cỏ chi linh cũng vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ thực lực mà thôi. Bất quá, loại này hao phí thấp mệnh hồn giao phó phương thức cũng có ưu thế, đó chính là có thể tiến hành đại lượng chế tạo. Bởi vậy, Lâm Dật tự tay chế tạo những này cỏ chi linh, đã trải rộng thanh thạch thôn chúng quanh. Những này cỏ chi linh mặc dù thực lực thấp, nhưng Lâm Dật lại cùng giữa bọn chúng có yêu đất cảm ứng. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được bọn chúng trạng thái, thậm chí có thể thông qua bọn chúng thị giác quan sát được hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn thành Lăng Vân Tông một bộ phận thái mắt. Mà giờ khắc này, cái này cỏ chi linh đúng lúc tại Nam Vọng Sơn trong sơn động gặp một kiện đột phát sự kiện. Tại hình ảnh kia bên trong hắc ám, đối với Lâm Dật dạng này tu tiên giả tới nói, sớm đã không còn là trở ngại, ánh mắt của hắn xuyên thấu mở tối tia sáng, thấy rõ sơn động chỗ sâu tình cảnh. Chỉ gặp, ở nơi đó chính lắt thành lấy đại lượng cỏ khô, nơi này hiển nhiên từng có qua manh thú to lớn ở đây nghỉ lại. Lâm Dật chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này, có lẽ chính là con kia từng tập kích Lăng Vân Tông hổ yêu trụ sở. Nam Vọng Sơn đã mấy chục năm không có dã thú ẩn hiện, nhưng những này cỏ khô lại tương đối mới mẻ, hiển nhiên nơi này từng có dã thú hoạt động. Mà lại, từ những này cỏ khô đến xem, ở chỗ này dã thú cũng không phải là phổ thông manh thú, mà là gồm có trí khôn nhất định. Cái này tất nhiên là con yêu thú. Lại thêm, đã từng chúc bảo đối hổ yêu trụ sở miêu tả. Lâm Dật cũng không khó đoán ra nơi đây chính là kia hổ yêu nghỉ lại chi địa. Mà lúc này, Lâm Dật chỉ gặp tại kia cỏ khô phía trên, chính hướng ra phía ngoài không ngừng bốc lên đại lượng linh khí. Kia linh khí mức độ đậm đặc, gần như sắp muốn hình thành thực chất. Chương 475. sổ sinh tử. Chương 475, sổ sinh tử. Nhưng mà, tại kia viên quang thuật trong tấm hình, Cổ Chi Linh thân thể tựa hồ ngay tại run nhẹ nhẹ. Lâm Dật lông mày có chút nhíu lên. Hắn thông qua mệnh hồn liên hệ, có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Chi Linh tựa hồ ngay tại sợ hãi. Linh khí này, đến tột cùng từ chỗ nào tới? Lâm Dật con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình tượng bên trong sơn động chỗ sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù rõ ràng, tại hiện giai đoạn, tu tiên giới linh lực đang không ngừng hướng nhân gian tiêu tán. Nhưng mà, Lâm Dật lại không cách nào thăm dò rõ ràng, tại kia linh khí tiêu tán tọa độ không gian chỗ, đằng sau đến tột cùng là tu tiên giới chỗ nào? Ở đâu một tiên vực? Cái nào một thế lực phạm vi bên trong? Ngay tại Lâm Dật suy tư thời khắc, tại viên quang thuật hình tượng bên trong, kia cỏ khô phía dưới bỗng nhiên hiện lên một vòng không gian ba động. Lâm Dật thông qua cỏ chi linh, tại thời khắc này, lại mơ hồ địa phát giác được, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động này. Mà, khí tức kia ở trong lần chứa, chính là một cỗ cường đại yêu khí. Giờ phút này, Lâm Dật không kịp chào hỏi cỏ chi linh chạy trốn, liền nhìn thấy một vòng màu xanh gió đột nhiên thổi qua. Cỏ chi linh kia thân thể mềm mại, trong nháy mắt liền bị phân chia thành vài khúc, triệt để đã mất đi sinh cơ. Bất quá, cái này cỏ chi linh mặc dù bị đánh giết, nhưng lại cũng không hoàn toàn chết đi. Chỉ gặp cỏ chi linh nó cái kia vừa mới tân sinh không lâu địa hồn, cùng mệnh hồn chậm rãi theo nó trên thi thể bay ra. Mà nó ngày đó hồn, Lâm Dật thì là hoàn toàn như trước đây địa, không thể nhận ra cảm giác đến kỳ cụ thể hướng đi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Giờ phút này, cỏ chi linh mệnh hồn thì là một mực tại chính nó thi thể xung quanh bồi hồi. Mà nó địa hồn, nhưng lại chưa giống phổ thông sinh linh như thế trôi hướng tu tiên giới, mà là trực tiếp hướng phía Lăng Vân Tông phương hướng bay đi. Sau đó, cái này địa hồn không có gây nên bất kỳ không gian ba động, liền tùy tiện xuyên thấu Lăng Vân Tông bí cảnh không gian bình chướng, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở U Minh thế giới trong gương bên trong. Mà ngay tại U Minh thế giới trong gương bên trong tu luyện Lý Kiếm Thu, đột nhiên có cảm ứng. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cái kia vừa mới tiến vào giới này có chi linh địa hồn. Lý Kiếm Thu thần sắc bình tĩnh, từ tông môn bảng ở trong lấy ra một bản trắng đen xen kẽ sách. Lý Kiếm Thu đem nó chậm rãi lật ra, sau một lát, liền nhìn thấy tại kia trang sách bên trên, chính lóe ra có chi linh 4399 cái tên này. Mà ở tên này chữ phía dưới, còn có một đoạn ngắn gọn văn tự tự thuật có chi linh 4399, bởi vì dò xét Nam Vọng Sơn chi hang động, ngoài ý muốn tử vong. Lý Kiếm Thu thấy thế, liền lần nữa xuất ra một chi hiện ra màu đen linh bút. Nhẹ nhàng địa tại có chi linh danh tự cắn câu một chút. Lập tức, một cỗ âm khí từ linh bút ở trong tuôn ra, đem cái kia lấp lóe danh tự cho nhuộm thành màu xám. Sau khi làm xong, Lý Kiếm Thu lập tức đối có chi linh trầm nói: "Ngươi tạm thời trước đợi tại cái này U Minh thế giới đi, đợi đến tông chủ có thời gian, lại để cho ngươi một lần nữa phục sinh." Cỏ chi linh địa hồn tựa hồ nghe đã hiểu Lý Kiếm Thu, vung vẩy lấy tảo biển cánh tay, vui sướng chạy đến đi một bên chơi. Cái này tại Lý Kiếm Thu quyển sách trên tay, chính là từ Lâm Dật luyện chế sinh tử bộ. Nó cùng pháp thuật thông giám cùng pháp lục đều cùng thuộc một hệ liệt, chẳng qua là công dụng có một chút không giống. Pháp thuật thông giám là Chu Kính Văn dùng để phụ trợ phân tích chi nhãn pháp khí, chuyên môn ghi chép các loại pháp thuật tin tức cặn kẽ, dùng để trợ giúp tông môn các đệ tử tốt hơn lý giải cùng nắm giữ pháp thuật. Pháp lục thì là dùng để ghi chép bên trong Lăng Vân Tông các loại sinh linh cùng sự vật danh hiệu. Thông qua pháp lục bên trên danh hiệu, tông môn đệ tử có thể tinh chuẩn địa chỉ hướng người nào đó hoặc cái nào đó vật phẩm. Mà Lý Kiếm Thu trong tay sinh tử bộ Lâm Dật không chỉ có hướng trong đó dung nhập Lăng Vân Tông một tia khí vận, còn thông qua phù văn cùng trận pháp đem nó cùng U Minh thế giới trong gương tương quan liên. Kể từ đó, mỗi khi có đệ tử mới gia nhập Lăng Vân Tông đồng phát hạ nhập tông lời thế lúc, bọn hắn tự thân một tia vận mệnh chi tuyến liền sẽ tự động dung nhập vào sinh tử bộ bên trong, cũng tại trang sách bên trên lưu lại danh tự. Ngay sau, nếu là những đệ tử này xảy ra bất trắc, bọn hắn địa hồn liền sẽ không giống phổ thông sinh linh như thế trôi hướng tu tiên giới, mà là sẽ bị sinh tử bộ lực lượng dẫn đạo đến U Minh thế giới trong gương. Đến lúc đó, những này địa hồn liền có thể tiếp tục lựa chọn đi quỷ tu con đường, hoặc là chờ đợi tông môn đem nó phục sinh. Mà sinh tử bộ tồn tại, không chỉ có thể ghi chép đệ tử giấy sinh tử thái, còn có thể thông qua vận mệnh chi tuyến giám sát, biết được các đệ tử tại trước khi chết trải qua sự tình. Cứ như vậy, tông môn liền có thể kịp thời làm ra ứng đối. Mà lúc này, Lâm Dật lực chú ý cũng không chú ý tại cỏ chi linh trên thân, mà là thông qua viên quan thuật, chính cẩn thận quan sát đến con kia vừa mới giết chết cỏ chi linh yêu thú. Chỉ gặp, tại cỏ chi linh đã vỡ thành vài đoạn bên cạnh thi thể đang không ngừng ngưng tụ một cỗ khổng lồ màu xanh gió xoáy. Kia gió không ngừng hướng trung tâm dựa vào, từ từ trở nên ngưng thực. Cuối cùng, trực tiếp biến thành một quái vật khổng lồ, hiện lộ ra thân hình. Chỉ gặp kia là một đầu cự hình mãng xà yêu. Nhưng mà, thân thể của nó lại là bảy biện ra thanh bạch nhị sắc, hai loại nhan sắc lẫn phiến lẫn nhau quấn quanh. Mà tại đầu nó địa phương, lại là có được hai cái đầu sọ. Trong đó một cái vì màu xanh, một viên khác là màu trắng. Con yêu thú này, liền phản phất thanh bạch hai mãng hòa thành một thể. Tại màu xanh đầu lâu bên trên, một đôi dựng thẳng đồng như là băng lanh phỉ thúy. Mà tại kia màu trắng đầu lâu bên trên, con mắt của nó thì là bảy biện ra một loại gần như trong suốt màu trắng bạc. Hai cái đầu đều phủ lưới. Lâm Dật ánh mắt không ngừng tại đầu này song đầu mãng xà bên trên quan sát đến. Hắn có thể cảm nhận được, từ trên người tán phát ra uy thế cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh giới tiêu chuẩn. Lâm Dật lông mày cau lại, đầu này thanh bạch song đầu mãng nghiễm nhiên là từ kia tu tiên giới xuyên thấu qua không gian bí lũy, trực tiếp từ chỗ kia trong huyệt động tọa độ không gian chui ra ngoài. Loại này cưỡng ép vượt qua không gian, lại không nhận bất cứ thương tổn gì, tuyệt không phải là phổ thông yêu thú có thể làm được. Bất quá, nhìn xem kia thanh bạch song đầu mãng có thể đem tự thân hóa thành thanh phong thủ đoạn, Lâm Dật như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, hình tượng bên trong thanh bạch song đầu mãng bỗng nhiên có hành động mới. Bọn chúng tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể cao lớn đột nhiên run lên, lập tức hóa thành một cỗ màu xanh gió xoáy. Nhưng mà, Lâm Dật lúc này bén nhạy chú ý tới, tại kia màu xanh gió xoáy ở giữa, tựa hồ còn kèm theo một cỗ gần như trong suốt gió. nếu là không cẩn thận quan sát, thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Mà giờ khắc này, kia thanh bạch song đầu mãng yêu trô tiến về phương hướng chính là thanh thạch thôn phương hướng. Lâm Dật thấy thế, cấp tốc thi triển một lần đơn giản thuật bói toán, lập tức phát giác, đầu này thanh bạch song đầu cự mãng hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Bằng vào nó kia nguyên anh kỳ thực lực, lực phá hoại không thể khinh thường. Bất quá, đầu này thanh bạch song đầu cự mãng muốn tiến về thanh thạch thôn, nhất định phải xuyên qua Lăng Vân tông địa bàn mới được. Mà lại, theo tông môn bí cảnh khuyết trương đã đem hơn phân nửa Nam Vọng Sơn bao gồm đi vào. Trong đó chỗ kia hang động, liền bao quát ở bên trong. Chương 476. Miễn dịch vật lý công kích. Chương 476. Miễn dịch vật lý công kích. Lâm Dật đứng tại chân núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia cố màu xanh gió xoáy. Giờ phút này, nó đang muốn từ không trung vượt qua Nam Vọng Sơn. Bất quá, Lâm Dật nhưng lại chưa vội vàng, ngược lại đem kia cựu cung bắt quái kính lấy ra ngoài. Tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, Lăng Vân Tông không gian bí cảnh lập tức hiện lên một trận không gian ba động. Ngay sau đó, cái này tông môn bí cảnh liền từ hư không bên trong hiện ra, như là một bức tranh chậm rãi triển khai. Nguyên bản hoang vu Nam Vọng Sơn tại thời khắc này, phảng phất bị xóa đi. Thay vào đó là một mảnh nước thanh tinh minh, linh khí nồng đậm bí cảnh cảnh tượng, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Mà kia từ thanh bạch song đầu cự mãng biến hóa mà thành gió xoáy hiển nhiên cũng không ngờ rằng, lại đột nhiên xuất hiện loại này dị biến. Bởi vậy, liền tựa hồ hoảng nhiên một chút, kia gió xoáy trên không trung dừng lại một lát. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, triển khai bí cảnh lại bắt đầu cấp tốc thu hồi. Kia nguyên bản bị che kín ở Nam Vọng Sơn, bắt đầu lại xuất hiện. Lộ ra lúc đầu ngọn núi cùng cổ mục. Ngay tại cố này dị biến từ thanh bạch song đầu cự mãng bên người lướt qua thời điểm, lại cùng trước đó khác nhau rất lớn. Thanh bạch song đầu cự mãng lúc này ý thức được, mình tựa hồ là bị lưu tại nơi này. Kia quanh quần trên không trung gió xoáy, lập tức một lần nữa ngưng tụ thành thanh bạch song đầu cự mãng bộ dáng. Giống. Thanh bạch song đầu cự mãng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hai cái đầu đồng thời cảnh giác chuyển hướng bốn phía. Nó muốn biết, đến tuột cùng là ai đang làm trò quỷ. Nhưng mà, nó không biết là, mình đã xa vào đến Lăng Vân Tông tông môn bí cảnh bên trong đồng thời, còn tiến vào cựu cung bắt quái đại trận phạm vi bên trong. Lúc này, Lăng Vân Tông bí cảnh bên trong, cũng không ít người cảm nhận được một tia dị trạng, nhao nhao từ các nơi chạy đến, tụ tập tại Lâm Dật bên cạnh. Kia thanh bạch song đầu cự mãng tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Dật bên này đám người phu trào. Hai cái đầu đồng thời chuyển hướng bọn hắn, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia ngân lệ. Nó ý thức được, trước mắt đám người này chính là vây khốn mình kẻ cầm đầu. Lập tức, kia màu xanh đầu lâu lập tức mở ra miệng lớn, ngay sau đó, đột nhiên hất đầu. Một cỗ cùng bạo màu xanh vòi rồng trong nháy mắt tại trước người của nó thành hình. Kia vòi rồng đường kính chừng trăm trượng, trong đó bộ khí lưu lưu động, cũng phát ra bén nhọn hú gọi âm thanh. Nhưng mà, không bao lâu, kia vòi rồng nội bộ bén nhọn thanh âm đang dần dần giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đám người lại cũng không sẽ không hoài nghi, kia trong đó ẩn chứa lực xoắn. Càng thêm đang sợ là, cỗ này màu xanh vòi rồng, tựa hồ có thể thông qua chấn động tần suất cùng thiên địa ở giữa gió sinh ra cộng hưởng. Từ đó dựa thế mở rộng vòi rồng phạm vi công kích, hình thành mắt xích phá hư. Cái này màu xanh vòi rồng thẳng đến Lâm Dật bọn người cuốn tới, những nơi đi qua, cỏ xanh linh thực, cây cối đều bị nổ tận gốc. Bị cuốn vào trong đó vật thể đều biến thành bột mịn tồn tại. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng công kích, Lâm Dật lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Tại ánh mắt của hắn bên trong, thậm chí còn mang theo một tia lạnh nhạt, phản phất trước mắt uy hiếp căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, cựu cung bắt quái trận tồn tại chính là hắn lớn nhất lực lượng. Tại mảnh này bí cảnh bên trong, hắn thật đúng là không biết, đến tuột cùng muốn tu vi bực nào cảnh giới, mới có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngay tại kia màu xanh vòi rồng sắp đánh tới trong nháy mắt, một vệt kim quang đột nhiên từ phương tây đổi quẻ trong trận nhãn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, kia chăm chú nghe chi linh thân ảnh liền chậm rãi hiện, ngay tại Lâm Dật đám người trước người đầu hổ độc giác, hai chó long thân, sư đuôi kỳ lân đủ, toàn thân bao trùm lấy kim bạch sắc da lông, lóe ra hào quang chói sáng, quanh thân tản ra một cỗ làm người an tâm bị áp. Giống. Chăm chú nghe chi linh phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng chấn nhiếp. Lập tức, nó bỗng nhiên nâng lên chân trước, nặng nề mà chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát, một đạo khổng lồ nặng nề kim sắc tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngang tại Lâm Dật cùng đám người trước người. Tiêu màu xanh vòi rồng hung hăng đụng vào kim sắc trên tường thành, lập tức bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Phong nhận cùng kim loại tường thành kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, tiêu màu xanh vòi rồng uy lực hiển nhiên không tầm thường, lại có thể tại kim sắc trên tường thành cắt chém ra từng đầu vết rách to lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nó triệt để xé rách. Lâm Dật lông mày có chút nhíu lên, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, tại kia màu xanh trong gió, vậy mà xen lẫn nhỏ bé không gian mảnh vỡ. Những này không gian mảnh vỡ giao phó phong nhận một loại vi lượng không gian xé rách hiệu quả, lúc này mới khiến cho kim sắc tường thành phòng ngự trở nên dị thường phí sức. Bất quá, Lâm Dật biết, chăm chú nghe chi linh lực lượng còn xa không chỉ như thế. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, chăm chú nghe chi linh đột nhiên ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh. Trong chốc lát, bên trên bầu trời lại trống rỗng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kim sắc trường kiếm. Trường kiếm kia toàn thân kim quang lấp lánh, phản phất ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp cái kia kim sắc cự kiếm trên không trung khẽ run lên, lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt, kim sắc cự kiếm số lượng liền đột phá hơn ngàn đem. Kia lít nha lít nhít kim sắc trường kiếm lơ lửng giữa không trung, che đậy đại chúng người tầm mắt ở trong hơn phân nửa bầu trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ánh nắng chiếu xuống bên trên kim sắc cự kiếm những này, phản xạ ra quang mang chói mắt, rộng lớn hùng vĩ kim sắc trải đầy toàn bộ bí cảnh. Thanh bạch song đầu cự mãng tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, hai cái đầu đồng thời giơ lên. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, kia hơn ngàn đem kim sắc cự kiếm hình thành kiếm trận, lập tức như là như mưa to chút xuống, thẳng đến thanh bạch song đầu cự mãng mà đi. Kim sắc cự kiếm bạch phá bầu trời, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, mỗi một thanh kiếm đều mang lăng lệ sát ý, trực chỉ thanh bạch song đầu cự mãng yếu hại.
Oeng, oeng, oeng.
Kim sắc cự kiếm rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất cũng bị xé rách ra vô số đạo sâu không thấy đáy vết rách, đương bụi mù dần dần tán đi lúc, ánh mắt của mọi người lại là vì đó ngưng tụ. Chỉ gặp kia thanh bạch song đầu cự mãng y nguyên sừng sững tại nguyên chỗ, phản phất hoàn toàn không có nhận kiếm trận ảnh hưởng. Thân thể của nó vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền ngay cả một mảnh lân giáp cũng không từng chóc ra. Nhưng mà, đây hết thảy lại đều tại Lâm Dật trong dự liệu, ánh mắt của hắn tỉnh táo, đối trước mắt kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại thanh bạch song đầu cự mãng tại có thể hóa thành gió lúc, Lâm Dật liền suy đoán, đầu này yêu thú khả năng có được miễn dịch vật lý công kích năng lực. Mà cái kia kim sắc kiếm trận công kích, đúng là hắn để chăm chú nghe chi linh tiến hành thăm dò tiến hành đồng thời, không nghĩ tới chính là, Lâm Dật đối cái này thăm dò xuống tới kết quả, tựa hồ hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì, tại kiếm kia trận rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Dật thấy rõ ràng, thanh bạch song đầu cự mãng thân thể liền đột nhiên tiêu tán, biến thành thanh trong suốt hai màu khí lưu. Loại này vô hình gió xoáy khiến cho kiếm trận công kích hoàn toàn thất bại, phản phất đánh vào không trung. Mà biến hóa chi pháp có thể làm không đến trình độ như vậy. Chương 477, thần niệm tiên châm. Chương 477, thần niệm tiên châm. Phổ thông biến hóa chi pháp, phần lớn đều như là huyền thuật, chỉ có thể đưa đến chướng nhãn pháp tác dụng, một khi bị đụng vào sẽ bị bại lộ. Mà cao cấp một chút biến hóa chi pháp, tựa như là hết ngồi đáy giếng, mặc dù đồng dạng là huyền thuật, nhưng lại tại huyền thuật trên cơ sở, tăng lên một cái chân thực sắc ngoài. Cho dù là bị chạm đến, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chân thân. Tiến thêm một bước biến hóa chi pháp, chính là làm tự thân phát sinh căn bản tính biến hóa. Tỷ như cải biến cơ bắp xương cốt dịch dung thuật, hoặc là cải biến vật thể lớn nhỏ biến lớn pháp, thu nhỏ pháp. Cao cấp hơn biến hóa chi pháp, thậm chí có thể đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa làm một loại khác sinh vật, tỷ như biến phi cầm, biến tàu thú, biến bò sát trở. Nhưng mà, những này nhưng đều là có sinh mạng sinh vật. Kế tiếp biến hóa chi pháp, thậm chí là có thể đem tự thân chuyển hóa làm không có sự sống vật thể. Tỷ như thực vật, tảng đá, gậy sắt, phòng ốc trở. Nhưng mà, những này đều có một cái cụ thể, ngưng thực hình thái. Lâm Dật nếu là muốn biến thành những này vật thể, chỉ cần để nhục thể phát sinh tương ứng biến hóa, mà bên trong linh hồn chỉ cần giấu ở trong đó là đủ. Nhưng mà, giống đầu này thanh bạch song đầu cự mãng, có thể đem tự thân hoàn toàn biến thành vô hình chi phong biến hóa chi pháp. Lâm Dật trước mắt còn tại nghiên cứu bên trong. Lúc trước hắn liền đã từng phân tích biến thành những cái kia nguyên tố chi linh. Những này nguyên tố chi linh đều là từ thuần túy nguyên tố ngưng tụ mà thành. Lâm Dật thông qua phân tích bọn chúng kết cấu, thành công biến hóa thành thủy chi linh cấp sinh vật, thậm chí là phong chi linh cũng thành công biến hóa qua. Nhưng mà, Lâm Dật lúc này lại nhạy cảm phát giác được, phong chi linh cùng thanh bạch song đầu cự mãng biến thành gió xoáy là khác biệt. Phong chi linh là có được linh hồn nội hạch, mà tạo thành thân thể mặc dù đồng dạng là phong nguyên tố. Tại bị vật lý công kích lúc, đồng dạng có thể miễn dịch một bộ phận vật lý tổn thương, nhưng lại không cách nào giống thanh bạch song đầu cự mãng, làm được hoàn toàn miễn dịch. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì phong chi linh phong nguyên tố chi thể nội bộ có một phần là ngưng thực, dùng để gánh chịu linh hồn. Một khi gánh chịu linh hồn phong nguyên tố bị phá hư, phong chi linh đồng dạng lại nhận tổn thương. Mà thanh bạch song đầu cự mãng biến thành gió xoáy lại hoàn toàn khác biệt. Nó hóa thành gió xoáy, cho dù mỗi một tấc đều bị công kích đến, nhưng như cũng sẽ không thụ thương. Liên tựa như trong giới tự nhiên chân thực tồn tại như gió. Phản phất thanh bạch song đầu cự mãng đã cùng gió ở vào một loại hợp hai là một, vô hình vô chất trạng thái. Cho dù là lại nhiều công kích, cũng vô pháp làm bị thương gió mảy may. Nhưng mà, cái này có chút phiền phức. Gió bản chất chính là không khí lưu động sinh ra khí lưu. Căn bản là không có cách thông qua vật lý hình thức đem nó tiêu diệt. Thậm chí là ngay cả một chút nguyên tố pháp thuật, cũng đồng dạng không cách nào đối tạo thành tổn thương. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ tin tức đột nhiên truyền đến Lâm Dật trong óc, đây chính là chăm chú nghe chi linh thông qua nó kia lắng nghe vạn vật thần thông, bắt được thanh bạch song đầu cự mãng một chút năng lực tin tức, bao quát nó biến thành gió hình thái nguyên lý cùng đối ứng nhược điểm. Làm chăm chú nghe chi linh cùng cựu cung bắt quái trận trưởng khống giả, Lâm Dật tự nhiên có thể rõ ràng tiếp thu được những tin tức này. Lập tức, liền trong mắt hắn hiện lên một tia minh ngộ, trong lòng cấp tốc có ứng đối kế hoạch. Chăm chú nghe chi linh đang nghe Lâm Dật tiếng lòng về sau, lập tức hành động. Chỉ gặp chăm chú nghe chi linh đột nhiên nâng lên chân trước, trùng điệp vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo nồng đậm, tràn ngập hơi nước nồng vụ, trong nháy mắt tràn ngập mà lên. Tứ tượng trận phương Tây mặc dù thuộc kim, nhưng bây giờ tứ tượng trận đã hoàn toàn dung nhập vào cựu cung bắt quái trận bên trong. Phương Tây đồng dạng thuộc về đổi quẻ, mà đổi quẻ tại trong ngũ hành lại là thủy trạch chi tượng. Thông qua ngũ hành tương sinh chuyển hóa lý lẽ, kim sinh thủy, chăm chú nghe chi linh đồng dạng có thể mượn thủy trạch chi lực, thi triển ra một chút liên quan tới thủy hệ pháp thuật. Kia thanh bạch song đầu cự mãng thấy thế, hai cái đầu đồng thời giơ lên, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia khinh thường. Nó tựa hồ đối với cỗ này nồng vụ cũng không thèm để ý, nhưng mà ngay tại nó chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, lại đột nhiên phát ra được, tại kia tràn ngập hơi nước, giấu ở bốn phía biên giới chỗ. Vậy mà lặng yên dâng lên bốn đạo vách tường kim loại. Những này vách tường như là lồng giam, cấp tốc gáp xúc hơi nước, đem nó hướng ở giữa tụ tập. Thanh bạch song đầu cự mãng thần sắc hơi đổi, tựa hồ ý thức được cái gì. Nó hai cái đầu liếc nhìn nhau, suy tư một lát. Liền gặp kia màu xanh đầu lâu đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ cuồng bạo màu xanh gió lốc, ý đồ đem hơi nước thổi tan. Nhưng mà, lúc này hơi nước đã trở nên cực kỳ nồng đậm, có chút trở nên nặng nề. Lại thêm, hơi nước phạm vi cuối cùng có vách tường kim loại phong tỏa, gió lốc căn bản là không có cách đem hơi nước thổi tan. Thanh bạch song đầu cự mãng mắt rắn lập tức co rụt lại, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nó lập tức một lần nữa hóa thành phong nguyên tố hình thái, ý đồ hướng lên không tung bay, thoát đi mảnh này hơi nước vây quanh. Nhưng mà, trong không khí tràn đầy nặng nề hơi nước, nó kia trong gió nguyên tố chi thể cũng không thể tránh khỏi mang theo đại lượng trình độ, bởi vậy nó muốn lên không liền càng gian nan. Mà đã không cách nào từ trên không đào thoát, vậy thì từ dưới mặt đất rời đi. biến thành phong nguyên tố chi thể thanh bạch song đầu cự mãng, chỉ cần xuyên thấu qua thổ nhưỡng khe hở, liền có thể cấp tốc rời đi. Lập tức nó liền ý đồ chui xuống dưới đất. Nhưng mà, ngay tại nó cúi đầu nhìn về phía mặt đất lúc, lại đột nhiên phát hiện, dưới chân bùn đất chẳng biết lúc nào đã biến thành kim loại bộ dáng. Thế thế, đoàn kia do xoáy lập tức hốt hoảng. Tại thanh bạch song đầu cự mãng ý đồ hội tụ phong nguyên tố, một lần nữa ngưng tụ thành hình thái thực thể lúc, nó đồng dạng phát hiện, có hơi nước tồn tại, lần này hội tụ, tràn đầy lực cản, khiến cho nó không cách nào lại giống trước đó như thế trong khoảnh khắc liền hoàn thành hình thái biến hóa. Nhưng mà, ngay tại nó dễ dỗi lúc, một trận mãnh liệt thần thức ba động đột nhiên truyền đến. Chỉ gặp vô số cây từ thần thức ngưng tụ mà thành châm nhỏ, hướng về thanh bạch song đầu cự mãng hóa thành gió bay xoáy bắn mà tới. Những này thần thức châm công kích, cũng cùng kia thông qua phù văn hệ thống, hình thành kia thần thức phòng ngự. Thông qua ngưng tụ, năng lượng điều khiển, tạo hình, cố hóa chờ phù văn tổ hợp, hình thành thần thức thủ đoạn công kích. Bất quá, loại này thần thức công kích, mỗi một lần thi triển đều muốn thông qua thần thức ngưng tụ ra đại lượng tinh chuẩn, chính xác phù văn. Sử dụng phi thường hao phí thời gian. Lâm Dật bởi vậy, liền đem nó thông qua vô tự tâm kinh chuyển hóa thành có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật. Còn vì mệnh danh là thần niệm tiên châm đạo này thần thức pháp thuật, mặc dù có thể tạo thành phạm vi lớn công kích, nhưng khuyết điểm là thần thức công kích lực lượng có chút quá phân tán. Nhưng mà, đây đối với đã hóa thành phong nguyên tố hình thái thanh bạch song đầu cự mãng phù hợp. Chỉ gặp những cái kia thần thức châm vô thanh vô tức, như thiểm điện địa thứ nhập kia thanh bạch song đầu cự mãng biến thành gió xoáy bên trong. Chỉ một thoáng, kia nguyên bản cuồng bạo còn tại dãy rủa gió xoáy lập tức an tĩnh rất nhiều. Thậm chí ngay cả phong lưu động đều trở nên chậm lại. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Chỉ gặp lúc này, một đạo từ thần thức tạo thành màu lam phủ văn liền bay tới. Cùng lúc đó, kia nồng đậm hơi nước cũng tại thời khắc này dần dần tiêu tán xuống dưới. Chương 478, cấm ngục. Chương 478, cấm ngục. Theo hơi nước thối lui, đoàn kia gió xoáy dần dần một lần nữa ngưng tụ thành thanh bạch song đầu cự mãng hình thái. Nhưng mà, lúc này thanh bạch song đầu cự mãng thần sắc lộ ra dị thường suy yếu, hai cái đầu buông xuống, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng. Ngay tại nó ý đồ dễ rủa thời khắc, cái kia đạo màu lam phủ văn cấp tốc không có vào trong cơ thể của nó. Ngay sau đó, lại một đường giống nhau như lúc màu lam phủ văn theo sát phía sau, cũng bị đánh vào trong cơ thể của nó. Cái này hai đạo phù văn vừa tiến vào thanh bạch song đầu cự mãng thân thể, liền phân biệt dung nhập nguyên anh kia hai cái đầu sọ bên trong. Thanh bạch song đầu cự mãng nguyên anh, tại cảm nhận được phù văn lực lượng về sau, muốn dãy rủa, nhưng căn bản không có phản kháng khí lực. Sau đó, kia hai đạo phù văn liền tại nó nguyên anh đầu lâu bên trong, một đường hướng phía dưới. Cuối cùng tại hai cái đầu thân thể giao hợp chỗ hợp hai là một, dung hợp thành một đạo càng thêm phức tạp, hiệu quả mạnh hơn phù văn. Giờ phút này, kia thanh bạch song đầu cự mãng mặc dù suy yếu, nhưng cũng tựa hồ ý thức được cái gì. Nó hai cái đầu đồng thời giơ lên, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, ý đồ tránh thoát phù văn trói buộc. Nhưng mà, theo nó trong nguyên anh màu làm phủ văn lóe lên, linh hồn của nó lập tức cảm thấy một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Kia hai cái đầu đột nhiên ngã xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, lập tức lâm vào hôn mê. Lâm Dật đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này. Hắn biết được, kia thanh bạch song đầu cự mãng đã sẽ không lại cấu thành uy hiếp. Kia từ hai đạo phủ văn hình thành mới phủ văn, tên là cưỡng chế nhận chủ khế ước song hồn bản phủ văn tổ hợp cùng thần niệm thiên châm vừa vận tương phản, nó là từ pháp thuật nhận chủ khế ước chuyển biến mà đến phủ văn. Thanh bạch song đầu cự mãng cùng phổ thông tu sĩ cùng yêu thú khác biệt, cũng không phải là chỉ có được một cái nguyên anh. Mà là phi thường đặc biệt có được một thể hai cái nguyên anh. Mặc dù bọn chúng nguyên anh ở giữa đồng dạng nối liền cùng nhau, nhưng phổ thông nhận chủ khế ước lại đối với nó hiệu lực có hạn. Bởi vậy, tại Lâm Dật biết được tình huống như vậy về sau, liền thông qua nhận chủ khế ước phù văn, lại thêm một chút đặc biệt phù văn tổ hợp chương trình liên, đặc biệt một lần nữa vì đó thiết kế cái này nhằm vào song nguyên anh phù văn tổ hợp, đây cũng là dùng phù văn sáng tạo pháp thuật chỗ tốt. Có thể thông qua phù văn tính chất, có thể tinh chuẩn đem một loại nào đó pháp thuật cải biến thành hiệu quả như mình muốn. Bất quá, bởi vì thời gian có hạn, Lâm Dật không kịp đem nó sử dụng vô tự tâm kinh chuyển hóa thành pháp thuật. Liên trực tiếp sử dụng phù văn để thay thế. Lập tức, Lâm Dật liền vung tay lên một cái, kia thanh bạch song đầu cự mãng xung quanh hoàn cảnh lập tức phát sinh cải biến. Nó bị trực tiếp chuyển rời đến một cái âm u, băng lãnh bằng sắt trong phòng giam. Cái này nhà tù chính là ở vào Lăng Vân Tông bí cảnh dưới mặt đất nơi cực sâu, bốn phía vách tường đều do nặng nghề huyền thiết chế tạo, mặt ngoài còn khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra sâu kín lang quang. Tại cái này trong phòng giam không có một tia sáng, chỉ có trên vách tường phù văn ngẫu nhiên lấp lóe, chiếu rọi ra thanh bạch song đầu cự mãng cái kia khổng lồ thân thể. Cái này nhà tù chính là Lăng Vân Tông mới thiết lập cấm ngục. Nó là Lâm Dật thông qua cựu cung bắt quái trận sáng tạo ra được không gian độc lập. Tại cái này cấm trong ngục, đồng dạng kết nối lấy cựu cung bắt quái trận lực lượng. Nhất là kia càn cung không gian lực lượng, khôn cung linh nguyên lực lượng, cùng u minh thế giới kia minh vệ lực lượng đồng thời còn có được cái khác mấy cái cung vị quẻ tượng đến tiến hành phụ trợ. Tiến vào cấm ngục sinh vật, đều sẽ bị không gian bên trong lực lượng dần dần hút khô linh lực trong cơ thể các loại năng lượng, cuối cùng trở nên như là phàm nhân suy yếu. Năng lượng của bọn hắn, cuối cùng đều sẽ bị chuyển hóa làm Lăng Vân Tông linh lực dự trữ. Mà đối với không phối hợp phạm nhân, trong phòng giam sẽ còn tự động phóng thích các loại pháp thuật, sẽ đối với làm cực hình đương phạm nhân sắp gặp tử vong lúc, nhà tù lại sẽ phóng thích chữa trị pháp thuật, bảo đảm sẽ không dễ dàng chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dật thân ảnh liền xuất hiện ở cấm ngục nhà tù bên ngoài. Đương nhiên, cấm ngục ở trong tựa hồ cảm giác được Lâm Dật đến, kia kim loại phù văn trên vách tường sáng lên một vòng sáng ngời. Lâm Dật ánh mắt xuyên thấu qua nhà tù, rơi vào trong đó hôn mê thanh bạch song đầu cự mãng trên thân, trong đầu hiện ra chăm chú nghe chi linh nghe được tin tức đầu tiên, đầu này thanh bạch song đầu cự mãng đến từ tu tiên giới yêu vực. Mà theo Lâm Dật biết, tu tiên giới hết thảy có hai đại yêu vực, trong đó một cái là lấy long tộc cầm đầu núi dân yêu vực, một cái khác thì là lấy vượng hoàng cầm đầu gió cách yêu vực. Mà đầu này thanh bạch song đầu cự mãng chính là tới từ núi dân yêu vực. Bất quá, bởi vì lúc đối chiến ở giữa ngắn ngủi, chăm chú nghe Chi Linh cũng không nghe ra nó là như thế nào đi vào nhân gian, cùng nó đến đây nhân gian có gì kế hoạch. Nhưng mà, cái này cũng không là chăm chú nghe Chi Linh không thể hoàn toàn nhìn trộm nội tâm chân chính nguyên nhân, mà là bởi vì, cái này thanh bạch song đầu cự mãng suy nghĩ là cực kỳ hỗn loạn. Loại này hỗn loạn căn nguyên ở chỗ nó tu luyện con đường cũng không phải là chính thống hóa hình chi đạo, mà là lựa chọn giữ lại hình thú thái tu luyện đường tắt. Loại này đường tắt nhảy qua, chú mạch, cùng ngưng phách, hai cái cảnh giới, khiến cho nó tại đạt tới luyện phách, nguyên anh, cảnh lúc, tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng cũng bởi vậy không cách nào đột phá đến luyện hư cảnh. Càng nghiêm trọng hơn chính là, theo tu vi tăng lên, suy nghĩ của nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn cùng cảm xúc ngang ngược, hành vi hoàn toàn thụ thú tính thúc đẩy, đây cũng là chăm chú nghe Chi Linh khó mà nghe rõ nội tâm nguyên nhân một trong. Mà về phần một nguyên nhân khác, thì là cùng thanh bạch song đầu cự mãng năng lực có quan hệ. Thanh bạch song đầu cự mãng có được hai cái đầu, mỗi quả đầu lâu đều có đặc biệt năng lực. Tại nó bên trái màu xanh đầu lâu có được thanh lam chi lực, có thể điều khiển mật độ cao áp xúc khí lưu, hình thành vô hình phong nhận. Những này phong nhận vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện cắt chém kim thạch, thậm chí sẽ rách đê giai pháp bảo, đồng thời bởi vì trong gió xen lẫn không gian mảnh vỡ, phong nhận bổ sung vi lượng không gian sẽ rách hiệu quả. Mà ở bên phải màu trắng đầu lâu thì có được hư gió chi lực, hư phong vô tướng vô hình, mặc dù mỏng manh nhưng lại có thể vô thanh vô tức thẩm thấu vào mục tiêu thể nội, thậm chí có thể trong nháy mắt rút ra không khí, chế tạo chân không lĩnh vực, làm địch nhân ngạt thở mà chết. Bất quá, cùng nó giao đấu lại là chăm chú nghe Chi Linh. Chăm chú nghe Chi Linh cùng bình thường huyết nục sinh vật khác biệt, hư gió tác dụng đối với nó cũng không có tác dụng. Nhưng mà, hư gió lại không phải màu trắng đầu lâu chủ yếu năng lực. Kia màu trắng đầu lâu chủ yếu năng lực chính là dùng để chủ đạo, thanh bạch song đầu cự mãng có thể biến thành hoàn toàn miễn dịch vật lý, một bộ phận pháp thuật công kích phong nguyên tố chi thể mấu chốt. Nó có một loại đặc biệt thiên phú, có thể khiến cho nguyên anh đồng thời ở vào một loại đã phân tán lại tụ hợp điệp ra trạng thái. Mà chính là bởi vì loại trạng thái này, tại nó biến hóa thành phong nguyên tố chi thể lúc, kia thể nội nguyên anh cũng bởi vậy bị phân hóa thành cực kỳ nhỏ bé, phản phất hạt hình thái. Lúc này mới khiến cho nguyên anh có thể hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Bởi vậy, cho dù bị công kích, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Bất quá, loại trạng thái này mặc dù cường đại, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là cực kỳ sợ hãi thần thức công kích. Tại nó biến thành phong nguyên tố thời điểm, nguyên anh cũng phản phất bị phân hóa thành đến ngàn vạn cái nhỏ bé hạt. Bởi vậy, mỗi một phần nguyên anh mang theo lực lượng thần thức cũng cực kỳ yếu ớt. Cho dù là giống thần niệm thiên châm loại này, lực lượng thần thức bị nghiêm trọng phân hóa công kích, cũng có thể đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. Mà loại này đã phân tán lại tụ hợp điệp ra trạng thái, nội tâm phảng phất có vô số cái suy nghĩ đồng thời trong đầu xen lẫn, đây mới là trở ngại chăm chú nghe Chi Linh lắng nghe nguyên nhân chủ yếu. Chương 479. Thất bại. Chương 479. Thất bại. Lâm Dật đóng lại cựu cung bắt quái kính lên tông môn bảng không chích chát. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hai thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc bên trong xuất hiện ở cấm ngục nhà tù bên ngoài. Tông chủ Chu Kính Văn cùng Lý Kiếm Thu tại sau lưng Lâm Dật cùng kêu lên nói. Ừm. Lâm Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người. Liên Bất và hai vị đối với nó tiến hành phân tích. Rõ. Chu Kính Văn cùng Lý Kiếm Thu đồng thời ứng thanh. Lập tức, Lâm Dật vung tay lên một cái, liền tại trong lòng bàn tay của hắn, lập tức hiện ra một mảnh tinh thuần huyết dịch. Kia trong máu ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, hiển nhiên là thanh bạch song đầu cự mãng tinh huyết. Lâm Dật đem tinh huyết thu hồi, lập tức thân hình lóe lên, liền từ cấm ngục bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại nguyên địa Chu Kính Văn cùng Lý Kiếm Thu liếc nhau về sau, lập tức bắt đầu đối kia thanh bạch song đầu cự mãng thi triển riêng phần mình phân tích pháp. Hai người bọn họ là Lâm Dật chuyên môn triệu hoán tới đầu tiên, Chu Kính Văn phân tích pháp, có pháp thuật thông giám phụ trợ, ở bên trong Lăng Vân Tông có thể xưng là mạnh nhất. Thậm chí tại một số phương diện so Lâm Dật còn muốn xuất sắc. Bởi vậy, Lâm Dật đem nó triệu hoán tới, hy vọng hắn có thể đối thanh bạch song đầu cự mãng thân thể, pháp thuật cùng tiên phu tiến hành toàn diện phân tích. Bất quá, cái này cần thanh bạch song đầu cự mãng phối hợp thi triển tương ứng pháp thuật. Nhưng có nhận chủ khế ước cùng cấm ngục chi lao tại, tin tưởng kia thanh bạch song đầu cự mãng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Hắn đi đến nhà tù trước, trong tay pháp thuật thông giám chậm rãi triển khai. Nắm lấy linh bút liền bắt đầu đối tiến hành tỉ mỉ phân tích. Cùng lúc đó, Lý Kiếm Thu cũng bắt đầu hắn công việc. Lâm Dật sở dĩ đem hắn triệu hoán tới, là bởi vì, từ khi Lý Kiếm Thu lựa chọn đi quỷ tu một đạo về sau, hắn đối địa hồn đặc tính có cực cao lĩnh ngộ. Khả năng này là bởi vì bản thân chính là địa hồn, nguyên nhân địa hồn gánh chịu lấy một người dục vọng, ký ức, tiềm thức, thậm chí là một cảnh. Bởi vậy, Lý Kiếm Thu tại sử dụng tự thân âm khí lúc, có thể tùy tiện ảnh hưởng người khác cảm xúc, bởi vậy, hắn còn khai phát một chút có thể ảnh hưởng cảm xúc, mê hoặc tâm trí tiểu pháp thuật. Mà tại Lý Kiếm Thu thông qua phân tích địa hồn về sau, hắn đã có thể dần dần bắt đầu nhìn trộm trí nhớ của một người, thậm chí đã có thể làm được sơ bộ tiến vào người khác trong mộng cảnh. Mặc dù địa hồn cùng mệnh hồn so sánh phân tích cực kỳ khó khăn, nhưng Lý Kiếm Thu bây giờ cũng đã đi tới một bước cuối cùng, khoảng cách hoàn toàn phân tích địa hồn chỉ kém Lâm Môn một cước. Giờ phút này, thanh bạch song đầu cự mãng chính thích hợp làm Lý Kiếm Thu phân tích địa hồn thí nghiệm. Cùng lúc đó, cầm thanh bạch song đầu cự mãng tinh huyết Lâm Dật vội vã địa đi tới cựu cung bắt quái trận phương đông trấn cung chỗ. Ngay sau đó, hắn liền lập tức bắt đầu bắt chước trước đó cô đọng ngọc tình bạch hồ tinh huyết quá trình, đối thanh bạch song đầu cự mãng tinh huyết tiến hành cô đọng. Trải qua hơn lần huyết dịch tinh luyện pháp chuyển hóa, Lâm Dật cuối cùng từ thanh bạch song đầu cự mãng tinh huyết bên trong để luyện ra ba loại yêu thú huyết mạch một tia tinh huyết. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay lơ lửng ba giọt tinh huyết, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đầu này thanh bạch song đầu cự mãng huyết mạch vậy mà như thế phức tạp, có thể truy bản tố nguyên ra ba loại yêu thú cường đại huyết mạch. Chỉ gặp tại kia hệ thống bảng bên trên, theo thứ tự biểu hiện gia đình, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ biến hóa liệt không thanh ly tinh huyết pháp, thọ nguyên gia tăng 1 năm. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ biến hóa vân giao tinh huyết pháp, thọ nguyên gia tăng 1 năm. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ biến hóa cửu anh tinh huyết pháp, thọ nguyên gia tăng 1 năm. Lâm Dật ánh mắt rơi vào trước hai loại yêu thú tinh huyết bên trên. Một cái là liệt không thanh ly, một cái khác thì là mây dao. Mặc dù hai loại yêu thú cũng không giống chăm chú nghe cùng Phượng Hoàng có được lưu truyền rất rộng danh hiệu, xuất hiện tại Lâm Dật trong trí nhớ, nhưng là cái tên bên trong, ly, cùng, dao, hai chữ này bên trong, Lâm Dật cũng có thể biết được tất nhiên có được thực lực cường đại. Trong truyền thuyết, rắn trải qua hơn bách thượng thiên năm tu luyện, có thể từng bước tiến hóa làm rồng. Mà, dao chính là rắn hóa long bước đầu tiên, đã sơ bộ tiến vào rồng phạm chủ. Về phần ly thì là dao tiến thêm một bước thủy biến, trở thành một loại không có sừng chi long, thực lực càng thêm cường đại. Mà cuối cùng một loại yêu thú, Cửu Anh. Tại Lâm Dật trong trí nhớ, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Trong truyền thuyết, Cửu Anh là một loại cửu đầu xà thân yêu thú, có được thân bò đuôi rồng, có thể phun ra thủy hỏa, tiếng kêu như hải nhi khóc nỉ non, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà cái này ba loại yêu thú tinh huyết, nồng độ cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Trong đó, còn muốn số liệt không thanh ly tinh huyết nồng nặc nhất, mây giao tinh huyết thứ hai, mà Cửu Anh tinh huyết thì nhất là mỏng manh. Lâm Dật phỏng đoán, thanh bạch song đầu cự mãng có hai loại phong hệ năng lực, thanh lam cùng hư gió rất có thể chính là phân biệt nguồn gốc từ liệt không thanh ly cùng mây giao huyết mạch. Mà kia kỳ lạ song đầu hình thái thì có thể là thể nội kia một tia Cửu Anh huyết mạch chỗ chủ đạo kết quả. Tại thành công phân tích ra liệt không thanh ly, mây giao cùng Cửu Anh cái này ba loại yêu thú tinh huyết về sau, Lâm Dật giờ phút này lại lâm vào ngắn ngủi do dự bên trong. Cái này ba loại yêu thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong đó có hai loại yêu thú lai lịch hắn cũng không rõ ràng, mà Cửu Anh mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng cũng là lấy hung danh lấy xương tồn tại. Càng quan trọng hơn là, cái này ba loại yêu thú huyết mạch mặc dù cùng long tộc có quan hệ, nhưng cuối cùng chỉ là rồng hạ vị yêu thú, cùng tứ tượng chi linh bên trong thanh long so sánh, trên lệch không chỉ một sao nửa điểm. Bởi vậy, Lâm Dật mới có hơi do dự, không biết có nên hay không là dùng máu tươi của bọn nó đến dung hợp bước phát triển mới phương đông tứ tượng thủ hộ linh. Bất quá, đang suy tư chỉ chốc lát, Lâm Dật vẫn là quyết định nếm thử một phen. Dù sao, cựu cung bắt quái trận hoàn toàn do hắn trưởng khống, nếu là dung hợp ra thủ hộ linh không thích hợp, hắn hoàn toàn có thể đem hủy đi, một lần nữa chọn lựa thích hợp hơn tinh huyết tiến hành dung hợp. Vô luận như thế nào, cũng nên thử một lần mới biết được kết quả. Lâm Dật thấp giọng tự nói. Dù sao, trước mắt cái này ba loại yêu thú tinh huyết là thích hợp nhất phương đông thủ hộ linh tinh huyết. Lập tức, hắn không do dự nữa, lập tức hành động. Lâm Dật đi vào trấn cung trận nhãn chỗ, trước hướng trong đó đầu nhập vào kia thuộc về Cửu Anh yêu thú tinh huyết. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, kia tinh huyết tại đầu nhập về sau, trấn cung trận nhãn chỗ lại là không phản ứng chút nào. Hoàn toàn không có giống trước đó dung hợp chăm chú nghe chi linh cùng Phượng Hoàng chi linh lúc như vậy, lập tức cùng trong trận nhãn bảo vật sinh ra cộng minh. Thất bại rồi. Lâm Dật lông mày cau lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, Lâm Dật tuần tự, theo thứ tự lại hướng trong đó phân biệt đầu nhập liệt không thanh ly cùng mây giao tinh huyết. Nhưng mà chương 480, thông minh pháp thuật. Chương 480, thông minh pháp thuật. Về sau mấy ngày, Lâm Dật đối tứ tượng trận thủ hộ linh sinh ra cơ chế tiến hành xâm nhập phân tích. Hắn phát hiện, muốn sinh ra thủ hộ linh cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào yêu thú tinh huyết đơn giản như vậy. Tinh huyết tác dụng, trên thực tế là vì thôi hóa tứ tượng trận trận nhãn chỗ bảo vật tiến một bước tiến hóa dùng. Loại tiến hóa này mới là thủ hộ linh năng đủ đản sinh mấu chốt. Phía Nam Vương cách quẻ Phượng Hoàng chi linh làm thí dụ, trong trận nhãn bảo vật vốn là xí diễm hỏa vũ, nhưng ở dung hợp Phượng Hoàng tinh huyết về sau, nó liền tiến hóa thành Phượng Viêm hỏa vũ. Chính là loại tiến hóa này mới khiến cho Phượng Hoàng chi linh có thể sinh ra. Mà mệnh hồn dung nhập thì là vì để cho bảo vật giao phó sinh mệnh. Nhưng mà, muốn mệnh hồn có thể dung nhập trận nhãn chỗ bảo vật bên trong, còn cần mệnh hồn cùng trận nhãn chỗ bảo vật có độ cao phù hợp. Phương Nam cách quẻ Phượng Hoàng chi linh chính là một loài chim mệnh hồn dung nhập vào Phượng Viêm hỏa vũ ở trong. Hai loại đều có được lông vũ hình tượng. Bởi vậy, mới có thể vì Phượng Viêm hỏa vũ giao phó sinh mệnh. Vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán, Lâm Dật còn đối phương Tây đổi quẻ trận nhãn bảo vật tiến hành kiểm tra thực hư. Quả nhiên, nguyên bản kim giác bạch hổ tại dung hợp chăm chú nghe tinh huyết về sau, giờ khắc này ở hệ thống giám định dưới, đã thay đổi một cái tên. Bây giờ cái kia danh tự biểu hiện thì là chăm chú nghe kim xương cốt. Cái này chăm chú nghe kim xương cốt không chỉ có bảo lưu lại kim giác bạch hổ tất cả năng lực, đồng thời còn nhiều một cái tên là tươi sáng năng lực. Tươi sáng pháp thuật, cùng kia Phượng Viêm hỏa vũ ở trong Phượng Viêm giống nhau, bọn chúng đều là đến từ riêng phần mình thủ hộ linh có một loại thiên phú pháp thuật. Mà tươi sáng loại pháp thuật này, nó nhất chủ quan năng lực, mà có thể cực lớn tăng cường người sử dụng cảm giác. Bất quá cụ thể còn có cái gì năng lực, còn cần tiến một bước tiến hành khảo thí điểm này, đồng dạng cùng kia Phượng Viêm giống nhau. Ngay từ đầu, đám người chỉ biết Phượng Viêm nhiệt độ cực cao, đồng thời có được một tia bất diệt đặc tính. Về phần nó kia ẩn tàng tịnh hóa đặc tính, cũng là đang không ngừng quá trình sử dụng ở trong mới chậm rãi phát giác. Lâm Dật tin tưởng, cái này tươi sáng pháp thuật, đồng dạng có được không tầm thường tiềm lực. Mà tại kim giác bạch hổ tiến hóa thành chăm chú nghe kim xương cốt về sau, dung nhập trong đó chính là kia hổ yêu mệnh hồn. Về phần kia mệnh hồn cùng chăm chú nghe kim xương cốt ở giữa độ phù hợp vấn đề thì càng không cần nói. Hai hoàn toàn là xuất từ một thể đồng thời, chăm chú nghe chi linh hình tượng cũng cùng hổ yêu có chút cùng loại. Bởi vậy, mới có thể vì chăm chú nghe chi linh giao phó sinh mệnh. Cho nên, muốn sinh ra tứ tượng thủ hộ linh, chỉ cần để tứ tượng trận trận nhãn chỗ bảo vật tiến hóa, sau đó tại dẫn vào độ phù hợp cao mệnh hồn là đủ. Nhưng, muốn tứ tượng trận trận nhãn chỗ bảo vật tiến hóa, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Bây giờ những cái kia bảo vật tựa hồ đã tiến hóa đến một cái bình cảnh kỳ. Nếu là dựa vào trận pháp tự nhiên tiến hóa, khả năng cần chờ đợi mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Mà lại Lâm Dật còn phỏng đoán, nếu không phải có yêu thú tinh huyết phá vỡ trong trận pháp tự nhiên tiến hóa trạng thái, có lẽ theo thời gian trôi qua, đương tứ tượng trận ở trong tất cả trận nhãn bảo vật toàn bộ tiến hóa thời điểm, khả năng chính là nguyên bản những cái kia tứ tượng chi linh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ sinh ra thời điểm. Bất quá, bởi vì cố ý can thiệp, mặc dù để tứ tượng chi linh phát sinh cải biến, nhưng lại cũng rút ngắn rất nhiều bảo vật thời gian tiến hóa. Bởi vậy, nếu là muốn để Phương Đông Chấn Cung sinh ra tứ tượng chi linh, ổn thỏa nhất biện pháp chính là chờ đợi tới mấy năm, để trận nhãn bảo vật tự nhiên tiến hóa. Nhưng mà, nếu là muốn tăng tốc cái này tiến trình, liền cần chủ động can thiệp, thúc đẩy trận nhãn bảo vật sớm tiến hóa. Mà trước mắt, Lâm Dật duy nhất biết đến biện pháp chính là sử dụng yêu thú tinh huyết. Nhưng mà, trải qua trước đó 3 lần thất bại nếm thử, Lâm Dật đã minh bạch, cho dù là sử dụng yêu thú tinh huyết, cũng không phải không có chút nào hạn chế. Hắn phỏng đoán, yêu thú này tinh huyết cũng cần cùng trận nhãn bảo vật có nhất định độ phù hợp. Mà loại này phù hợp điều kiện, Lâm Dật phân tích ra hết thảy có 2 loại. Thứ nhất, chính là thuộc tính phù hợp. Thứ hai, có thể là cùng nguyên tứ tượng chi linh hình tượng bên trên phù hợp đồng dạng phía Nam Phương cách quẻ phượng hoàng chi linh làm thí dụ, nó không gần như chỉ ở thuộc tính thuộc hỏa, hình tượng bên trên cũng cùng chu tức cùng là loài chim, cả hai đều chiếm, bởi vậy dung hợp đến cực kỳ thuận lợi. Mà phương Tây đổi quẻ chăm chú nghe chi linh, mặc dù tại hình tượng bên trên cùng bạch hổ cùng thuộc một loại, nhưng thuộc tính bên trên chưa hẳn hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy Lâm Dật phỏng đoán, hai loại phù hợp điều kiện, có lẽ chỉ cần thỏa mãn thuộc tính phù hợp hoặc hình tượng phù hợp bên trong một loại, liền có khả năng dẫn động trận nhãn bảo vật tiến hóa. Nhưng mà, vô luận là thuộc tính phù hợp vẫn là hình tượng phù hợp, tựa hồ cũng cần thỏa mãn một cái khác mấu chốt điều kiện, đó chính là sử dụng yêu thú tinh huyết phẩm chất, nhất định phải vượt qua trận nhãn bảo vật bản thân phẩm chất. Nếu như yêu thú tinh huyết phẩm chất thấp hơn trận nhãn bảo vật, liền không cách nào gây nên bảo vật chất biến, tự nhiên cũng vô pháp gia tốc tiến hóa. Bây giờ, tại trấn cung pháp trận trong, tổng cộng có 2 cái trận nhãn bảo vật. Thứ nhất là có cây trận bên trong ký sinh dây leo. Thứ hai là lôi trận bên trong phong lôi cầm. Trên thực tế dựa theo nguyên bản tứ tượng trận thiết kế, Phương Đông trận pháp nên là có cây trận mới đúng. Nhưng tại tứ tượng trận thăng cấp làm bắt quái trận cùng cựu cung trận lúc, liền lại dẫn vào lôi trận gia nhập. Bây giờ, Lâm Dật cũng vô pháp xác định đang sinh ra Phương Đông tứ tượng chi linh lúc lại phát sinh biến hóa gì. Nếu là dựa theo nguyên bản thanh long chi linh, kia có cây trận ký sinh dây leo mới là thích hợp nhất tiến hóa. Nhưng lúc này tại Lâm Dật trong tay liệt không thanh ly, mây dao, cựu anh cái này 3 loại yêu thú tinh huyết, tại thuộc tính bên trên cũng không phù hợp một thuộc tính. Về phần tại hình tượng bên trên, gián, ly, dao mặc dù cùng rồng có yếu ớt chỗ tương tự, tại độ phù hợp bên trên có lẽ có thể. Nhưng tựa hồ là bởi vì kia thanh bạch song đầu cự mãng huyết mạch trong cơ thể hỗn tạp, có được 3 loại huyết mạch đầu nguồn, đến mức cái này 3 loại yêu thú tinh huyết phẩm chất có chút thấp. Mà loại này tinh huyết phẩm chất không đủ, là không cách nào thông qua huyết dịch tinh luyện pháp đến để thăng. Bởi vì yêu thú tinh huyết phẩm chất có được hạn mức cao nhất. Cho dù ở đây tinh huyết huyết mạch nguồn cội, huyết mạch đầu nguồn yêu thú có được thông thiên thực lực. Nhưng ở thời gian tẩy lệ dưới, cùng huyết mạch độ tinh khiết, để truyền thừa đến hậu đại trong mạch máu tinh huyết phẩm chất tại một chút xíu giảm xuống. Lâm Dật phỏng đoán, con kia ngọc tình bạch hổ có tinh huyết, mặc dù cùng thanh bạch song đầu cự mãng đồng dạng là luyện phách, nguyên anh, kỳ cảnh giới. Nhưng nó sở dĩ có thể cung cấp phẩm chất cao tinh huyết, khiến kim giác bạch hổ phát sinh tiến hóa, là bởi vì nó đi khả năng chính là chính thống hóa hình đường đi, lại huyết mạch tinh khiết. Nếu không phải gặp thiên cơ tử, con kia ngọc tình bạch hổ thậm chí có khả năng đột phá tới luyện phách, nguyên anh, kỳ phía trên. Tiến thêm một bước, thậm chí có thể đạt tới luyện hư cảnh cũng nói không nhất định. Nhưng mà, con kia thanh bạch song đầu cự mãng thì lại khác, nó không chỉ có huyết mạch hỗn tạp không nói, chỗ đi con đường thậm chí còn là giữ lại hình thú con đường. Nó có thể tu luyện tới luyện phách, nguyên anh, kỳ, khả năng chính là nó cuối cùng. Lâm Dật tinh luyện loại này yêu thú huyết mạch, tinh huyết phẩm chất tự nhiên là cực thấp. Mà lại, tinh huyết phẩm chất cao thấp, khả năng còn quyết định yêu thú có thể hay không kế thừa huyết mạch đầu nguồn yêu thú thiên phú thần thông. Tinh huyết phẩm chất thấp yêu thú, khả năng chỉ có thể thu hoạch được huyết mạch đầu nguồn yêu thú một loại, hoặc là đã thoái hóa yêu ớt thiên phú thần thông. Mà tinh huyết phẩm chất cao yêu thú, liền có thể thu hoạch được huyết mạch đầu nguồn yêu thú nhiều loại cường đại thiên phú thần thông. Chương 481, hồn phân ngàn vạn. Chương 481, hồn phân ngàn vạn. Nhưng mà nhân gian mặc dù linh khí ngay tại dần dần khôi phục, nhưng yêu thú chủng loại và số lượng y nguyên khan hiếm, lại càng không cần phải nói phẩm chất cao yêu thú tinh huyết. Lâm Dật đứng tại cựu cung bát quái trận một bên, lông mày cau lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là muốn tìm tới phù hợp trấn cung trận nhãn bảo vật phẩm chất cao yêu thú tinh huyết, có lẽ chỉ có thể tiến về tu tiên giới. Ngay tại hắn do dự phải chăng muốn đi trước tu tiên giới lúc, một đạo hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên đình, chúc mừng môn nhân Chu Kính Văn lĩnh ngộ hồn phân ngàn vạn, pháp thuật tưởng tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Những ngày này xuống tới, Chu Kính Văn đã từ cặp kia thủ huyền phong mãng trên thân tuần tự lĩnh ngộ biến hóa thanh lam pháp, biến hóa hư gió pháp cùng biến hóa hai đầu huyền phong mãng thân thể pháp. Không sai, con kia thanh bạch song đầu cự mãng chân thực danh tự nên gọi là hai đầu huyền phong mãng. Về phần Chu Kính Văn lĩnh ngộ mấy cái này trong pháp thuật, thanh lam cùng hư gió chính là hai đầu huyền phong mãng hai loại chủ yếu pháp thuật. Mà giống như là cái khác một chút tiểu pháp thuật, Chu Kính Văn cũng tương tự cùng nhau phân tích. Mà biến hóa hai đầu huyền phong mãng thân thể pháp mà có thể biến hóa ra cặp kia thủ huyền phong mãng không có đủ nguyên anh linh hồn nhục thể. Lúc này, Lâm Dật nếu làm muốn, hoàn toàn có thể để tự thân trong nháy mắt biến thành hai đầu huyền phong mãng bộ dáng. Chỉ bất quá, trước đó Lâm Dật tại nếm thử làm tự thân biến thành hai đầu huyền phong mãng lúc, rất nhanh hắn liền phát hiện mình không thể cùng lúc tự nhiên địa khống chế hai cái đầu sọ. Mỗi khi hắn toàn lực điều khiển trong đó một cái đầu lâu lúc, một cái khác đầu lâu liền sẽ mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Bởi vậy, Lâm Dật ý thức được, muốn hoàn toàn trưởng khống cố này hai đầu huyền phong mãng thân thể, khả năng cần hai cái độc lập linh hồn. Mặc dù Lâm Dật thần thức cường đại, có thể đem thần thức chia hai cố đến phân đường điều khiển hai cố đầu lâu, nhưng loại này điều khiển phương thức tựa như là đồng thời quan sát hai cái hình tượng, không cách nào hoàn toàn đem tâm thần dung nhập trong đó. Cái này đang thao túng lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tỉ vết. Nhưng mà, đương Chu Kính Văn mới lĩnh ngộ cái này hồn phân ngàn vạn pháp thuật về sau, trước đó loại kia không cách nào điều khiển hai cái đầu sọ sự tình liền sẽ không lại phát sinh. Pháp thuật này chính là cặp kia thủ huyền phong mãng có thể đem linh hồn nguyên anh hoàn toàn dung nhập phong nguyên tố bên trong căn bản. Nó không chỉ có thể đem linh hồn phân hóa, đồng dạng, sử dụng phương pháp này, còn có thể đem cùng linh hồn cùng một nhịp thở thần thức cùng nhau phân hóa. Tại hai cái này toàn bộ phân hóa về sau, kia dùng để gánh chịu linh hồn nguyên anh, đồng dạng có thể tiến hành phân hóa. Loại pháp thuật này nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế nhưng cũng có khuyết điểm. Sử dụng hồn phân ngàn vạn về sau, phân hóa sau nguyên anh sẽ căn cứ phân đi ra thần thức, từ đó biến yếu. Nếu muốn đạt tới hoàn mỹ dung nhập phong nguyên tố ở trong cái chủ loại kia trạng thái, phân hóa sau thần thức sẽ trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Thậm chí liền ngay cả có thể vừa mới lĩnh ngộ ra thần thức ngoại phóng trúc cơ thời đỉnh cao tu sĩ, đều có thể đối tạo thành trọng thương. Ngoài ra, sử dụng hồn phân ngàn vạn tiến hành phân hóa về sau, cùng những cái kia nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ sử dụng phân hồn bí pháp tiến hành phân hồn, từ đó có thể sáng tạo ra thân ngoại hóa thân, là khác biệt. Sử dụng hồn phân ngàn vạn, linh hồn cùng thần thức là không thể đơn độc tồn tại. Nó chỉ là một loại linh hồn bị tách rời trạng thái, mà những này bị tách rời linh hồn cùng thần thức, đồng thời cũng ở vào một loại tụ hợp quy nhất trạng thái. Bởi vậy, phân hóa về sau linh hồn cùng thần thức có được khoảng cách hạn chế, tuyệt đối không thể tương hỗ khoảng cách quá xa. Cho nên, phương pháp này đối với phổ thông tu sĩ tới nói, có thể được xưng là tương đương gần gà. Không chỉ có sẽ không để cho mình thu hoạch được thân ngoại hóa thân, đồng thời còn sẽ làm tự thân linh hồn cùng thần thức suy yếu, để cho mình cực dễ dàng bị thần thức công kích pháp thuật nhằm vào. Đúng lúc này, tại Lâm Dật trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh, chúc mừng môn nhân Lý Kiếm thu lĩnh ngộ biến hóa hai đầu huyền phong mãng địa hồn pháp, pháp thuật tưởng tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Lâm Dật nghe được thanh âm này, trong lòng lập tức dâng lên một trận kinh hỉ. Tại Lý Kiếm thu đối hai đầu huyền phong mãng thành công phân tích mệnh hồn về sau, lại còn hoàn toàn phân tích ra nó địa hồn. Phải biết, địa hồn trình độ phức tạp viễn siêu mệnh hồn, ẩn chứa trong đó lượng tin tức càng là vô cùng to lớn. Nếu nói mệnh hồn bên trong chủ yếu gánh chịu chính là thần thức chờ linh hồn năng lượng cùng một điểm thông tin cá nhân. Kia tại địa hồn bên trong, không chỉ có mang theo đại lượng linh hồn năng lượng, còn có được thuộc về người khổng lồ tin tức. Trong đó ký ức cùng mộng cảnh cần phải tiến hành phân tích đầu to. Ký ức là một người từ xuất sinh đến bây giờ toàn bộ chứng kiến hết thảy. Trong đó có tự thân đối thế gian, nhân sự càng ngộ, cùng còn có đối các loại sự vật tình cảm cùng dục vọng chờ. Mộng cảnh càng là một người tiềm thức hoạt động. Chỉ có những này toàn bộ tồn tại mới là một cái hoàn chỉnh địa hồn. Bởi vậy, phân tích cực kỳ khó khăn. Chỉ có đối mộng cảnh cùng ký ức phân tích quá trình đã vô cùng quen thuộc Lý Kiếm Thu, mới có thể làm được như thế nhanh chóng đem hai đầu huyền phong mãng địa hồn hoàn toàn phân tích ra. Lâm Dật không do dự, lập tức sử dụng hệ thống điểm hối đoái cũng lĩnh ngộ pháp thuật này. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, liên quan tới như thế nào nhanh chóng phân tích địa hồn, như thế nào biến hóa hai đầu huyền phong mãng địa hồn pháp thuật chi tiết từng cái hiện hiện. Mà biến hóa hai đầu huyền phong mãng địa hồn pháp, trên thực tế hết thảy có được hai đạo địa hồn, cũng chính là có được hai đạo trí nhớ đầy đủ. Lúc này, trải qua hệ thống quán thâu, dù cho Lâm Dật không chủ động thi pháp đem nó địa hồn biến hóa ra đến, hắn cũng có thể rõ ràng biết được kia hai đạo trong trí nhớ nội dung. Tại hai đầu huyền phong mãng trong trí nhớ, Lâm Dật phát hiện có một nửa ký ức là rõ ràng, mà đổi thành một nửa ký ức lại là cực kỳ hỗn loạn. Hắn cẩn thận phân rõ về sau, mới từ những này hỗn loạn trong trí nhớ trải vớt ra một chút mấu chốt tin tức đầu tiên. Này đôi thủ huyền phong mãng sinh ra ở tu tiên giới núi dần yêu vực bên trong một cái tên là Huyền Phong Mãng, yêu bảy thú tộc. Núi dần yêu vực, địa vực rộng rãi, dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ ở chỗ này, không chỉ có được Huyền Phong Mãng yêu bảy thú tộc, đồng thời còn tồn tại rất nhiều cái khác cường đại yêu bảy thú tộc. Mà Huyền Phong Mãng yêu bảy thú tộc liền sinh hoạt tại núi dần yêu vực bên trong, một mảnh được xưng là Huyền Phong Cốc, địa phương. Huyền Phong Cốc bốn bề toàn núi, trong cốc lâu dài có cuồng phong gào thét, trong gió xen lẫn linh khí, phi thường thích hợp Huyền Phong Mãng loại này phong thuộc tính yêu thú tu luyện. Trong cốc thảm thực vật tung tùm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút hy hữu linh dược. Tại đây cốc còn có một đầu đốn lượn dòng sông, nước sông thanh tịnh thấy đáy, bờ sông chính là Huyền Phong Mãng tộc đàn nơi ở tại hai đầu Huyền Phong Mãng rõ ràng trong trí nhớ. Nó một khi xuất sinh, liền đưa tới tộc quần manh động. Bởi vì trời sinh nó có được nhất thanh nhất bạch song đầu, cái này cùng phổ thông Huyền Phong Mãng hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, trong tộc các trưởng lão cho rằng, đây là huyết mạch hiện tượng phản tổ. Cái này liền mang ý nghĩa trong cơ thể nó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thượng cổ huyết mạch. Tuyệt đối thiên phú dị bẩm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trong tộc cường giả đỉnh cao. Bởi vậy, hai đầu Huyền Phong Mãng tại trưởng thành trước đó, thường hết trong tộc tốt nhất tài nguyên tu luyện, thậm chí còn bị tộc đàn ký thác kỳ vọng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, các tộc nhân dần dần phát hiện, bọn chúng tựa hồ đem sự tình nghĩ sai. Bởi vì, cho dù hai đầu Huyền Phong Mãng có được trong tộc ưu chất nhất tài nguyên, nhưng nó tiến độ tu luyện nhưng như cũ chậm chạp, thậm chí không bằng một chút phổ thông Huyền Phong Mãng yêu. Mà lại, theo hai đầu Huyền Phong Mãng trưởng thành, nó chắc chắn sẽ có một nửa thời gian ở vào tư duy hỗn loạn trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nó sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, đến mức sẽ công kích trong tộc nhân khác. Các tộc nhân đối với cái này cảm thấy cực kỳ hoang mang cùng sợ hãi. Cuối cùng, trải qua trong tộc các trưởng lao thương nghị, bọn hắn quyết định dừng hết hai đầu Huyền Phong Mãng tài nguyên tu luyện, cũng đem nó trục xuất tộc đàn. Mà xem như hai đầu Huyền Phong Mãng ký ức quan chắc người, Lâm Dật tự nhiên rõ ràng hai đầu Huyền Phong Mãng thường xuyên tư duy bối rối trạng thái nguyên nhân đây hết thảy đều bắt nguồn từ trong cơ thể nó kia một nửa mây giao huyết mạch, cũng chính là kia màu trắng đầu lâu cho đến. Chương 482. Nhập ngộng pháp cùng siêu hồn pháp. Chương 482. Nhập ngộng pháp cùng siêu hồn pháp. Kia mây giao huyết mạch mặc dù giao phó hai đầu Huyền Phong Mãng, có được hồn phân ngàn vạn pháp thuật năng lực, nhưng cũng cho nó mang đến to lớn tác dụng phụ. Tại tụ linh, kim đan, kỳ trước đó, kia màu trắng đầu lâu căn bản là không có cách hoàn mỹ trưởng khống cố lực lượng này, dẫn đến nó lúc lại thường lâm vào linh hồn phân liệt, suy nghĩ hỗn loạn trạng thái. Mà loại trạng thái này thông qua linh hồn sẽ còn ảnh hưởng đến một bên khác màu xanh đầu lâu đồng thời, loại trạng thái này không chỉ có ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của nó, cũng làm cho nó tại tộc đàn bên trong trở nên không hợp nhau, cuối cùng bị trục xuất Huyền Phong Mãng tộc đàn. Về sau, tại trí nhớ kia bên trong, chính là cặp kia thủ Huyền Phong Mãng bị trục xuất tộc đàn sau sinh hoạt. Không có tộc quần che chở, hai đầu Huyền Phong Mãng một mực trôi qua đều là giết chóc, nhược nhục cường thực thời gian. Cứ việc nó thường xuyên sẽ lâm vào tinh thần hỗn loạn trạng thái, sức chiến đấu cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. nhưng nó nương tựa theo kia hóa gió có thể lực, lần lượt từ bên bờ sinh tử đào thoát, vẫn còn tồn tại. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, hỗn loạn suy nghĩ, đồng thời tại không có tộc nhân dẫn đạo tình huống dưới để nó đi lên không hóa hình con đường tu luyện. Cho nên, cho dù tại hai đầu huyền phong mãng đột phá đến tụ linh, kim đan, kỳ về sau, hồn phân ngàn vạn tác dụng phụ biến mất, hai đầu huyền phong mãng vẫn là giữ lại nguyên thủy thú tính. Mà hoàn toàn nắm giữ hồn phân ngàn vạn hai đầu huyền phong mãng, tại núi dần yêu vực bên trong cũng biến thành càng thêm như cá gặp nước. Cái này khiến nó ở phía sau tới thời gian bên trong, trắng trợn giết chóc, thôn vệ những yêu thú khác, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình. Cho đến nó cuối cùng đột phá đến luyện phách, nguyên anh, cảnh. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới đột phá không lâu, hai đầu huyền phong mãng lại là đột nhiên bị thống lĩnh núi này dần yêu vực long tộc chỗ triệu kiến. Long tộc là núi dần yêu vực bên trong chủng tộc mạnh nhất, có được vô thượng thực lực cùng quyền lực, đồng thời huyết mạch của bọn nó đối phổ thông yêu thú có thiên nhiên áp chế, hai đầu huyền phong mãng cũng giống như thế. Nó căn bản là không có cách phản kháng long tộc ý chí. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, nó vẫn là không thể không tiến về long tộc lãnh địa. Nhưng mà, khi nó đến long tộc địa bàn về sau, long tộc cũng không có hướng nó giải thích triệu kiến nguyên nhân, mà là trực tiếp tại trước mặt nó mở ra một khe hở không gian. Không đợi hai đầu huyền phong mãng kịp phản ứng lúc, nó liền bị long tộc cường giả một thanh đẩy vào trong cái khe. Tại không gian kia trong cái khe, tràn ngập đại lượng cuồng bạo không gian loạn lưu cùng xé rách chi lực, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nếu không phải hai đầu huyền phong mãng có được hóa gió có thể lực, đem vết nứt không gian ở trong xé rách chi lực miễn dịch. Nếu không, nó tuyệt đối sẽ chết tại không gian kia trong cái khe. Bởi vậy, cực độ phẫn nộ cùng oán hận hai đầu huyền phong mãng liền quyết định, chỉ cần nó có thể từ vết nứt không gian ở trong còn sống ra ngoài, nhất định phải giết sạch trước mắt tất cả vật sống, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình. Thẳng đến có một ngày, nó có thể đứng tại núi dần yêu vực đỉnh phong. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, khi nó mới từ trong vết nứt không gian ra sau đó không lâu, liền bị nhân loại tu sĩ Am Toàn Đinh chúc mừng môn nhân Lý Kiếm Thu lĩnh ngộ nhập mộng pháp thuật tưởng tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Đinh chúc mừng môn nhân Lý Kiếm Thu lĩnh ngộ siêu hồn thuật pháp thuật tưởng tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Mới vừa từ hai đầu huyền phong mãng địa hồn trong trí nhớ rời khỏi lâm giật, trong đầu vang lên lần nữa hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn hơi sững sờ, lập tức xem xét lên cái này hai đạo mới lĩnh ngộ pháp thuật. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này hai đạo pháp thuật chính là Lý Kiếm Thu tại phân tích địa hồn quá trình bên trong đối phân tích ký ức cùng mộng cảnh xâm nhập nghiên cứu lĩnh ngộ. Chỉ cần nắm giữ cái này hai đạo pháp thuật, tại phân tích địa hồn lúc, liền sẽ tương đối dễ dàng một chút. Trong đó kia nhập mộng pháp tên như ý nghĩa, là một loại có thể thông qua thần thức cùng hồn lực xâm nhập người khác mộng cảnh pháp thuật. Thi thuật giả có thể mượn nhờ phương pháp này tiến vào bị thi thuật giả tiềm thức, nhìn trộm trong mộng cảnh bí ẩn. Bất quá, phương pháp này có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bị thi thuật giả nhất định phải ở vào trạng thái hôn mê. Chỉ có tại đối phương ý thức buông lỏng, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, thi thuật giả mới có thể thuận lợi chui vào mộng cảnh. Mà siêu hồn thuật thì là một loại chuyên môn dùng cho lục soát địa hồn bên trong ký ức pháp thuật. Thông qua phương pháp này, có thể từ người khác địa hồn ở trong chỉ lục soát tin tức mình muốn, cái khác dâu dịa tin tức liền có thể trực tiếp bị bỏ qua. Từ đó có thể càng hiệu suất cao hơn phân tích địa hồn. Thậm chí thông qua phương pháp này, cho dù không đối với hắn vốn có pháp thuật tiến hành phân tích, chỉ cần rút ra trong trí nhớ, đối với pháp thuật học tập, đại lượng luyện tập pháp thuật sau càng ngộ, liền có thể hiểu rõ đến đối ứng pháp thuật tin tức. Bất quá siêu hồn thuật cần cùng bị thi thuật giả tiếp xúc gần gũi, đồng thời đồng dạng cần đối phương ý thức buông lỏng, không có chút nào phòng bị tình huống dưới, mới có thể sử dụng. Nếu không, nếu là cưỡng ép đối bọn hắn thi triển siêu hồn thuật, dễ dàng làm đối phương địa hồn tạo thành tổn thương. Bởi vậy, phương pháp này tuy tốt, nhưng còn không cách nào hoàn toàn thay thế phân tích pháp đối người khác pháp thuật học tập. Bây giờ, Lăng Vân Tông phân tích pháp, đối với tại trên linh hồn phân tích, đã toàn mệnh hồn đột phá đến địa hồn. Lúc này, đã bị Lâm Giật áp chế thật lâu sự tình, rốt cục có thể bắt đầu tay chuẩn bị thử, đó chính là đột phá tới nguyên anh kỳ. Trên thực tế, theo Lăng Vân Tông không gian bí cảnh bên trong trận pháp thăng cấp, linh lực nồng độ không ngừng tăng lên. Lâm Giật tu vi sớm đã đạt đến kim đan kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà, Lâm Giật sở dĩ chậm chạp không có phóng ra một bước kia, nguyên nhân liền ở chỗ, hắn muốn tìm kiếm một loại không cần độ lôi kiếp cũng có thể an toàn đột phá phương thức. Trước đó tại kia khuyển quốc, ma tộc mưu đồ mở ra giới môn trận chiến kia. Lúc ấy, Lý Kiếm Thu vì đối kháng nguyên anh kỳ ma tộc, lâm trận đột phá tới nguyên anh kỳ, ý đồ cùng đối phương đồng quy vu tận. Chính là vào lúc đó, Lâm Giật liền biết được một sự kiện, đó chính là độ nguyên anh kỳ lôi kiếp, tựa hồ tại khóa chặt độ kiếp người thời điểm, đã không chống chân vẹn vẹn khóa chặt một người sinh cơ. Kia lôi kiếp thậm chí còn đem độ kiếp người nguyên anh cũng cùng nhau khóa chặt, đây cũng là vì cái gì? Cho dù độ kiếp người nhục thể bị hủy diệt, hoặc là tại tử vong mất đi sức sống lúc, lôi kiếp vẫn như cũ sẽ đối với độ kiếp người nguyên anh tiếp tục đánh xuống lôi điện nguyên nhân. Chỉ có đương độ kiếp người nguyên anh hoàn toàn bị hủy diệt lúc, lôi kiếp mới có thể hoàn toàn đình chỉ. Này mới khiến Lâm Giật đối lôi kiếp sinh ra một chút càng sâu suy nghĩ. Nếu là lôi kiếp trực tiếp khóa chặt độ kiếp người linh hồn, kia Lăng Vân Tông quá khứ, thông qua đem tự thân nhục thể hoàn toàn biến thành vật gì khác, đến ẩn nấp tự thân sinh cơ phương thức tránh né lôi kiếp, xem ra là không thể thực hiện được. Loại kia chỉ là cải biến nhục thể hình thái, linh hồn nhưng như cũ không có phát sinh biến hóa. Cho dù linh hồn trốn ở trong đó, tại có thể khóa chặt linh hồn lôi kiếp trước mặt, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, Lâm Giật lúc này mới chậm chạp không có tiến hành đột phá. Mà đây cũng không phải là Lâm Giật sợ hãi, e ngại kia lôi kiếp. Liền lấy trước mắt hắn thân thể cường độ, cùng hắn nắm giữ thủ đoạn, độ lôi kiếp với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Hắn mục đích thực sự chỉ là muốn tự mình thăm dò một chút kia lôi kiếp ranh giới cuối cùng thôi. Chương 483. Độ nguyên anh chi kiếp. Chương 483. Độ nguyên anh chi kiếp. Là thời điểm bắt đầu thử. Lâm Giật nhắm mắt, cảm thụ một chút vùng đan điền kim đan tình huống. Chỉ gặp viên kia kim đan đã sớm bị pháp lực lấp đầy, mặt ngoài lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Thậm chí, bởi vì vô tự tâm kinh hiệu quả, Lâm Dật vẫn luôn không có dừng lại chịu phục pháp tu luyện, cho nên trong cơ thể hắn còn tích lũy đại lượng pháp lực, không có bị chuyển hóa làm tu vi. Nếu đem những pháp lực này đều chuyển hóa, thực lực của hắn chỉ sợ sớm đã viễn siêu bình thường tu sĩ kim đan. Lập tức, Lâm Dật thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lăng Vân Tông bảy sắc bên trên khánh vân. Nơi này bảy sắc mây mù lượn lờ lấy linh quang bảy màu, bốn phía vết chân thưa thớt, là cái đột phá nơi tốt đang tìm kiếm đến một chỗ trống trải, công trình kiến trúc thưa thớt địa phương, Lâm Dật liền khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, tinh thần của hắn liền chìm vào tiến trong đan điền. Mà tại hắn ngay trong thức hải linh hồn, tại lúc này cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về kia trong đan điền kim đan rơi xuống. Theo tâm hắn niệm khẽ động, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang dọn, kim đan liền vỡ ra một đạo khe hẹp, bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra. Lâm Dật sử dụng đột phá nguyên anh kỳ bí pháp, đem tự thân linh hồn cùng kia tiêu tán mà ra pháp lực cấp tốc giao hòa. Thời gian dần trôi qua, kia hư ảo linh hồn liền chậm rãi xuất hiện hình người hình dáng. Nhưng theo pháp lực không ngừng rót vào, kia thân hình mơ hồ hình dáng dần dần rõ ràng. Kia rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ Lâm Dật. Đây chính là Lâm Dật sau khi đột phá nguyên anh. Lúc này, cái này kia nguyên anh bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân ánh nhuận như ngọc, mặt mày cùng Lâm Dật không khác nhau chút nào. Nó xếp bằng ở trong đan điền, đột nhiên mở hai mắt ra, lười biếng duỗi lưng một cái. Trong chốc lát, một cỗ nguyên anh kỳ uy áp liền từ thể nội tản ra, chấn động đến bốn phía vân khởi cuộn cuộn. Nhưng mà, sau một khắc, này thiên địa tựa hồ là cảm ứng được Lâm Dật mới vào nguyên anh kỳ ba động. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên chợt biến, tầng tầng mây đen trong nháy mắt liền bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Bởi vì, Lâm Dật bản thân ngay tại trên bầu trời, giờ phút này hắn cách kia lôi kiếp chi mây rất gần. Lâm Dật ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, trong đó lấp lóe lôi quang. Không đợi kia lôi điện bổ xuống, Lâm Dật liền dẫn đầu hành động. Thân hình của hắn chầm xuống, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, trên người pháp lực cũng phun trào, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh bạch quang mang. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo bành trướng, làn da mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên thanh bạch giao nhau lẫn tiến, chỗ cổ nứt ra hai viên dữ tợn đầu lâu. Nhất thanh nhất bạch, chính là hai đầu huyền phong mãng bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Dật vận chuyển hồn phân ngàn vạn chi thuật, thể nội vừa mới ngưng tụ mà thành nguyên anh lại phảng phất trong nháy mắt một phân thành hai. Hai đạo tâm thần phân biệt dung nhập hai cái đầu bên trong. Trong chốc lát, Lâm Dật suy nghĩ phảng phất cũng bị chia cắt thành hai bộ phận, hai cái đầu riêng phần mình độc lập, nhưng lại cùng hưởng lấy lẫn nhau ký ức. Màu xanh đầu lâu có chút ngóc lên, phun ra lưỡi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ lạ. Màu trắng đầu lâu thì nheo mắt lại, ngữ khí thanh lãnh. Phân hồn suy nghĩ độc lập, sát thực thú vị. Hai cái đầu liếc mắt nhìn nhau. Giờ phút này, bọn chúng lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại nhưng lại đều hoàn toàn có được riêng phần mình độc lập tư duy. Loại trạng thái này để Lâm Dật cảm thấy đã lạ lẫm lại mới lạ. Nhưng mà, trên bầu trời lôi kiếp cũng không cho hắn quá nhiều thời gian đi cảm thụ loại biến hóa này. Bởi vì, tại Lâm Dật nhục thể hoàn toàn biến thân thành đôi thủ huyền phong mãng về sau, vẫn không có muốn tiêu tán ý tứ. Mây đen kia ở trong lôi quang lấp lóe, mặc dù tại Lâm Dật biến thành hai đầu huyền phong mãng sau có lấy ngắn ngủi chần chờ, nhưng sau một khắc, lại cấp tốc khóa chặt Lâm Dật thể nội nguyên anh. Lâm Dật thấy thế, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, dựa vào biến hóa hình thể, đúng là không cách nào lừa gạt cái này nguyên anh kỳ độ kiếp chi lôi. Lập tức, Lâm Dật tâm niệm vừa động, thể nội nguyên anh trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng pháp lực, đem tự thân hoàn toàn bao phủ. Cặp kia thủ huyền phong mãng địa hồn cùng mệnh hồn đều đạt đến nguyên anh kỳ cấp bậc, nếu là chống rông đem nó biến hóa ra đến, cần tiêu hao hải lượng pháp lực. Liền ngay cả trước đó Lý Kiếm Thu tại phân tích cùng biến hóa địa hồn lúc, cũng là hao hết tự thân sở hữu âm khí. Bởi vậy, Lâm Dật liền quyết định dự định lấy tự thân địa hồn cùng mệnh hồn làm môi giới, đem hai đầu huyền phong mãng địa hồn cùng mệnh hồn biến hóa ra tới. Tại Lâm Dật ban sơ suy nghĩ bên trong, lôi kiếp khóa chặt tu sĩ nguyên anh, có thể là thông qua khóa chặt tu sĩ linh hồn đến thực hiện. Mà tu sĩ linh hồn do trời hồn, địa hồn cùng mệnh hồn ba bộ phận cấu thành. Bởi vậy, hắn nguyên bản kế hoạch tại hoàn toàn phân tích tiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn về sau, lại nếm thử thông qua biến hóa linh hồn, từ đó cải biến nguyên anh, để lôi kiếp không cách nào khóa chặt. Nhưng mà, địa hồn phân tích độ khó vượt xa khỏi Lâm Dật mong muốn, mà tiên hồn phân tích càng là khó càng thêm khó. Muốn hoàn toàn phân tích tiên hồn, còn muốn không biết phải chờ tới khi nào. Vì chẳng qua ở kéo chậm đột phá tu vi tiến độ, Lâm Dật chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cũng chỉ có thể chờ đợi hoàn toàn phân tích địa hồn sau liền bắt đầu nếm thử đột phá. Nếu là biến hóa địa hồn cùng mệnh hồn về sau, vẫn như cũ không thể thoát khỏi lôi kiếp khóa chặt, Lâm Dật cũng chỉ có thể nhận mệnh. Giờ phút này, có Lâm Dật tự thân địa hồn cùng mệnh hồn làm môi giới, thi triển biến hóa pháp thuật cần thiết pháp lực giảm mạnh. Hắn địa hồn cùng mệnh hồn tại pháp thuật dẫn đạo dưới, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng mà, Lâm Dật cũng không có ngay từ đầu liền đem hai đầu huyền phong mãng hai đạo địa hồn toàn bộ biến hóa ra đến, mà là chỉ tuyển chọn trong đó một cái đầu lâu cho đối ứng địa hồn cùng mệnh hồn tiến hành biến hóa. Bởi vì, Lâm Dật cân nhắc đến, hoàn toàn thể địa hồn bên trong mang theo hai đầu huyền phong mãng toàn bộ ký ức. Nếu như lấy tự thân địa hồn làm môi giới, hoàn toàn biến thành hai đầu huyền phong mãng địa hồn, có thể sẽ dẫn đến trí nhớ của mình bị che kín thậm chí là biến mất. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử biến hóa địa hồn, bởi vậy, tự nhiên không dám tùy tiện làm việc. Bây giờ, hắn quyết định trước biến hóa một cái đầu lâu địa hồn cùng mệnh hồn, một viên khác đầu lâu đồng dạng hoàn toàn bảo lưu lấy mình nguyên bản ký ức. Cứ như vậy, cho dù tại thử quá trình bên trong xuất hiện không thể không tình huống, hắn cũng có thể cấp tốc làm ra ứng đối. Theo pháp thuật vận chuyển chậm rãi đình chỉ, kia nguyên bản dùng để điều khiển màu xanh đầu lâu trong nguyên anh, cho đối ứng địa hồn đã hoàn toàn biến hóa thành màu xanh huyền phong mãng bộ dáng, bổ sung mệnh hồn cũng theo đó triệt để chuyển biến. Chỉ có thiên hồn vẫn như cũ duy trì nguyên bản trạng thái. Nhưng mà, khiến Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đương địa hồn cùng mệnh hồn hoàn thành biến hóa sau khi, tại bề ngoài mặt nguyên anh ngoại hình cũng theo đó phát sinh cải biến. Nguyên bản hình người đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một đầu màu xanh huyền phong mãng hư ảnh. Trong lòng Lâm Dật lập tức dâng lên một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là cải biến địa hồn cùng mệnh hồn, vậy mà thật sự có thể cải biến nguyên anh hình thái. Bất quá, đúng lúc này, Giật đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hỗn loạn trạng thái. Bởi vì phân hồn ngàn vạn pháp thuật tác dụng, tất cả trong nguyên anh địa hồn hoàn toàn cùng hưởng lấy trí nhớ của mình. Lúc này Lâm Giật, một mặt cảm thấy mình là hai đầu huyền phong mãng, mặt khác lại như cũ rõ ràng nhớ kỹ mình là Lâm Giật. Loại cảm giác này để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chương 484, thân thể tranh đoạt. Chương 484, thân thể tranh đoạt. Quả nhiên, sử dụng mình địa hồn làm biến hóa thi pháp môi giới, xác thực sẽ đối với tự thân ký ức sinh ra ảnh hưởng. Lâm Giật cảm nhận được rõ ràng, cặp kia thủ huyền phong mãng ký ức đang không ngừng mà tràn vào tiến ý thức của mình, cùng nguyên bản trí nhớ của mình đan vào một chỗ, tạo thành một loại hỗn loạn trạng thái. Còn tốt chính là, mình sớm quan sát qua này đôi thủ huyền phong mãng ký ức, bởi vậy, Lâm Giật rất nhanh liền đem thuộc về mình ký ức cắt tỉa tới. Loại này ký ức bên trên hỗn loạn, cũng không phải là cả hai ký ức toàn bộ điệp ra ở cùng nhau, mà là thuộc về lẫn nhau ký ức chỉ là phát sinh cùng hưởng. Bọn chúng lẫn nhau ký ức vẫn tại riêng phần mình địa hồn ở trong. Trừ cái đó ra, một cái khác tin tức tốt là, khi hắn thành công thi triển ra biến hóa chi pháp về sau, giữa bầu trời kia lôi kiếp chi lực, vậy mà cũng dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Liên phảng phất là đang không ngừng xem kỹ lấy phía dưới Lâm Giật, ý đồ biết rõ ràng, kia người độ kiếp nguyên anh tại sao lại tại trong khoảnh khắc bị suy yếu một nửa. Nhưng này lôi kiếp lúc này cũng không có tiêu tán. Dù sao, Lâm Giật nguyên anh mặc dù bị phân đi ra một nửa, nhưng là vẫn không có hoàn toàn biến mất, đột phá ba động vẫn tồn tại như cũ. Bởi vậy, kia lôi kiếp y nguyên đem Lâm Giật nguyên anh một mực tập trung vào. Mà đột nhiên xuất hiện hai đầu huyền phong mãng nguyên anh, thậm chí để kia lôi kiếp cho là có người khác muốn thay thế độ kiếp, bởi vậy phát ra trận trận tiếng sấm, cảnh cáo để nhanh chóng rời đi. Nếu không, nếu như chờ đến lôi kiếp bổ xuống về sau, sẽ cùng nhau nhận lôi phạt. Giờ phút này, viên kia thuộc về hai đầu huyền phong mãng màu xanh đầu lâu, cũng không để ý tới trên trời lôi kiếp chi lực, mà là tại trong đầu của nó không ngừng thoáng hiện thuộc về nó tại núi dần yêu vực ký ức, thậm chí còn hiện lên mình bị kia chăm chú nghe chi linh đánh bại, cuối cùng bị giam giữ tiến cấm ngục kinh lịch. Mà lại, làm nó hoang mang chính là, nó còn từ một nửa khác nguyên anh ở trong cùng hưởng đến Lâm Giật ký ức. Nhờ vào đó, nó lập tức minh bạch hiện trạng của mình. Bây giờ nó chẳng qua là bị tên kia gọi Lâm Giật người, thông qua biến hóa chi pháp sáng tạo ra tồn tại thôi. Nhưng mà, loại này nhận biết, nhưng lại chưa để nó cảm thấy hề hoài hoặc là thuận theo. Tương phản, tại nó kia phỉ thúy băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong, hiện lên một tia giảo hoạt cùng tham lam. Nó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía viên kia Lâm Giật chỗ màu trắng đầu lâu, phun ra lưỡi, phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn xà yêu ngôn ngữ. Kiệt kiệt kiệt, quả nó có phải là thật hay không chính mình? Nếu là hiện tại đưa ngươi giết, ta chẳng phải là cũng tương đương với sống lại? Trong chốc lát, màu xanh đầu lâu bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát ý, hướng về màu trắng đầu lâu bao phủ tới. Lúc này, Lâm Giật thấy thế, màu bạc trắng mắt rắn có chút co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới, màu xanh đầu lâu có được hai đầu huyền phong mãng toàn bộ ký ức, cho dù là từ hắn chủ đạo biến hóa mà đến, nhưng cũng tương đương với một cái khác xả yêu. Cho dù tại nó nhận rõ mình là hư giả sự thật về sau, nhưng cũng vẫn là sinh ra nghịch phản tâm lý. Phiền toái hơn chính là, nếu như màu xanh đầu lâu thành công giết hắn, xà yêu kia hoàn toàn có thể căn cứ cùng hưởng ký ức, nắm giữ hắn toàn bộ pháp thuật, thậm chí còn khả năng nhờ vào đó trưởng khống toàn bộ Lăng Vân Tông. Bất quá, cũng may Lâm Giật từ trước mắt hắn trạng thái bên trong, cảm nhận được loại này chỉ biến hóa địa hồn cùng mệnh hồn pháp thuật tệ nạn đầu tiên, nếu là sử dụng Lâm thời biến hóa phương thức, cho dù cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi pháp lực qua đi, kia bị biến thành hai đầu huyền phong mãng màu xanh đầu lâu địa hồn cùng mệnh hồn cũng sẽ tại sau một thời gian ngắn, tự hành biến hóa trở về. Nhưng mà, loại phương thức này cũng không thể phòng ngừa màu xanh đầu lâu nghịch phản, bởi vì nó đã từ Lâm Giật trong trí nhớ học xong biến hóa pháp thuật. Hoàn toàn có thể tại đem Lâm Giật giết chết về sau, thi triển ra vĩnh cửu hình biến hóa pháp thuật, đến cố định mình địa hồn, từ đó đạt tới một loại khác loại phục sinh. Tiếp theo là, sử dụng vĩnh cửu hình biến hóa chi pháp, kỳ thật loại phương thức này cũng vô pháp để màu xanh đầu lâu địa hồn vĩnh cửu tồn tại. Bởi vì tại trong nguyên anh ba hồn, còn có thuộc về Lâm Giật thiên hồn tồn tại. Linh hồn của con người do trời hồn, địa hồn, mệnh hồn cấu thành, tại giữa bọn chúng tự nhiên có liên hệ đặc thù nào đó. Nếu là thiên hồn cùng địa hồn, mệnh hồn ở giữa không xứng đôi, sẽ dẫn đến bài xích phản ứng xuất hiện. Mặc dù loại này bài xích sẽ không lập tức xuất hiện, nhưng là theo thời gian dài hơn, linh hồn sẽ dần dần phát sinh tán loạn. Trừ phi hoàn toàn đem địa hồn xóa đi, một lần nữa sử dụng thiên hồn cùng mệnh hồn ở giữa liên hệ, tạo ra mới địa hồn. Mà loại phương thức này chính là cùng những cái kia nguyên tố chi linh đản sinh phương thức giống nhau. Nhưng khi sử dụng phương pháp này, không khác triệt để xóa bỏ nguyên bản ký ức, cái này cùng tử vong không khác. Mà cái này vẫn như cũ không thể để cho Lâm Giật buông lòng cảnh giác. Loại này bài xích thời gian phản ứng rất dài, nếu là mặc kệ, hắn lo lắng, Sa Yêu tại nắm giữ trí nhớ của hắn và phân tích pháp về sau, có thể sẽ tự hành khai phát ra biến hóa thiên hồn phương thức đến lúc đó, hai đầu huyền phong mãng sẽ chân chính phục sinh, mà chính hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay tại kia màu xanh đầu lâu, đối Lâm Giật chỗ màu trắng đầu lâu mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, phóng xuất ra thanh lam phong bạo thời điểm. Lâm Giật phản ứng cấp tốc, lập tức vận chuyển pháp thuật hồn phân ngàn vạn. Trong cùng một lúc, còn thi triển ra kia hóa phong chi pháp, đem tự thân chuyển hóa làm phong nguyên tố chi thể. Bởi vì Lâm Giật cùng màu xanh đầu lâu cùng thuộc một thể, hắn tự nhiên có thể tùy ý điều khiển thân thể này. Mà lại, cho tới nay, biến thành phong nguyên tố chi thể thao tác cũng một mực là từ màu trắng đầu lâu có huyết mạch chủ đạo biến hóa. Cái này khiến màu xanh đầu lâu nhất thời có chút coi thường, chưa thể trước tiên cùng Lâm Giật chống lại. Thế là, kia thanh lam phong bạo liền trực tiếp từ phong nguyên tố chi thể bên trong xuyên thấu mà qua, đánh vào xa xa bảy sắc trên biển mây, kích thích một trận mây mù bốc lên. Oeng. Giờ phút này, đã hóa thành phong nguyên tố chi thể Lâm Giật cùng màu xanh đầu lâu, bởi vì hồn phân ngàn vạn pháp thuật tác dụng, hai nguyên anh bị triệt để phân hóa thành nhỏ nhất đơn vị hạt. Thuộc về màu xanh đầu lâu nguyên anh, đang điên cuồng cùng Lâm Giật nguyên anh đối kháng, ý đồ tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nhưng mà, cái này nếu là lúc trước vẫn không thay đổi thân thành phong nguyên tố chi thể lúc, màu xanh đầu lâu còn có thể khống chế thân thể, để Lâm Dật kết thúc không thành pháp thuật. Nhưng hôm nay, đã hoàn toàn biến thân thành phong nguyên tố chi thể bọn chúng. Muốn biến trở về đến, cũng chỉ có thể từ Lâm Dật màu trắng đầu lâu có mây giao huyết mạch giải trừ pháp thuật. Nếu không, màu xanh đầu lâu sẽ vĩnh viễn ở vào phong nguyên tố chi thể trạng thái bên trong, không cách nào khôi phục. Lúc này, Lâm Dật nguyên anh nhóm, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt lần nữa toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Hắn hồn lực cùng thần thức toàn bộ gom hợp nhất, tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, màu xanh đầu lâu nguyên anh nhóm cố gắng nhớ lại lấy hồn phân ngàn vạn giải trừ chi pháp, muốn nếm thử đem nguyên anh tụ lại. Nhưng mà, ký ức cuối cùng chỉ là ký ức, muốn trôi chạy thi triển pháp thuật, còn cần đại lượng luyện tập. Huống chi, kia thuộc về mây giao huyết mạch làm bên trong lượng, cũng không phải màu xanh đầu lâu có thể tùy tiện tả hữu. Mà đúng lúc này, một trận pháp thuật ba động, đột nhiên hướng về thuộc về màu xanh đầu lâu nguyên anh nhóm khuyết tán mà đi. Lập tức, những cái kia thuộc về màu xanh đầu lâu nguyên anh nhóm liền cảm giác được một cỗ buồn ngủ truyền đến, đây chính là từ Lâm Dật nguyên anh thi triển thuật thôi miên. Chương 485. Đổi ức thuật. Chương 485. Đổi ức thuật. Lúc này, Lâm Dật nhìn thấy thuộc về màu xanh đầu lâu, kia một bộ phận bị phân hóa nguyên anh nhóm toàn bộ sa vào đến trong ngủ mê, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Dật ngược lại là phát sầu. Dưới mắt, để xà yêu kia nguyên anh nhóm sa vào đến ngủ say bên trong, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Lâm Dật chính diện gặp tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện, là kia huyền phong mãng màu xanh đầu lâu nguyên anh, trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào xử lý. Một mặt khác là, tại đỉnh đầu hắn phía trên lôi kiếp vẫn như cũ đối với hắn nhìn chằm chằm. Nhưng mà, trên thực tế, xà yêu kia nguyên anh tại Lâm Dật nơi này vẫn là dễ xử lý. Chỉ cần chờ đợi biến hóa pháp thuật mất đi hiệu quả, liền có thể tự hành biến hóa trở về. Nhưng nếu là dạng này, kia lần này vì thực hiện tránh né lôi kiếp kế hoạch, liền triệt để thất bại. Mà nếu muốn tiếp tục thực hành tránh né lôi kiếp kế hoạch, nhất định phải bảo trì màu xanh đầu lâu nguyên anh trạng thái. Thậm chí càng đem mình cái này một nửa nguyên anh cho hoàn toàn biến thành kiêm màu trắng đầu lâu nguyên anh, đồng thời không thể có một tia bản thân giữ lại. Kể từ đó, mới có thể chân chính làm được tránh né rơi lôi kiếp cảm ứng. Nhưng cái này một cái màu xanh đầu lâu nguyên anh giống như này phản loạn, nếu là đem kiêm màu trắng đầu lâu nguyên anh cũng biến hóa ra đồng thời, tại không có Lâm Dật tự thân nguyên anh áp chế tình huống dưới, để cặp kia thủ huyền phong mãng hai cái nguyên anh tụ lại cùng một chỗ, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này, Lâm Dật không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể tiêu trừ trí nhớ của nó liền tốt. Nhưng mà, ký ức bộ phận là địa hồn trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là chèo chống địa hồn hoạt động cùng tồn tại mấu chốt. Nếu như cưỡng ép xóa bỏ địa hồn ký ức bộ phận, địa hồn liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí có thể sẽ dẫn đến biến hóa địa hồn pháp thuật thất bại. Mà loại này, hoàn toàn đem ký ức bộ phận toàn bộ xóa bỏ tình huống, liền phảng phất trở thành người thực vật. Thậm chí, còn muốn so người thực vật trạng thái càng thêm đáng sợ. Người thực vật còn có thể chỉ là địa hồn ở trong bộ phận ký ức nhận lấy tổn thương, hình thành trạng thái. Mà loại trạng thái này, còn có thể theo thiên hồn cùng mệnh hồn đối địa hồn chữa trị, còn có chữa trị khả năng. Cho dù tỷ lệ xa vời, nhưng nếu là địa hồn ký ức bộ phận hoàn toàn biến mất, kia địa hồn bản thân liền sẽ dần dần vỡ vụn tiêu tán. Cuối cùng, mệnh hồn cùng thiên hồn cũng sẽ tùy theo mà đi, dẫn đến cuối cùng tử vong. Cho nên, xóa bỏ địa hồn ký ức bộ phận là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Như vậy cũng tốt so, địa hồn nếu là một cái hệ thống, ký ức bộ phận chính là trong đó ổ cứng. Mà ở trong trí nhớ, chính là một người đối sự vật nhận biết, liền tương đương với ổ cứng ở trong văn kiện. Bởi vậy, muốn không đem địa hồn hư hao, Lâm Dật cũng chỉ có thể đối văn kiện làm ra cải biến, hoặc là ẩn tàng, hoặc là xóa bỏ, hoặc là bao trùm. Nhưng mà, tại địa hồn ở trong ổ cứng và văn kiện ở giữa liên hệ là cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn là tương hỗ ý tồn quan hệ. Muốn đối văn kiện tiến hành sửa đổi, khó tránh khỏi sẽ đối với ổ cứng làm ra ảnh hưởng. Cho nên vẹn vẹn đang thi triển biến hóa hai đầu huyền phong mãng địa hồn pháp lúc, Lâm Dật còn không cách nào làm ra như thế tinh tế thao tác. Bởi vậy, Lâm Dật trước mắt cấp bách cần một cái như là phục chế, chia cắt, di động, xóa bỏ loại này càng thêm tinh chuẩn thao tác pháp thuật, đến nhằm vào trong trí nhớ văn kiện. Nghĩ thông suốt cái này liền quan khóa, Lâm Dật lúc này liền muốn sáng tạo một cái loại này tương quan pháp thuật. Nhưng mà, sáng tạo dạng này pháp thuật cần Lâm Dật thời gian dài, đi đối địa hồn bộ phận này trong trí nhớ cho tiến hành càng thêm tinh tế hóa giải tích, cùng thao tác thí nghiệm. Nhưng bây giờ, lôi kiếp sắp đến, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đi hoàn thành đây hết thảy. Xem ra, vẫn còn có chút chủ quan, chuẩn bị có chút không đủ đầy đủ. Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại hắn đang chuẩn bị hướng hệ thống cầu nguyện chờ đợi bị hệ thống trắng trợn xâm lược hệ thống điểm, hối đoái sửa đổi ký ức pháp thuật lúc, một đạo hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên đình, chúc mừng môn nhân Lý Kiếm thu lĩnh ngộ đổi ức thuật, pháp thuật tưởng tình mời tự hành xem xét lĩnh ngộ. Hệ thống, mãnh. Hệ thống, kém một chút, còn kém một điểm, liền có thể thu hoạch được một sóng lớn hệ thống điểm. Lâm Dật nhìn thấy hệ thống bảng thượng pháp thuật tin tức, trên mặt lập tức hiện lên một vòng mừng rỡ. Cái này đổi ức thuật xuất hiện, thật đúng là kịp thời. Lâm Dật không khỏi vì Lý Kiếm thu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lập tức, hắn liền chỉ dùng rất ít hệ thống điểm, hướng hệ thống đổi nhanh chóng lĩnh ngộ pháp thuật yêu cầu. Hệ thống đã lĩnh ngộ đổi ức thuật Lâm Dật, Nguyên Anh lập tức hành động. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, Nguyên Anh lần nữa phân hóa, số lượng cùng màu xanh đầu lâu Nguyên Anh hoàn toàn nhất trí. Bởi vì hồn phân ngàn vạn tác dụng, màu xanh đầu lâu Nguyên Anh nhóm lẫn nhau cùng hưởng ký ức, cho nên chỉ tu đổi một cái địa hồn ký ức là không được. Bởi vậy, Lâm Dật đành phải để tự thân Nguyên Anh cùng thứ nhất một đối ứng, đối bọn chúng phân biệt thực hiện pháp thuật. Ngay sau đó, một cỗ tràn ngập hồn lực pháp thuật ba động khuyết tán ra đến, tinh chuẩn địa bao phủ màu xanh đầu lâu Nguyên Anh nhóm. Theo pháp thuật vận chuyển, màu xanh đầu lâu Nguyên Anh địa hồn bên trong ký ức, thời gian dần qua đã mất đi từ Lâm Dật nơi này cùng hưởng đến ký ức đồng thời, ở trong đó còn nhiều ra một đoạn liên quan tới chính mình từ cấm ngục ở trong thoát đi ký ức. Sau một lát, ngay tại trên bầu trời lôi kiếp đã kìm nén không được, sắp đánh xuống trong nháy mắt. Dật rốt cục hoàn thành đối màu xanh đầu lâu địa hồn ký ức toàn bộ sửa chữa. Lập tức, hắn cấp tốc vận chuyển pháp lực, đem tự thân cái này một nửa nguyên anh hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, nhân hình nọ nguyên anh dần dần vặn vẹo kéo dài, hóa thành một đầu mãng xà hình dạng, đây chính là cặp kia thủ huyền phong mãng màu trắng đầu lâu nguyên anh, đương cái này màu trắng đầu lâu nguyên anh từ từ mở mắt lúc. Tại trong óc, lập tức cùng hưởng đến từ màu xanh đầu lâu nguyên anh địa hồn ở trong ký ức. Nhìn xem trong trí nhớ, mình từ u ám cấm ngục bên trong thoát đi chẳng cảnh, màu trắng đầu lâu không khỏi cảm thấy một trận hoang mang. Mà lại, làm nó càng thêm không hiểu là, tại phía trên đỉnh đầu nó, lại còn bao phủ độ kiếp chi mây. Nhưng nó nhớ rõ ràng mình đã liều chết vượt qua luyện phách kỳ, nguyên anh kỳ, lôi kiếp, cái này lôi kiếp vì sao sẽ còn xuất hiện lần nữa? Thậm chí, kia lôi kiếp khí tức tựa hồ còn đem mình khóa chặt. Cảm nhận được lôi kiếp lực lượng, màu trắng đầu lâu kia màu trắng bạc dựng thẳng đồng không khỏi có chút co rụt lại. Trong lòng dâng lên một trận bất an. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị ứng đối lôi kiếp lúc, kia cố khóa chặt nguyên anh khí cơ đột nhiên liền từ trên người của nó rời đi. Cái này khiến màu trắng đầu lâu thở dài nhẹ nhõm. Tại nguyên anh kỳ lôi kiếp trước mặt, nó hồn phân ngàn vạn cùng hóa gió thủ đoạn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thậm chí còn bị hung hăng khắc chế. Nếu là nó dám hóa thành phong nguyên tố chi thể, kia cố bổ thần thức lôi kiếp, chỉ cần một kích, liền có thể để cho mình hồn phi phách tán. Bất quá, còn tốt chính là, cố này lôi kiếp cũng không phải là tìm đến nó. Bất quá, đỉnh đầu lôi kiếp xuất hiện, màu xanh đầu lâu kia thoát đi cấm ngục ký ức để cái này màu trắng đầu lâu cảm thấy một trận cảm giác quái dị. Liên tựa như trí nhớ của mình xuất hiện thiếu thốn. Cái này làm nó không khỏi cảm thấy một trận bất an. Nơi này tu tiên tông môn, làm nó cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Chương 486, Thiên hồn góc nhìn. Chương 486, Thiên hồn góc nhìn. Khi bầu trời bên trong lôi kiếp hoàn toàn tán đi lúc, hai đầu huyền phong mãng màu trắng đầu lâu lập tức cẩn thận kiểm tra trạng thái bản thân, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, liền tranh thủ màu xanh đầu lâu tỉnh lại, đương màu xanh đầu lâu còn buồn ngủ chậm rãi khi tỉnh lại, lại còn có vẻ hơi mê mang. Màu trắng đầu lâu thấy thế, không chút do dự dùng thô to đôi rắn hung hăng quăng nó mấy cái bàn tay. Màu xanh đầu lâu cảm nhận được đau đớn, trong nháy mắt bừng tỉnh. Không khỏi, kia phỉ thúy đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, trừng mắt về phía màu trắng đầu lâu. Nhưng mà, đương màu trắng đầu lâu đem trí nhớ của mình cùng phân tích hoàn toàn cùng hưởng cho màu xanh đầu lâu lúc, màu xanh đầu lâu tức giận trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một tia cảnh giác cùng hoang mang, đầy cũng là hai đầu huyền phong mãng hai cái đầu sọ ở giữa năng lực đặc thù, hoàn toàn không cần câu thông, cũng có thể biết được ý nghĩ của đối phương, đạt tới tâm linh tương thông. Giờ phút này, màu xanh đầu lâu cũng đối với mình ký ức cảm thấy một trận hoang mang, trí nhớ kia xuất hiện liền phảng phất là mình ngủ mơ giấc, làm một cảnh, luôn có một chút không quá chân thực cảm giác. Bất quá, đây cũng là không thể tránh được. Những cái kia tại hai đầu huyền phong mãng trong óc ký ức, đều là Lâm Dật tại vội vàng ở giữa sở tu đổi, tăng thêm, khó tránh khỏi tại một chút chi tiết có chỗ thiếu thốn. Bất quá, những này vẫn còn là tiếp theo. Nhất khiến hai đầu huyền phong mãng cảm thấy kỳ quái là, thường ngày tại đối mặt một chút tình trạng lúc, hai cái đầu sọ đều sẽ cộng đồng kinh lịch cũng ký ức. Nhưng lần này, liên quan tới thoát đi giam giữ chính mình sở tại cấm ngục chẳng cảnh, chuyện lớn như vậy, màu trắng đầu lâu vậy mà từ đầu tới đuôi đều là không biết chút nào. Hai cái đầu sọ cẩn thận kiểm tra lẫn nhau ký ức, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Loại này không hài hòa làm cho bọn chúng cảm thấy vô cùng kỳ dị, nhưng lại không thể làm gì. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Màu trắng đầu lâu trầm giọng nói. Màu xanh đầu lâu cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này hai đầu huyền phong mãng hai cái đầu sọ liền đặt thành chung nhận thức. Trước chạy khỏi nơi này, chờ đến địa phương an toàn, lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu kỳ hoặc trong đó. Lập tức, hai đầu huyền phong mãng thân hình khẽ động, liền muốn thử đồ hóa thành phong nguyên tố chi thể. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng sắp thi triển pháp thuật trong nháy mắt, một cây ở giữa kim hoàng, hai đầu xích hồng dây thừng chống rông xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền đem này đôi thủ huyền phong mãng quấn quanh buộc chặt trên mặt đất. Hai đầu huyền phong mãng tại cảm nhận được trói buộc trong nháy mắt, lập tức liền phát giác được, trong cơ thể mình linh lực vậy mà hoàn toàn mất đi phản ứng. Vô luận hai cái đầu như thế nào liều mạng điều động trong nguyên anh linh lực, đều không thụ điều khiển, không có chút nào đáp lại. Giống. Hai cái đầu đồng thời mở ra răng nanh miệng lớn, phát ra phẫn nộ gào thét. Bọn chúng chỉ cảm thấy phảng phất nhận lấy một loại nào đó lừa gạt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà, sau một khắc, bọn chúng đột nhiên cảm giác được, trí nhớ của mình lại bắt đầu mơ hồ. Nó kia liên quan tới chính mình tại huyền phong trong cốc, cả đời trải qua hết thảy, phảng phất bị gió thổi vụn cắt hạt, ngay tại chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là một cỗ xa lạ ký ức chậm rãi tràn vào trong đầu của bọn nó. Cùng lúc đó, cặp kia thủ rắn trạng nguyên anh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần khôi phục thành hình người. Mà cặp kia thủ rắn trạng nguyên anh cũng tại thời khắc này chậm rãi chuyển biến thành hình người. Cái này khôi phục hình người chính là biến hóa pháp thuật, bởi vì màn trướng kim dây thừng cấm chỉ linh lực hiệu quả, từ đó mất đi hiệu lực biến trở về hình người Lâm Dật. Lâm Dật lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời chống vắng cảm giác. Rõ ràng chỉ là qua thời gian ngắn ngủi, hắn lại phảng phất đã trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Loại kia đem tự thân nguyên anh hoàn toàn biến thành hai đầu huyền phong mãng cảm thụ, để hắn tâm thần mỏi mệt, thậm chí làm hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Cảm giác này, Lâm Dật tuyệt đối không muốn lại một lần nữa trải nghiệm. Bất quá, Lâm Dật tại đem tự thân địa hồn hoàn toàn biến thành hai đầu huyền phong mãng về sau, cũng không phải là hoàn toàn mất đi cảm giác. Tương phản, hắn ngoài ý muốn từ một cái khác thị giác cảm giác được ngoại giới, đó chính là hắn cho tới nay chưa hề có thể đụng vào, điều khiển đồng phát vung bất cứ tác dụng gì thiên hồn thị giác. Lúc trước, Lâm Dật chỉ có thể điều khiển mệnh hồn phóng xuất ra thần thức, cùng các loại thần thức pháp thuật. Về sau, tại hắn dần dần nắm giữ địa hồn lực lượng về sau, liền có thể phóng xuất ra một chút liên quan tới linh hồn loại pháp thuật. Chỉ có ngày đó hồn, Lâm Dật đã không cách nào cảm giác được lực lượng của nó, cũng vô pháp đối tiến hành điều khiển. Nhưng mà, lần này, Lâm Dật địa hồn cùng mệnh hồn toàn bộ bị xung làm môi giới chuyển hóa thành cái khác sinh vật hồn lúc. Lâm Dật rốt cục thông qua thiên hồn thị giác thấy được ngoại giới hết thảy. Chỉ là, loại này thị giác cực kỳ kỳ lạ. Lâm Dật hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì cảm xúc, liền phảng phất là không có tình cảm máy móc, bị tuyệt đối lý tính chủ đạo hết thảy. Bất luận cái gì biến hóa của ngoại giới đều không thể gây nên tình cảm của hắn ba động, hắn thậm chí không cách nào thông qua cái này thị giác làm ra bất luận cái gì hành động, phảng phất hết thảy đều không đáng đến hắn làm ra phản ứng. Bất quá, từ ngày này hồn bên trên, Lâm Dật còn ngoại ý muốn biết được một chuyện khác. Hắn tựa hồ mượn ngày này hồn thị giác, quan sát được này phương thế giới vận hành, trật tự. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Lâm Dật rõ ràng biết, kia tựa hồ chính là giữa thiên địa ẩn chứa pháp tắc. Phát hiện này khiến Lâm Dật không khỏi nghĩ đến kia từ Nguyên Anh đột phá đến hóa thần quá trình. Tu tiên giả tại mới vào Nguyên Anh kỳ lúc, ba hồn vào ở Kim Đan, thai thành Nguyên Anh. Lúc này, Nguyên Anh có linh lực sắc ngoài bảo hộ, liền có thể làm được ngắn ngủi ly thể, linh hồn từ đó sẽ không nhận ảnh hưởng, đồng thời, ba hồn cùng linh lực chặt chẽ dung hợp, theo tu tiên giả không ngừng tu luyện, hướng Nguyên Anh ở trong thu nạp linh khí, tăng cường tu vi, đồng thời, linh hồn cũng sẽ nhận đến từ linh khí cọ rửa cùng rèn luyện. Từ đó từng bước tăng cường ba hồn, đây cũng là tu tiên giả cho dù không hiểu bất luận cái gì tu luyện thần hồn bí pháp, cũng có thể thông qua không ngừng tu luyện, thu nạp linh khí chậm chạp tăng lên lực lượng linh hồn nguyên nhân. Chỉ là loại này nguyên thủy nhất phương thức cần hao phí rất lâu, mà tại Nguyên Anh cảnh giới sơ kỳ, ban đầu bị rèn luyện chính là mệnh hồn, đương mệnh hồn thông thấu như gương lúc, liền sẽ có được chiếu dọi ra địa hồn ký ức hình chiếu năng lực. Lúc này mệnh hồn cũng bởi vậy có thể gánh chịu địa hồn ký ức, từ đó cùng địa hồn làm được tương dung. Giờ phút này tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, linh hồn cũng bước vào đến âm hồn cảnh giới. Tại âm thần cảnh giới, mệnh hồn cùng địa hồn đặc tính hợp hai là một. Tu tiên giả đối thần thức điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý hình thành thần thức công kích cùng phòng ngự. Ngoài ra, bởi vì mệnh hồn có thể gánh chịu ký ức, tu tiên giả liền có thể thông qua tương ứng bí pháp đem mệnh hồn tách ra đi, hình thành các loại thân ngoại hóa thân. Bởi vì bị tách rời chính là có thể sinh ra thần thức mệnh hồn, cho nên loại này thân ngoại hóa thân hình thành sẽ không quá nhiều ảnh hưởng tự thân cảnh giới cùng linh hồn. Nhiều nhất chỉ là tạm thời suy yếu tự thân lực lượng. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, lực lượng liền có thể dần dần khôi phục. Nhưng mà, cái này một giai đoạn cần thiết phải chú ý chính là, linh hồn cùng cảnh giới chưa ổn định tu tiên giả, ứng dụng cẩn thận thân ngoại hóa thân chi thuật. Tâm lập tách rời mệnh hồn dễ dàng đối linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí từ đó ảnh hưởng tu vi tinh tiến. Chương 487 Thùng dây thường trú. Chương 487 Thùng dây thường trú. Kế tiếp tu luyện chính là đối âm hồn tiến một bước cường hóa cùng rèn luyện, thẳng đến âm hồn có thể bắt đầu cùng thiên địa sinh ra cộng minh, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nhưng mà cửa này lại là cực kỳ khó khăn, có thể xưng trên con đường tu tiên thứ hai đại môn hạng. Phàm nhân muốn bước vào tu tiên một đường, đệ nhất môn phái hạng cần phải có linh căn tư chất, mà tu tiên giả muốn đột phá hóa thần kỳ, liền cần đối với thiên địa tiến hành cảm ngộ, từ đó lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Nhưng mà đại bộ phận tu tiên giả tại đạt tới Nguyên Anh kỳ về sau, liền sẽ lâm vào bình cảnh, khó mà tiến thêm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu tiên trong thế lực Nguyên Anh kỳ tu sĩ thường thường chọn bế quan lâu dài, bởi vì tại cái này một giai đoạn, đơn thuần tu luyện đã không cách nào mang đến đột phá, cho dù linh lực trong cơ thể tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ cánh cửa, nhưng nếu không cách nào cảm ngộ thiên địa pháp tắc, liền vĩnh viễn không cách nào bước vào hóa thần kỳ. Bất quá tại cái này một giai đoạn, muốn thông qua âm hồn cùng thiên địa câu thông, tu tiên giả cũng không phải là hoàn toàn không có đường tắt có thể đi, đó chính là mỗi cái tu tiên giả có linh căn cùng công pháp tu luyện. Lúc này chính là khảo nghiệm một cái tu tiên giả linh căn tư chất cùng công pháp phẩm chất thời điểm. Bình thường có được đơn nhất lại thông thấu linh căn tu tiên giả có thể lại càng dễ địa thông qua linh căn cùng tương ứng thuộc tính thiên địa pháp tác sinh ra cộng minh đồng dạng, cao giai công pháp cũng có thể trợ giúp tu tiên giả cảm ngộ đặc biệt pháp tác. Cùng thiên địa câu thông là lĩnh ngộ pháp tác mấu chốt, cũng là đột phá hóa thần kỳ bắt đầu, đương âm hồn có thể đạt tới này trình độ về sau, linh hồn cảnh giới liền tiến vào kế tiếp giai đoạn dương hồn cảnh giới. Lâm Dật kết hợp tự thân thông qua thiên hồn thị giác chỗ quan sát được thiên địa quy tắc vận chuyển cùng trật tự, dần dần minh bạch âm hồn tiến giai đến dương hồn nguyên lý, đương địa hồn có thể sơ bộ cùng thiên địa câu thông thời điểm, chính là mở ra cùng thiên hồn đồng dạng đặc tính, từ đó có thể cùng thiên hồn tiến hành đồng bộ, cuối cùng dung hợp làm một thể. Tiến tới ba hồn hợp lại là một, thành tựu dương hồn. Lâm Dật căn cứ Cầm Tâm Luật Chương cùng Vô Cấu Tịnh Quang Kinh bên trong ghi chép biết âm hồn vô hình, mà dương hồn hữu hình. Một khi linh hồn đạt tới dương hồn cảnh giới, liền có thể trực tiếp xuất hiện ảnh hưởng hiện thực. Cái này cùng sử dụng thần thức cùng linh lực điều khiển vật thể khác biệt, mà là chân chân chính chính có thể như người thường cùng hiện thực lẫn nhau. Phản phất có được thứ hai cỗ thân thể. Tại cái này một giai đoạn, cho dù nhục thân bị hoàn toàn hủy diệt, đạt tới dương hồn cảnh giới tu sĩ cũng có thể bằng vào dương hồn bên ngoài độc lập sống sót một đoạn thời gian. Bất quá, dương hồn cảnh giới dù sao chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, còn không cách nào cùng hóa thần kỳ thần hồn bất diệt cùng so sánh, vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế, không cách nào chân chính đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Nghĩ thông suốt cái này liên quan khóa về sau, Lâm Dật đối ngoại ý muốn cảm giác được thiên hồn thị giác kinh lịch cảm thấy một trận kinh hỉ. Bất quá, vừa nghĩ tới sẽ tiến vào loại kia trạng thái, Lâm Dật liền không khỏi run rẩy một chút, từ nội tâm bên trong bài xích. Vẫn là làm từng bước địa tu luyện linh hồn cảnh giới đi. Lâm Dật thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đạt tới âm hồn cảnh giới đỉnh phong, có lẽ liền có thể một cách tự nhiên cảm ngộ đến pháp tắc trong thiên địa, không cần lại nếm thử loại kia cực đoan trạng thái. Giờ phút này, Lâm Dật thân thể vẫn bị màn trướng kim dây thường chăm chú trói buộc, hoàn toàn cảm giác không đến thể nội pháp lực. Cái này màn trướng kim dây thường chính là hắn đặc biệt vì hai đầu huyền phong mãng chuẩn bị ở sau. Dự phòng bọn chúng tại trí nhớ của mình làm môi giới biến mất về sau, sẽ phát sinh không thể khống trạng thái. Dù sao, cặp kia thủ huyền phong mãng biến thành phong nguyên tố chi thể thủ đoạn, xử lý vẫn còn có chút phiền phức. Bởi vậy, vì không cho bọn chúng thoát đi, Lâm Dật liền đối với màn trướng kim dây thường thiết hạ cấm chế. Một khi cảm giác được hai đầu huyền phong mang ý đồ thi triển pháp thuật, màn trướng kim dây thường liền sẽ lập tức xuất hiện, đem nó buộc chặt. Chỉ gặp Lâm Dật lập tức thấp giọng ngâm tụng một đoạn chú ngữ. Sắc lệnh, kim dây thường lòng giải, âm dương hòa hợp, cấp cấp như luật lệnh. Đây là Lâm Dật vì màn chướng kim dây thường bảy lòng dây thường chú, chỉ cần niệm động chú ngữ, cho dù không có pháp lực, cũng có thể giải khai màn chướng kim dây thường trói buộc. Bất quá tại niệm động chú ngữ trong lúc đó, còn phải phối hợp tương ứng thủ thế. Tại Lâm Dật tay trái bóp một cái lòng ấn quyết, cùng thoại âm rơi xuống về sau. Kia chăm chú trói buộc ở trên người hắn màn chướng kim dây thường lập tức bung ra, hóa thành một vệt kim quang bay vào hắn ống tay áo bên trong. Trói buộc giải trừ trong nháy mắt, Lâm Dật lập tức cảm nhận được thể nội pháp lực một lần nữa lưu chuyển. Mà cái kia vừa mới đột phá nguyên anh kỳ độc hữu khí thế ba động cũng theo đó phóng thích đúng lúc này, này thiên địa thật lâu chưa từng xuất hiện, hoàn thành sau khi độ kiếp linh khí ban thượng, lúc này mới xuất hiện. Một cỗ nồng đậm mà tinh thuần linh khí lập tức chống rông xuất hiện, như là thác nước chút xuống, đem Lâm Dật hoàn toàn bao phủ. Lâm Dật cảm nhận được về sau, cũng liền vội quanh chân, thi triển chịu phục pháp. Theo hắn một hít một thở, linh khí trung quanh đại cổ tràn vào thân thể của hắn. Thuận kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở trong nguyên anh. Bất quá, lúc này Lâm Dật không riêng đang hấp thu bốn phía linh lực, đồng thời hắn còn đem thể nội đã tích lũy thật lâu pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tu vi. Bởi vậy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của hắn liền từ nguyên anh sơ kỳ cấp tốc kéo lên, hướng về nguyên anh trung kỳ rào bước tiến lên, đồng thời theo linh lực không ngừng cọ rửa cùng rèn luyện, nguyên bản đã trở nên thông thấu mệnh hồn như gương, tản mát ra ánh quang mang. Cuối cùng, mệnh hồn cường hóa kéo theo địa hồn cộng minh, giữa hai bên giới hạn bắt đầu dần dần mơ hồ, cho đến hòa làm một thể. Trong chốc lát, Lâm Dật linh hồn cảnh giới rốt cục bước vào âm hồn giai đoạn. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông địa đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là như cuồng phong quét sạch bốn phía, chấn động đến chung quanh mây mù không ngừng mà lan lộn. Lâm Dật từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng kiên định. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm nhận được rõ ràng, thần trí của mình trở nên càng thêm nhạy cảm, đối pháp lực điều khiển cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Dật sở dĩ có thể tại vừa mới đột phá nguyên anh kỳ về sau, cấp tốc bước vào nguyên anh trung kỳ, hoàn toàn nhờ vào hắn tại kim đan kỳ, thông qua tu luyện chịu phục pháp tích lũy khổng lồ pháp lực. Những pháp lực này tại hắn đột phá nguyên anh kỳ về sau, cấp tốc chuyển hóa làm tu vi, thôi động cảnh giới của hắn phi tốc tăng lên. Mà nguyên anh kỳ khó khăn nhất rèn luyện linh hồn cảnh giới, cũng không phải là một lần là xong, mà là Lâm Dật cho tới nay không ngừng tu luyện linh hóa thuật kết quả. Linh hóa thuật thoát thai từ biến hóa mệnh hồn pháp, chủ yếu là thông qua tăng cường mệnh hồn đến lôi kéo chỉnh thể linh hồn tăng lên. Nhưng mà, đương Lâm Dật linh hồn cảnh giới đạt tới âm hồn giai đoạn về sau, mệnh hồn cùng địa hồn đã tương dung, Lâm Dật có thể cảm giác được linh hóa thuật hiệu quả đã giảm mất đi nhiều. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể tùy thời đem mệnh hồn tách ra, nhưng tăng cường mệnh hồn pháp thuật đối rèn luyện âm hồn bên trên tác dụng đã 10 phần có hạn. Bởi vậy, như muốn tiến một bước tăng tốc âm hồn rèn luyện, Lâm Dật cần một môn có thể trực tiếp tăng cường địa hồn pháp thuật. Xem ra chỉ có thể từ biến hóa địa hồn pháp thuật trên dưới bỏ công sức. Chương 488, Cỏ nhỏ tiên. Chương 488, Cỏ nhỏ tiên. Lăng Vân Tông. Khoảng cách Lâm Dật thành công vượt qua nguyên anh lôi kiếp đã qua một chút thời gian. Bây giờ, trong tông môn tân tấn đệ tử số lượng cũng tại vững bước một chút xíu gia tăng. Mà trong đó, phần lớn đệ tử bên trong, như trước vẫn là lấy Thanh Thạch thôn thôn dân làm chủ. Về phần ngoại lai nhân viên trở thành tông môn đệ tử, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Mà căn cứ vào Lăng Vân Tông phần lớn nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, đều là trợ giúp thôn dân kiến thiết Thanh Thạch thôn. Bởi vậy, tòa này ngày xưa vắng vẻ thôn xóm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dọc theo rộng lớn đá xanh đại đạo nhìn lại, hai bên chỉnh tề địa sắp hàng mái con vịnh lên sừng tường trắng biệt lạc. Mỗi một tòa trạch viện đều sắp đặt tương ứng môn đình, tiểu viện. Tại mỗi cái trong sân, thậm chí còn có đình nghỉ mát, cùng giá sơn nước chảy. Mà lại, ở trong đó, còn có đặc địa chuyên môn mở vườn rau, mới trồng các loại rau xanh. Nhưng mà, nếu là có cái khác tu tiên giả ở đây, nhất định có thể đủ cảm giác ra, tại những này vườn rau ở trong trồng loại rau quả, đều là mang theo linh khí linh thực. Lúc này Thanh Thạch thôn, nếu là từ trên cao bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai kia rách nát thôn xóm nhỏ, bây giờ đã mở rộng thành một tòa, có thể so với huyện thành đại quy mô. Bởi vì, Lăng Vân cung tồn tại, cùng hoàng thất đem Lăng Vân tông làm phương diện quốc trấn quốc tông môn tin tức, thả ra ngoài kết quả. Cái này khiến quốc dân chúng càng thêm điên cuồng. Lui tới tại Thanh Thạch thôn dân chúng cũng càng thêm nối liền không dứt. Bốn phương thông suốt đại lộ bên trên, thậm chí có thể dung nạp mấy chiếc xe ngựa song hành, cũng sẽ không cảm thấy chán chúc, ngăn chặn. Mà lại, có như thế nhiều xe ngựa tại, những cái kia đá xanh chỗ lát thành mặt đường nhưng như cũng vương vức chân bóng. Lại không có một chút phân và nước tiểu tồn tại đồng thời, cho dù tới đây người đều là các hình các sắc người, nhưng ở cái này Thanh Thạch thôn nội bộ, nhưng cũng không người dám ở đây náo sự. Tất cả mọi người duy trì ngay ngắn trật tự. Mà hết thể này đều muốn quy tội cái trước ở đây người gây chuyện. Người kia đang náo sự tình trong ngay mắt, liền bị giấu ở trong thôn cỏ chi linh cho trói buộc cầm xuống. Về sau, tại thôn dân phụ trợ dưới, giao cho quan phủ cho nhốt đồng thời, bởi vậy còn nhận lấy vĩnh cửu không được lại bước vào Thanh Thạch thôn hạn chế. Tất cả gặp một màn này dân chúng đều đối kia đột nhiên xuất hiện, có thể bắt người, tiểu thảo tiên, cảm thấy kinh ngạc. Không sai, những người này đều quản cỏ chi linh xưng là tiểu thảo tiên. Những người dân này nhóm, đối liên quan tới tu tiên sự tình đều không hiểu nhiều lắm. Cho nên, những này có tay có chân, bộ dáng hiện lên hình người cỏ chi linh, khiến dân chúng cực kỳ kính sợ. Mà kia có chút kiến thức, từng ngẫu nhiên từng nghe nói tiên thần chí quái truyền thuyết người đặt ở trước kia, tại nhìn thấy cỏ chi linh lúc, tất nhiên sẽ đem nó xưng là cỏ yêu. Nhưng, nơi này chính là Lăng Vân Tông dưới chân đám người cũng không dám đem nó xưng là yêu. Bởi vậy, tiểu thảo tiên một liền như vậy sinh ra. Mà theo tiểu thảo tiên nghe đồn càng ngày càng rộng. Về sau đến Thanh Thạch thôn dân chúng, cũng tất cả đều cố gắng ước thúc mình luôn hành cử chỉ để phòng mình làm ra vượt khuôn sự tình, bị tiểu thảo tiên bắt lại. Cùng lúc đó, tầm mắt của bọn hắn cũng đều đang không ngừng quan sát đến bốn phía hoa cỏ cây cối. Có lẽ những cái kia nhìn như không đáng chú ý thực vật, chính là tiểu thảo tiên biến thành. Lúc này, tại Thanh Thạch thôn một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, mấy người cầm trong tay quốc, cái xẻng chờ công cụ, không người, ngay tại ven đường đào ra từng đầu chỉnh tề rãnh. Lập tức, bọn hắn liền cầm trong tay con bước lên nhàn nhạt linh khí hạt giống cẩn thận vùi sâu vào trong đất, chụp lên mỏng thổ, lại rót chút thanh thủy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành những ngày sau, tại mọi người trước mắt, đột nhiên đồng thời xuất hiện một đạo hiện ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt hơi mở bằng đình, chúc mừng ngươi đã hoàn thành Lăng Vân Tông nhập môn khảo hạch nhiệm vụ, xin dựa theo trở xuống lời thề, đối Lăng Vân Tông tiến hành tuyên thệ, liền có thể trở thành tông môn đệ tử. Chỉ gặp, trong đó một tên thân mang đơn giản y phục hàng ngày nam tử, nhưng như cũ khó nén quý khí. Hắn mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng gương mặt vẫn như cũ dẫn tới đi ngang qua người liên tiếp ghé mắt. Người này chính là Phương Diệp Quốc nhị hoàng tử, Lý Vân Phàm. Lý Vân Phàm nhìn trước mắt kia hơi mở bảng bên trên viết văn tự, giữa lông mày không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lập tức, có chút hoài nghi lên tiếng dò hỏi. Đại ca, trái tim, An Thúc, các ngươi cũng thu được gợi ý sao? Một bên đồng dạng quần áo mộc mạc, nhưng khuôn mặt tịch lệ, đôi mắt bên trong phảng phất có sao trời thiếu nữ, hưng phấn nói: "Ta cũng thu được gợi ý, phía trên nói ta đã thông qua được nhập môn khảo hạch, chỉ cần hướng Lăng Vân Tông tuyên thệ, chính là Lăng Vân Tông một viên á." Người nói chuyện chính là Phương Diệp Quốc Tam công chúa, Lý Vân Tâm. "Ta cũng vậy." Đại hoàng tử Lý Vân khởi, trong mắt đồng dạng mang theo một tia hoang mang thần sắc, nhưng người lại càng thêm lộ ra trầm ổn. Lúc này, ở một bên được xưng là An Thúc nam tử trung niên cũng gật đầu mở miệng nói ra: "Nhị công tử, ta cũng nhận được thông qua khảo hạch nhắc nhở." Nhưng mà, đúng lúc này, tại vị kia An Thúc bên cạnh, một vị khuôn mặt thanh tú, nhưng thân thể hơi có vẻ có chút gầy yếu người lên tiếng nói: "A, kỳ quái, vì cái gì các ngươi đều nhận được thông qua khảo hạch nhắc nhở, liền ta nhận được, vẫn như cũng là kế tiếp cần hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở?" Cái này lúc đầu nói chuyện người kia, chính là trước đó tại Phương Diệp Quốc biên cảnh, chống cự phong sở quốc xâm lấn An Bắc thần đại tướng quân. Mà ở bên cạnh hắn vị kia gầy yếu người, thì là phó quan của hắn, An Chiêu. Mấy người nghe nói An phó quan lời nói, thần sắc đều là khẽ giật mình. Nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người hoàn toàn thành nhập Lăng Vân Tông khảo hạch nhiệm vụ. Tam công chúa Lý Vân Tâm, nháy ánh mắt sáng ngời. Đây là vì cái gì? Chúng ta mấy người không đều là một mực tại tổ đội hoàn thành Lăng Vân Tông phát ra vài nhiệm vụ sao? Lúc này nhị hoàng tử Lý Vân Phàm thì là lắc đầu. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Vấn đề là, chúng ta chỉ đơn giản như vậy địa trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. Đại hoàng tử Lý Vân khởi có chút nhíu mày, nói: "Xem ra là Lăng Vân Tông còn không đến mức lựa gạt chúng ta." Lúc này, một bên An Bắc Thần ngón tay vỗ cằm. Những này khảo hạch xác thực quá đơn giản, mà lại liền ngay cả ta như vậy số tuổi, đồng thời lại không có tu tiên tư chất người, vậy mà cũng có thể thông qua khảo hạch, đơn giản có chút khó tin. Mà lại, chớ nói chi là khảo hạch nội dung, vậy mà chẳng qua là chút hỗ trợ đào chút ống rãnh, chôn thiết đường ống, kiến thiết lò lô, chôn trồng cỏ tử những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Này này, những này nhưng không có chút nào nhẹ nhõm a. An Chiêu xoa đau nhức lưng eo, có chút hơi có vẻ mỏi mệt nói: "Ha ha ha, Chiêu thúc, ngươi thân thể này cũng quá yếu đi, liền ngay cả làm những này việc vặt cũng sẽ cảm thấy mệt không?" Lý Vân Tâm cười hì hì vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ai ai ai, tiểu tổ tông, điểm nhẹ đập, ta và các ngươi cũng không đồng dạng." An Chiêu nhe răng trợn mắt địa trốn tránh: "Các ngươi cả đám đều có võ giả thể chất, nhục thể cường hành, làm những chuyện này đương nhiên dễ dàng. Ta cũng không phải võ giả, đi theo các ngươi từ buổi sáng vẫn bận đến bây giờ, ta thân thể này sớm đã có chút ăn không tiêu." Chương 489, Thái Dương Hoa. Chương 489, Thái Dương Hoa. An Bác Thần nhìn bên cạnh, từ nhỏ đi theo bên cạnh mình phó quan, nói: "Tiểu Chiêu, ngươi thân thể này đúng là quá kém điểm. Đại hoàng tử đồng dạng là người bình thường, không có võ giả thể chất, bây giờ nhưng cũng không thấy vẻ mệt mỏi. Bất quá, hạ, đây cũng là chuyện không có cách nào, ngươi từ nhỏ tiên tiên không đủ. Về sau mặc dù tại trong quân đội thường có rèn luyện, nhưng vẫn như cũng không thể thời gian dài mệt nhọc. Lần này, nếu là ngươi cũng có thể gia nhập Lăng Vân Tông, có lẽ liền có thể cải thiện thể chất biện pháp." Lúc này, một bên đại hoàng tử Lý Vân Khởi, thần sắc như thường. Mặc dù hắn không cách nào tu tiên tập võ, nhưng lâu dài cũng tại hiệp trợ phụ hoàng xử lý chính vụ sau khi, chưa hề thư giãn rèn luyện. Bởi vậy, những này phổ thông hao phí thể lực nhiệm vụ, đối với đại hoàng tử tới nói, cũng không tính là gì việc khó. An Chiêu vuốt vuốt đau nhức lưng eo, ánh mắt tại mọi người trên mặt nhìn qua. Lập tức do dự một lát, lông mày cau lại, nghi ngờ nói: "Cái này Lăng Vân Tông nhập môn khảo hạch, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có ta không có thông qua khảo hạch?" Hắn chỉ hướng ven đường vừa gieo xuống hạt cỏ. "Chúng ta rõ ràng một mực làm đều là đồng dạng công việc." Đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, An Chiêu đột nhiên đè xuống thanh âm, hướng về đám người nhỏ giọng nói: "Hẳn là cái này Lăng Vân Tông biết được các ngươi là thành viên hoàn thất, cho nên mới đem cái này nhập môn khảo hạch rất xuống độ khó, chỉ là tùy ý điểm." Nhưng mà, còn chưa chờ nói cho hết lời, An Bác Thần liền nhíu mày, trầm giọng nói: "Tiểu Chiêu, nói cẩn thận." Giờ phút này, An phó quan cũng biết mình có chút thất ngôn, lập tức im lặng, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Bất quá, An Chiêu suy đoán, để đám người xa vào đến trong trầm tư. Thật chẳng lẽ là này nguyên nhân sao? Không phải, không cách nào giải thích, Lăng Vân Tông nhập môn khảo hạch nhiệm vụ tại sao lại đơn giản như vậy? Mà lại, mấy người bọn họ, thậm chí bao gồm đại tướng quân ở bên trong, đều hoàn thành khảo hạch, lại duy chỉ có An phó quan không có. Đại hoàng tử Lý Vân khởi trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ vỗ cằm, chậm rãi mở miệng: "Bằng vào ta đối Lăng Vân Tông hiểu rõ, bọn hắn nên khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Huống hồ, trước đó chúng ta không phải cũng quan sát được, tại thôn này bên trong, tựa hồ cũng không phải chỉ có chúng ta tại trong thôn hỗ trợ kiến thiết. Những người kia có lẽ đồng dạng cũng là tại hoàn thành Lăng Vân Tông nhập môn khảo hạch. Về phần khảo hạch phương thức, tại sao lại đơn giản như vậy, có thể là Lăng Vân Tông có khác ý nghĩa sâu xa đi." Lý Vân Phàm cùng Lý Vân Tâm hai người nghe xong, liếc nhau, nhao nhao tán đồng nhẹ gật đầu. Ba vị hoàng tử, công chúa đều từng tại hoàng thất trong hội trường, được chứng kiến Lăng Vân Tông lực áp những tông môn khác thủ đoạn đồng thời, còn trở thành phương diện quốc trấn quốc tông môn. Bây giờ Lăng Vân Tông có lẽ sớm đã siêu nhiên vào thế tục hoàng quyền phía trên, căn bản không có tất yếu đối bọn hắn đặc thủ chiêu cố. Nhưng mà, ngay tại Lý Vân khởi tiếng nói rơi xuống không lâu, sàn sạt, một trận nhỏ xíu vang động đột nhiên từ bọn hắn phía dưới truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp, tại mọi người bên chân danh bên trong, cái kia vừa mới bị mỏng thổ bao trùm lên địa phương, lại có chút hở ra. Một giây sau, một vòng xanh nhạt liền phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem phiến lá giãn ra. Ngay sau đó, thứ hai gốc, thứ ba gốc, toàn bộ danh bên trên liên tiếp toát ra xanh biết chồi non. An Chiêu thấy thế, lên tiếng kinh hô, vô ý thức lui lại nửa bước. Những này cỏ, làm sao dáng dấp nhanh như vậy? Hắn rủi rủi con mắt, sợ là chính mình mệt mỏi hoa mắt. An Bác Thần ngồi xổm người xuống, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xanh nhạt cây cỏ. Xem ra những này không phải phổ thông hạt cỏ. Lý Vân Tâm thấy tình cảnh này, lập tức hứng thú, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Quá thần kỳ. Các ngươi nói, những cái kia nghe đồn ở trong tiểu thảo tiên, có phải hay không cứ như vậy từ dưới đất mọc ra a? Nàng ngồi xổm ở rãnh bên cạnh, tò mò dùng ngón tay chọc chọc còn tại không ngừng giãn ra phi lá. Nhưng mà, lúc này nhị hoàng tử lại là chợt có nhận thấy. Hắn nhắm mắt lại, lập tức giống như là xác nhận, cả kinh nói: "Cái này, xung quanh đây linh khí tựa hồ tăng lên." Nhị hoàng tử Lý Vân Phàm mặc dù có được ngũ linh căn, đối với linh khí cảm giác có hạn, nhưng hắn vẫn là cảm giác được linh khí biến hóa. Mà căn cứ cảm giác của hắn, kia trung quanh linh khí nơi phát ra, tựa hồ bắt đầu từ kia chồi non ở trong xuất hiện đúng thế. Linh khí chính là từ kia chồi non ở trong thả ra, mà cũng không phải là từ cái này chồi non, từ trung quanh địa phương đem linh khí tụ đến. Mặc dù cả hai đều có thể gia tăng trung quanh linh khí nồng độ, nhưng hai cái này bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu chỉ là đem linh khí tụ lại tới, cái này cùng tụ linh trận hiệu quả không khác. Nhưng mà, linh khí này nếu là từ cái này chồi non ở trong xuất hiện, đó chính là thật từ không sinh có, tại sản xuất linh khí điều này có ý vị gì, hoàn toàn không cần nói cũng biết. Bây giờ, cái này một gốc mầm non, liền tương đương với một tòa vi hình mỏ linh thạch. Mặc dù một gốc mầm non sinh ra linh khí có chút ít, nhưng nếu là có thể đem toàn bộ phương diện quốc, thậm chí là đem toàn bộ nhân gian đều đủ loại cỏ này, đây chẳng phải là cái này nhân gian linh khí có thể một mực liên tục không ngừng mà tăng lên, vĩnh viễn không khô cạn. Mấy người đều là người thông minh, nghe được nhị hoàng tử lời nói đều là rất nhanh liền hiểu rõ huyền bí trong đó. Không nghĩ tới, cái này Lăng Vân Tông còn có như thế linh thực. Chắc không được, Lăng Vân Tông sẽ có tự tin như vậy, cho dù không trở thành tu tiên giới đại tông phụ thuộc thế lực, cũng có dũng khí đối mặt tương lai ma tộc đại quân. Có này linh thảo, lo gì linh khí nơi phát ra. Cỏ này thực tế tên là Thái Dương Hoa, là Lâm lão gia tử thụ Lâm Dật nhờ vả, đặc địa bồi dưỡng được đến dùng để sản xuất linh khí linh thực. Dùng cái này, hy vọng có thể tăng tốc, cải thiện nhân gian linh khí nồng độ. Nhân gian linh khí mỗi nồng đậm một phần, giới này tu sĩ thực lực liền có thể tăng trưởng một phần, đợi cho giao đấu ma tộc thời điểm, liền có thể nhiều một phần phần thắng. Mà trên thế giới này, linh khí sinh ra vốn có nhiều loại đường tắt. Trong đó, các loại chôn sâu lòng đất mỏ linh thạch chính là trong đó sản xuất linh khí đầu to. Mà đổi thành một bộ phận, chính là trên thế giới này chỗ tồn tại linh thực. Tu tiên giới, linh khí sở dĩ nồng đậm, chính là bởi vì nhiều khoáng mạch, nhiều linh thực. Mà linh thực càng nhiều, đủ khả năng phóng thích ra linh khí cũng liền càng nhiều. Nhưng căn cứ Lâm Dật nghiên cứu phân tích, linh thực chủ yếu tác dụng cũng không phải là phóng thích linh khí. Ngược lại là dùng để tồn trữ linh tức, giận đây mới là linh thực nhiều bị dùng làm luyện đan nguyên nhân. Mà nó đủ khả năng thả ra linh khí, nhưng thật ra là phi thường vi lượng, cơ bản đều có thể không đáng kể. Nhưng đã có loại năng lực này, tự nhiên là sẽ bị phân tích pháp phân tích ra. Lâm Dật căn cứ phân tích hiểu rõ đến, linh thực sở dĩ có thể sản xuất ra linh khí, một phần là thông qua các loại nguyên tố đến chuyển hóa, trong đó lấy thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố làm chủ, kim nguyên tố làm phụ, mộc nguyên tố, hỏa nguyên tố theo thứ tự thứ hai. Lâm Dật biết ở trong đó nguyên lý nên là ngũ hành chuyển hóa pháp, ngũ hành hóa linh pháp thô sơ giản lược ứng dụng. Mà đổi thành một bộ phận, chính là bởi vì cái này quang nguyên tố. Linh thực có thể sản xuất linh khí, quang nguyên tố chính là kỳ chủ muốn vật liệu. Linh thực có thể đem quang nguyên tố chậm rãi chuyển hóa thành linh khí. Mà mặt trời này hoa, chính là một lần nếm thử. Lâm lão gia tử, tỉ mỉ đặc địa tăng cường linh thực kia dùng hết chuyển hóa linh khí năng lực.